Cái gì? Cái gì an tâm? Tiểu Thúy kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ. Đỗ Vũ cười cười, nói, bọn hắn tiền tiêu an tâm à, ngươi nghĩ, bọn hắn dạng này, khẳng định bình thường không thiếu tiền, ở bên ngoài ăn một bữa cơm không biết bao nhiêu tiền đâu. Đột nhiên dừng lại cơm dùng tiền ít, bọn hắn đoán chừng trong lòng mình đều không thoải mái vậy. Nào có người như vậy a? Tiểu Thúy thấp giọng lầm bầm, bất quá, bị Đỗ Vũ thốt ra lời này, trong nội tâm nàng cũng không có bao nhiêu ấy nấy. Đỗ Vũ cười cười, tại Tiểu Thúy không có chú ý thời điểm, trong mắt của hắn lóe ra một tia không dễ cảm thấy tinh mang. Tiểu Thúy không biết an tâm ý tứ, nhưng là, hắn lại rất rõ ràng an tâm ý tứ. Bởi vì, hắn biết rõ, sáu người này rốt cuộc là làm cái gì. Chương 109, quỷ dị sáu người tổ. Cựu thúc đem sáu người kia mang đến nhà mình, đem bọn hắn an bài thỏa đáng về sau liền rời đi, trong viện tử này chỉ còn lại lão giả chờ sáu người. Chính như cựu thúc nói tới như thế, hắn cái phòng này, thực có thể được xưng là vắng vẻ, ở vào thôn khu vực biên giới, cách hắn bên này gần nhất một cái nơi ở, đã ở 100 mét có hơn. Trong thôn địa lớn, mọi người ở đều rất phân tán, cho nên, có thể nói từng nhà đều rất vắng vẻ. Bất quá, cựu thúc một nhà này, ở trong thôn còn thuộc về phá lệ vắng vẻ. Thế nhưng là, cái này cũng chính phù hợp lão giả sáu người yêu cầu. Đưa tiễn cựu thúc, sáu người lập tức về đến phòng. Ngồi trong phòng, lão giả sắc mặt lập tức biến, từ nguyên bản hiền lành trở nên có chút âm trầm. Hắn quét trong đó hai một hán tử một chút, thấp giọng nói, các ngươi hai cái, đi ra xem một chút. Hai một hán tử lập tức gật đầu, đi ra viện tử, vây quanh bốn phía đi một vòng, xác định bốn phía này không ai, hai một hán tử lúc này mới đi trở về giữa sân. Không ai. Một người hán tử thấp giọng đối lão giả nói ra. Vậy là tốt rồi. Lão giả thở phào, chậm rãi dựa vào cái ghế ngồi xuống, trên mặt biểu lộ trở nên càng ngày càng ấm lãnh. Tam gia, vừa rồi chúng ta ăn cơm, ngươi làm sao cho nhiều tiền như vậy a? Một người hán tử thấp giọng hỏi, bữa cơm kia, 300 khối tiền liền trả đủ, ngươi đối mấy người kia, cũng quá khách khí a. Ngươi biết cái gì? Lão giả liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, chúng ta làm là chuyện gì, mấu chốt nhất là không muốn đánh rắn động cỏ. Những cái này dân quê, ngươi chỉ cần cho bọn hắn tiền đủ nhiều, nên cái gì sự tình đều có thể bãi bình. Mấy ngàn khối tiền, chút lòng thành, nhưng có thể để bọn hắn cung cung kính kính vì là chúng ta làm việc, tiền này liền hoa giá trị. Cũng đúng. Mọi người trong nhà nhao nhao gật đầu, chính như lão giả nói tới như thế, bọn hắn làm sự tình, không thể bại lộ. Tiêu ít tiền nếu như có thể khiến cái này người đàng hoàng, cái kia mấy ngàn khối tiền, thực không tính là gì. Tam gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lại một người hán tử thấp giọng nói, lún, chúng ta hiện tại cũng tìm không thấy đường, chẳng lẽ một phiếu này chúng ta cứ như vậy ngừng sao? Nói nhảm. Tam gia âm thanh lạnh lùng nói, một phiếu này, ta thế nhưng là hoa thời gian mười mấy năm đang điều tra, lại hoa thời gian ba năm mới định vị đưa. Phía dưới đồ vật, tùy tiện lấy ra mấy món, đều đủ chúng ta cả một đời vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Dạng này công việc béo bở, các ngươi bỏ được từ bỏ sao? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng đều bị Tam gia mà nói hấp dẫn. Thế nhưng là, trong đó một cái hán tử hay là mang theo lo lắng, thấp giọng nói, Tam gia, phía dưới đồ vật xác thực đáng tiền, nhưng vấn đề là chúng ta có thể hay không đem những vật này mang ra a? Chúng ta lần trước gặp phải đồ vật thật không đơn giản, chúng ta đều lộn ba người. Hiện tại không nói trước chúng ta có thể hay không dọn dẹp vật kia, vấn đề là, bên này lún, chúng ta lại muốn đi vào, cũng là chuyện không có khả năng a. Các ngươi yên tâm đi, nơi này, phải có hai cửa vào. Chúng ta đi cái cửa vào kia không, nhưng vẫn có thể tìm một cái khác cửa vào. Tam gia trầm giọng nói, hơn nữa, một cái khác cửa vào, liền không có bên này cửa vào nguy hiểm. Còn có khác cửa vào. Đám người ngạc nhiên, một người trong đó vội la lên, Tam gia, cái kia. Vậy cái này cửa vào ở nơi đó. Chúng ta lúc ấy trong núi, vì cái gì không được trực tiếp đi tìm cái này cửa vào đâu. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta không muốn đi tìm sao. Nhưng là, trong núi này đường các ngươi cũng nhìn thấy, rắc rối phức tạp, ngoại nhân đi vào, ở bên trong lạc đường quá bình thường. Chỉ bằng chúng ta mấy cái, căn bản không có khả năng tìm được. Tam gia dừng một cái, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trừ phi, chúng ta tìm dẫn đường mang chúng ta lên núi. Dẫn đường. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, như thế một cái phương pháp. Thế nhưng là, đi chỗ nào tìm cái này dẫn đường đâu? Đám người trầm mặc một hồi, Tam gia đột nhiên ngẩng đầu nhìn đám người, nói, các ngươi cảm thấy, tiệm cơm tên tiểu tử kia thế nào? Tiệm cơm tiểu hòa tử, chỉ tự nhiên là Đỗ Vũ. Mấy một hán tử trầm tư một hồi, một người trong đó nói, tên tiểu tử kia phải rất khá, chí ít đảm lượng có thể. Đêm hôm khuya khoát, chúng ta ở trên núi, hắn đều dám lên núi tìm chúng ta, phần này đảm lượng, người bình thường đoán chừng không có. Lại một người hán tử gật đầu nói, nhìn hắn bộ dáng, đối trong núi này đường cũng cần phải tương đối quen thuộc. Có lá gan lại quen đường, hơn nữa tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, để hắn mang chúng ta lên núi, hẳn là tương đối thích hợp. Ta cũng nghĩ như vậy. Tam gia chậm rãi gật đầu, cười lạnh nói, tên tiểu tử này rất thích hợp, hoặc là, chúng ta có thể thử xem, để hắn mang chúng ta lên núi. Thế nhưng là, chúng ta làm sao nói với hắn đâu? Một người hán tử thấp giọng nói, ta xem tên tiểu tử này đầu não hẳn rất linh hoạt, chúng ta để hắn mang chúng ta lên núi, khẳng định đến có cái danh mục. Bằng không thì mà nói, hắn nói không chừng liền sẽ đoán được chúng ta muốn làm gì. Nói thế nào? Tam gia cười lạnh nói, cái này còn không đơn giản à, liền nói chúng ta là kiếm thăm dò địa chất, đặc biệt tới khảo sát trên núi tài nguyên khoáng sản, để hắn mang chúng ta lên núi đi xem một chút, cái này không liền có thể lấy. Chúng người vui mừng, nhao nhao giơ ngón tay cái lên, cười nói, Tam gia quả nhiên khôn khéo. Tam gia khỏe miệng bôi qua một tia cười lạnh, nói, cho nên ta nói, đối với mấy cái này dân quê, các ngươi cứ việc cho bọn hắn điểm chỗ tốt, như vậy có thể làm sao? Chúng ta tùy tiện lừa một bút, đều đủ hoa cả một đời. Nếu như tiền kỳ một chút đầu tư cũng không nguyện ý lấy ra, ngươi dựa vào cái gì làm đại sự? Tam gia nói đến đối. Đám người nhao nhao gật đầu, một người hán tử nói, khó trách Tam gia nói buổi sáng ngày mai còn muốn đi ăn điểm tâm, ta xem tiền này, hoa một chút cũng không được oan uổng à. Được, khác nói những lời nhảm nhí này. Các ngươi cũng mệt mỏi đến không nhẹ, tranh thủ thời gian đi nghỉ trước đi. Tam gia đắc ý cười, khoát tay nói, ngày mai, trước hết để cho tiểu tử kia mang các ngươi vào thành đi mua một ít công cụ, nghỉ ngơi hai ngày liền lên núi. Cái này hai ngày thời gian, nhớ rõ ràng, đối mấy người này nhất định phải khách khí. Nhiều tiêu ít tiền làm sao? Các ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại đầu tư, chính là vì về sau càng nhiều thu nhập. Đám người nhao nhao gật đầu, cũng xác thực đều mệt đến không nhẹ, nhao nhao tìm gian phòng đi ngủ dưới. Cựu thúc phòng này thật là rách rưới, trong phòng giường cũng đều là nông thôn giường gỗ. Bất quá, sáu người này cũng thật là ra rời, tìm tới giường về sau, nằm xuống liền lập tức ngủ, chỗ nào còn quản được cái giường này đến cùng thoải mái dễ chịu không được thoải mái dễ chịu. Trong tiệm cơm, ba người đều không biết sáu người này ở sau lưng nói cái gì. Cựu thúc trở lại trong tiệm cơm về sau, liền mặt mày hớn hở kích động không thôi, không ngừng mà tán dương Đỗ Vũ, nói Đỗ Vũ có bản lĩnh, vậy mà thật có thể tại đêm hôm khuya khoắt kéo tới khách nhân. Hơn nữa những khách nhân này xuất thủ còn xa hoa như vậy, thực sự để hắn kích động đều có điểm quên hết tất cả. Tiểu Thúy mặc dù không có nói chuyện, nhưng là, cầm cái kia 1.000 khối tiền, nàng tâm tình rõ ràng là không cách nào bình phục. Một khoản tiền lớn như vậy, đối với nàng mà nói có thể là phi thường trọng yếu. Chí ít, mẫu thân mấy tháng này tiền thuốc có hạ lạc. Một hồi này, trong nội tâm nàng đối Đỗ Vũ, thực sự là cảm kích đến cực điểm. Nha, kiếm không ít tiền mà. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền tới một âm dương quái khí thanh âm, tiểu quả phụ, nhiều tiền như vậy, ngươi là đem mình cho bán à. Chương 110, muốn đánh nhau, ta phụ bồi. Trong phòng ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Ca cùng hai nam tử đứng ở cửa, Hoa Ca trên mặt rõ ràng mang theo ghen tị và phẫn nộ, đồng thời cũng mang theo một tia trào phúng. Vừa rồi lời kia, chính là Hoa Ca nói ra. Lời nói này rất là khó nghe, Đỗ Vũ cùng Cửu Thúc lông mày lập tức nhíu lại. Không đợi Đỗ Vũ mở miệng, Cửu Thúc liền trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ Hoa Ca buột miệng mắng, họ Hầu, con mẹ nó ngươi ăn cứt không lau miệng sao? Miệng làm sao thúi như vậy? Đỗ Vũ nhìn Cửu Thúc một chút, không khỏi cười thầm. Cái này Cửu Thúc cũng thật là một cái kỳ hoa, mắng chửi người thật đúng là không được theo lẽ thường ra bài a. Hoa Ca sắc mặt phát lạnh, chỉ Cửu Thúc cả giận nói, Lý Lao Cửu, ngươi đừng cho lão tử nhảy nhót. Đừng tưởng rằng ngươi cao tuổi, liền có thể cậy già lên mặt. Ta đã nói với ngươi, ngươi bộ này tại lao tử nơi này vô dụng. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Cửu Thúc giận dữ, chỉ Hoa Ca liền kêu la. Lặp lại lần nữa làm sao? Ngươi một cái lao bất tử, ngươi mắng lao tử bao nhiêu lần, lao tử nhìn ngươi sắp xuống lỗ, không nghĩ chấp nhặt với ngươi, ngươi thật sự cho rằng lao tử sợ ngươi. Hoa Ca cũng buột miệng mắng. Ngươi tên vương bát đản này, ngươi còn lật trời. Cửu Thúc tức giận đến cực điểm, đi tới cửa liền cùng Hoa Ca mắng nhau. Hoa Ca một hồi này rất là phẫn nộ, kỳ thật cái này cũng bình thường. Những khách nhân kia đến Tiểu Thúy tiệm cơm này, trong lòng của hắn đều ở ký hận chứ đây, một mực tại bên ngoài lặng lẽ quan sát đến. Kết quả khi hắn phát hiện Tiểu Thúy tùy tiện làm như thế điểm đồ ăn, liền bán 1.000 khối về sau, hắn thì càng là tiếp nhận không được. Hắn thấy, này 1.000 khối tiền, hẳn là hắn kiếm A, hiện tại rơi vào Tiểu Thúy trong tay, hắn là thực rất đỏ mắt, cho nên mới mang người tới nháo sự đâu. Lúc đầu hắn chính là ôm nháo sự tâm tư tới, Cửu Thúc còn dạng này mắng hắn, kết quả có thể nghĩ. Cùng Cửu Thúc mắng nhau không vài câu, hắn liền một cước đạp ở bên cạnh trên ván cửa. Môn này bản đoán chừng là lâu năm thiếu tu sửa duyên cớ, bị hắn một cước đạp cái lô rách. Lần này ngược lại tốt, ban ngày tiệm cơm chiêu bài bị người đập, ban đêm cánh cửa lại bị người đập phá, tiểu thúy tiệm cơm này, đoán chừng là không được, muốn thu thập đều không được. Nhìn thấy cánh cửa bị đập phá, cửu thúc giận quá, vươn tay liền đi bắt Hoa Ca cổ. Hoa Ca bên cạnh hai nam tử sớm liền đang đợi, gặp cửu thúc xuất thủ, hai người này lập tức cũng xông lại, cùng một chỗ đem cửu thúc đè lại. Ngươi hắn mẹ, còn dám động thủ. Hoa Ca giận dữ, chụp liền hướng cửu thúc đập tới đi. Ngay tại hắn một tát này nhanh phiến đến cửu thúc trên mặt thời điểm, bên cạnh đột nhiên đưa tới một cái tay, vừa vặn bắt lại hắn tay cổ tay. Xuất thủ người chính là Đỗ Vũ, hắn một mực đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Hoa Ca xuất thủ, liền không thể lại trầm mặc. Mặc dù cái này cửu thúc mới đầu đối với hắn thái độ không tốt, nhưng đối tiểu thúy thật không tệ, hắn cũng không khả năng nhìn lấy Hoa Ca những người này ở đây tiểu thúy tiệm cơm nháo sự à. Đỗ Vũ tiện tay hất lên, Hoa Ca liền bị bỏ rơi lui về sau hai bước. Hắn chậm rãi nhìn lấy Hoa Ca cùng hai người đàn ông kia, nói khẽ, cửu thúc niên kỷ lớn như vậy, chịu không được các ngươi giày vò. Muốn đánh nhau phải không, tìm người trẻ tuổi a. Hoa Ca bị Đỗ Vũ vai ra, liền cảm giác được Đỗ Vũ khí lực, hắn có chút cau mày một cái. Nhưng là, nghĩ đến phía bên mình là ba người, lập tức lại tới dũng khí. Hắn trên dưới dò xét Đỗ Vũ một phen, cười lạnh nói, tìm người trẻ tuổi. Ý ngươi, chính là tìm ngươi rồi. Đỗ Vũ khẽ cười nói, nếu như các ngươi nghĩ đánh với ta, cũng có thể. Chỉ bất quá, các ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuẩn bị tâm lý? Cái gì cầu thí chuẩn bị tâm lý? Hoa Ca cười, nói, lão tử lần đầu tiên nghe nói, đánh nhau còn muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, con mẹ nó ngươi bác sĩ tâm lý à? Đỗ Vũ tiểu thúy kinh hoàng, ở bên cạnh hô nhỏ một tiếng, khắc. Khắc cùng bọn hắn đánh nhau, ngươi đánh không lại bọn hắn. Cửu thúc cũng bị hai người đàn ông kia thả, hắn hoảng hốt sau lùi một bước. Nhìn thấy Đỗ Vũ đứng ở phía trước, trong lòng cũng là kinh hoàng, vội la lên, Đỗ Vũ, ngươi đừng đi qua, để cho ta cùng bọn hắn nói. Ta bộ xương già này, ta cũng không tin bọn hắn dám làm gì ta. Họ Hầu, ngươi có bản lãnh liền giết ta, lão tử nếu là một chút nhíu mày, lão tử theo họ ngươi. Lý Lao Cửu, con mẹ nó ngươi cút sang một bên cho ta. Hoa Ca chừng Cửu thúc một chút, chỉ Đỗ Vũ nói, tiểu tạp chủng, con mẹ nó ngươi lá gan không nhỏ à, còn dám để cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi làm tốt bị đánh chuẩn bị sao? Đỗ Vũ mỉm cười, nói, ta tùy thời đều làm tốt bị đánh chuẩn bị, bất quá, ta xem các ngươi bộ dáng, chuẩn bị tâm lý còn giống như không làm tốt. Lao tử cần muốn làm gì cầu thí chuẩn bị tâm lý? Hoa Ca vừa nói, đột nhiên cơ lấy bên cạnh một cái ghế dài tử, chụp liền hướng Đỗ Vũ đập tới. Đỗ Vũ cũng không né tránh, tùy tiện nâng tay phải lên, trực tiếp bắt lấy cái kia rơi xuống ghế dài tử. Sau đó, hắn mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Hoa Ca, nói khẽ, ta ý là, để cho các ngươi làm tốt quỳ xuống cầu xin tha thứ chuẩn bị tâm lý. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hoa Ca ngẩn người một chút, rõ ràng còn chưa phản ứng kịp câu nói này rốt cuộc là ý gì. Nhưng ngay lúc này, Đỗ Vũ lại đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem trong tay hắn ghế giải tử đoạt tới. Hoa Ca trong tay vũ khí không, lập tức có chút kinh hoàng, vội vàng lui lại, vội la lên, hỗ trợ. Bên cạnh hai nam tử cũng kịp phản ứng. Trong đó một cái lập tức cầm lên một cái ghế dài tử, cũng hướng Đỗ Vũ đập tới. Nhưng là, trong tay hắn ghế dài tử mới vừa giơ lên, Đỗ Vũ liền đột nhiên xông về phía trước ra một bước, vừa vặn vọt tới trước mặt hắn cách đó không xa. Trong tay hắn ghế dài tử còn chưa rơi xuống, Đỗ Vũ chân đều đã đến, một cú đạp nặng nề, chính đá vào bộ ngực hắn. Nam tử này không thuộc về người gầy loại hình, thể trọng không sai biệt lắm có 150-160 cân. Nhưng là, bị Đỗ Vũ một cước đá vào ngực, cả người liền tựa như đồ chơi dường như, trực tiếp bay rất ra ngoài, ném tới tiệm cơm bên ngoài. Rơi trên mặt đất, dãy rùa đến mấy lần đều không thể đứng lên. Bên cạnh Hoa Ca cùng nam tử kia lập tức sửng sốt, đằng sau cửu thúc cùng tiểu thúy cũng đều sửng sốt. Tiểu thúy đều chạy vào phòng bếp, cầm một thanh dao phay đi ra, nghĩ muốn liều mạng giúp Đỗ Vũ đâu. Mà cửu thúc cũng cầm lấy bên cạnh một cái ghế đầu, chuẩn bị tới trợ giúp đâu. Kết quả, tình huống như vậy, lại hoàn toàn vượt quá hai người bọn họ đoán trước. Trong nháy mắt này, hiện trường lâm vào giống như chết yên lặng. Hoa Ca cùng một cái khác nam tử, mặc dù trong tay đều cầm vũ khí, lại cũng không dám lại hướng Đỗ Vũ xuất thủ, bọn hắn đều bị Đỗ Vũ cái này một cái xuất thủ cho hù sợ. Qua một hồi lâu, tất cả mọi người quên muốn làm gì, thẳng đến nơi xa vang lên một trận xe gắn máy thanh âm. Một chiếc xe gắn máy lái qua, ngồi phía sau một cái mập nữ nhân, chính là Tần Vĩ tức phụ. Nàng trực tiếp cưỡi mô tô vọt tới tiểu thúy cơm cửa tiệm, chỉ Đỗ Vũ liền buột miệng mắng, tiểu tạp chủng. Nhà ta Tần Vĩ hai ngày này liền đi ra. Ngươi chờ, lão công ta đã trải qua buông lời, chờ hắn đi ra, không đem ngươi làm tàn không thể. Chương 111, Tiểu Thúy bi thảm kinh lịch. Trong tiệm cơm bầu không khí đang đứng ở khẩn trương bên trong, mập nữ nhân tới ồn ào như thế một cú họng, lập tức đánh vỡ trong phòng bầu không khí. Hoa ca lúc đầu dẫn người muốn tới đây náo sự, kết quả bị Đỗ Vũ vừa rồi một cước kia dọa cho phát sợ, một hồi này đều muốn chuồn mất đây. Nhưng là, dạng này trực tiếp chạy đi lại thật mất mặt, cho nên bây giờ hoàn toàn ở vào đâm lao phải theo lao trạng thái. Nghe được mập nữ nhân như thế một ồn ào, hắn lập tức có chủ ý, sau lùi một bước, cười nói, nếu Vi ca muốn đích thân thu thập người, vậy ta cũng không được đoạt Vi ca việc. Họ Đỗ, hai ta sự tình, về sau chậm rãi tính sổ sách. Nói xong, không đợi Đỗ Vũ nói chuyện, Hoa ca liền lập tức đi qua đỡ lên cái kia thủ hạ, vội vàng hồi bản thân tiệm cơm. Mập nữ nhân còn không biết chuyện gì phát sinh, bị Hoa ca nói như vậy một câu, một mặt lập lờ nước đôi biểu lộ. Thật tình không biết, mình đã bị người lợi dụng. Gặp Hoa ca đi, Đỗ Vũ cũng không có đi qua truy kích, tùy ý liếc mập nữ nhân một chút, nói, vậy ta ở chỗ này chờ hắn trở về. Ngươi chờ, ai chạy người đó là nhuyễn đàn. Mập nữ nhân lớn tiếng ồn ào, có thể là Tần Vĩ cho nàng nói chuyện gì. Một hồi này khí diễm phá lệ phách lối. Đỗ Vũ không để ý đến nàng, quay người trở lại trong tiệm cơm. Cửu Thúc cùng Tiểu Thúy còn một mặt kinh ngạc, một hồi này thời gian, hai người đều chưa kịp phản ứng đây. Qua một hồi lâu, Cửu Thúc mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Đỗ Vũ, vô cùng ngạc nhiên chân chính, ai ra, ngươi. Ngươi cái tên này, khí lực không nhỏ mà. Một cước đem người đá ra xa như vậy, ngươi đây nếu là đi công trường làm việc, làm một ngày, tuyệt đối có thể gặp phải ta làm hai ngày. Tiểu Thúy cũng lấy lại tinh thần, nhìn lấy Đỗ Vũ, trên mặt nàng cũng có chút rung động. Trầm mặc chốc lát, nàng hay là thấp giọng nói, Đỗ Vũ, ngươi, ngươi sao có thể đánh nhau đây? Đỗ Vũ nhìn xem Tiểu Thúy trong tay dao phay, cười nói, Tiểu Thúy tỷ, ngươi cũng động đao, ta còn không thể đánh nhau sao? Tiểu Thúy lúc này mới nhớ tới, trong tay mình còn mang theo cái kia thái thịt đao đây. Sắc mặt nàng đỏ lên, vừa mới nhìn thấy những người kia vây quanh Đỗ Vũ cùng Cửu Thúc, nàng đầu góc nóng lên. Liền chạy vào phòng bếp cầm thái thịt đao đi ra, nàng chính mình cũng không biết bản thân muốn làm gì. Kỳ thật, ngày bình thường, nàng cũng không ít bị những người này khi dễ, nhưng ngày bình thường nàng thật không nghĩ qua phản kháng, chớ nói chi là đi lấy đao. Hôm nay cái này cũng không biết là làm sao, quỷ thần xui khiến liền cầm một thanh thái thịt đao đi ra, liền chính nàng đều bị bản thân hành vi hù đến. Tiểu Thúy, những người này nói rõ tới nháo sự, ta cảm thấy Đỗ Vũ làm rất đối. Cửu Thúc nói, ngươi liền không đúng. Đánh nhau thì đánh nhau, không được có thể động đao a sự tình làm lớn chuyện, trong nhà người người ai chiếu cô a? Ta biết Tiểu Thúy thấp giọng trả lời. Vừa rồi Đỗ Vũ đem Hoa ca một cái thủ hạ đánh, Cửu Thúc phá lệ vui sướng, đi qua vô Đỗ Vũ bả vai, nói, Đỗ Vũ, ngươi đây có phải hay không là luyện qua a? Ta xem ngươi một cước này đem người đều đá bay, khí lực này, chúng ta kiến trúc đội đều không người hơn được ngươi đây. Đỗ Vũ cười cười, nói, ta từ nhỏ khí lực liền so với bình thường người lớn. Không có luyện qua. A, Cửu Thúc càng là hứng thú, nói, ngươi cái này gọi là thiên sinh thần lực a, nếu là đặt ở cổ đại, chí ít cũng phải làm cái tướng quân cái gì. Cửu Thúc, ngươi liền chớ rêu cả ta. Ta như vậy, còn làm cái gì tướng quân a? Đỗ Vũ cười nói, sinh không gặp thời a, sinh không gặp thời. Cửu Thúc liên tục cảm khái, ngồi ở Đỗ Vũ bên cạnh, bắt đầu nói khoác chính hắn lúc tuổi còn trẻ sự tình. Đỗ Vũ ăn hai bát mì đầu, nghe Cửu Thúc thổi một hồi ra châu. Tiểu Thúy cũng đem trong phòng tất cả thu thập xong. Tiểu Thúy ra ngay tại tiệm cơm đằng sau, nàng xem thấy chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm Đỗ Vũ cùng Cửu Thúc, do dự một chút, thấp giọng nói, Đỗ Vũ, đằng sau. Đằng sau ta cho ngươi thu thập cái gian phòng, liền dưới lầu phòng chứa đồ bên cạnh gian phòng, một hồi ngươi tự mình đi tới ngủ a. Tốt, tạ ơn Tiểu Thúy tỷ. Đỗ Vũ cười trả lời, nói đến, từ trong thành phố trở về đến bây giờ, hắn đều không chớp mắt, cũng xác thực ra rời. Nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đây. Cửu Thúc, ngươi Tiểu Thúy còn muốn cho Cửu Thúc bằng dao. Cửu Thúc đã trải qua khoát tay nói, ta không sao, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta vẫn là như cũ liền có thể. Được, ngươi bận rộn một ngày, nhanh đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, ngày mai chúng ta lại nói. Tiểu Thúy gật gật đầu, quay người trước về phía sau viện tử. Cửu Thúc cùng Đỗ Vũ ngồi cùng một chỗ, tiếp tục tán gẫu. Cửu Thúc người này mặc dù tính tình không tốt lắm, nhưng người vẫn là vô cùng nhiệt tình. Nhất là hắn đem Đỗ Vũ xem như người một nhà về sau, đó là cái gì mà nói đều cho Đỗ Vũ nói à, không chỉ có hắn việc của mình, còn bao gồm Tiểu Thúy sự tình. Dựa theo Cửu Thúc thuyết pháp, Tiểu Thúy thân thế kỳ thật rất đáng thương. Nàng kết hôn qua một lần, nhưng là, kết hôn chưa tới nửa năm, trượng phu ngay tại làm kiến trúc giờ làm việc thời gian xảy ra chuyện, từ cao lầu ngã xuống, không thể cấp cứu lại được, nàng liền thành quả phụ. Mà đoạn thời gian kia, vận rủi giống như quấn lên nàng dường như. Trượng phu vừa mới chết không mấy ngày, nàng mở tiệm cơm phụ thân liền phải bệnh buộc phát nặng, cũng không thể cấp cứu lại được. Mà mẫu thân của nàng, bởi vì cha bệnh, cũng mệt mỏi nằm xuống, trong khoảng thời gian này vẫn luôn nằm ở trên giường, mỗi ngày dựa vào uống thuốc duy trì. Kỳ thật những cái này cũng không tính là gì, nhưng mấu chốt nhất là, trượng phu nàng sau khi qua đời, nhà chồng bên kia cũng liên tiếp xảy ra chuyện. Trượng phu nàng hai cái huynh đệ, một cái trước cửa nhà té gãy chân, một cái qua sông thời điểm, kém chút chết đuối ngang gối đóng sâu trong nước. Cho nên, mọi người liền truyền thuyết, Tiểu Thúy là một sao chổi, là nàng đem vận rủi mang cho những thứ này người. Nhà chồng hai huynh đệ lão bà, đem Tiểu Thúy đuổi ra khỏi nhà không nói, còn đem nàng tê liệt bà cũng ném ra. Lúc đầu, Tiểu Thúy cùng nhà chồng bên kia, cơ bản đã không có quan hệ. Nhưng là, Tiểu Thúy còn dứt khoát mà đem cái này bà mang về nhà mình. Không chỉ có chiếu cố mình phát bệnh mẫu thân, còn chiếu cố cái này tê liệt bà. Mấu chốt nhất là, nàng còn có một cái đang đi học đệ. Nàng một cái nữ nhân gia, chống đỡ lấy lớn như vậy một ngôi nhà, thực sự không dễ dàng. Ở chỗ này bị người khi nhục, cũng chỉ có thể đem nước mắt nuốt vào trong bụng, căn bản không có bất kỳ người nào có thể kể ra. Cựu thúc là Tiểu Thúy ba hắn thân đệ, từ nhỏ nhìn lấy Tiểu Thúy lớn lên, cho nên đối Tiểu Thúy người một nhà đặc biệt chiếu cố. Tiểu Thúy ở chỗ này mở cái này tiệm cơm, cũng chính là trong thôn một chút thân thích ngẫu nhiên tới vào xem. Nếu như không có những cái này thân thích chiếu cố, đoán chừng tiệm cơm này đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Bất quá, những cái này thân thích cũng đều là nghèo thân thích, lại có thể giúp được bao nhiêu bận điệu. Tiệm cơm này có thể kiên trì bao lâu, thật không tốt nói a. Cựu thúc đem Tiểu Thúy tình huống nói xong, hốc mắt cũng có chút đỏ. Hắn vô Đồ Vũ bả vai, nói, Tiểu Hòa Tử, ngươi thực sự là giúp Tiểu Thúy không ít việc a. Trước đó ta có chỗ đắc tội, ta ở chỗ này nói cho ngươi tiếng xin lỗi, ngươi ngàn vạn lần chớ để ở trong lòng. Ta cũng coi là một lão nhân gia, ta cầu ngươi một sự kiện, ngươi có thể hay không ở chỗ này làm nhiều một đoạn thời gian, nhiều giúp đỡ Tiểu Thúy. Chương 112, 6 người tổ thân phận chân thật. Đỗ Vũ cũng không biết Tiểu Thúy ra bây giờ là tình huống như vậy, nghe Cửu Thúc nói xong lời này, hắn trong lòng cũng là cảm khái liên tục, bất quá đồng thời cũng càng thêm kiên định hắn muốn báo ơn tâm tư. Cửu Thúc, ngươi yên tâm đi. Đỗ Vũ dùng sức gật gật đầu, nói, ta nếu ở chỗ này làm, nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Tiểu Thúy tỷ. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Cửu Thúc vui vẻ cười một tiếng, nói, Đỗ Vũ, ngươi là người tốt ra người tốt, chắc chắn sẽ có hảo báo. Đỗ Vũ trong lòng nhưng có chút thảm đạm, người tốt hảo báo. Tiểu Thúy tỷ liền là người tốt, nàng được cái gì hảo báo sao? Còn có bản thân, tính là người tốt người xấu đây. Nếu như hắn là người tốt, vậy vì sao mẹ và em gái đều không ở đây? Người tốt hảo báo. Đỗ Vũ đã trải qua không tin những vật này. Ăn cơm xong, thu thập một chút, thật vất vả đem Cửu Thúc khuyên đi nghỉ ngơi. Đỗ Vũ đem tiệm cơm cửa đóng lại, cái kia phiến bị đạp phá cửa, hắn cũng hơi tu bổ một chút, chí ít có thể che chắn một chút, sau đó hắn cũng đi hậu viện. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đi ngủ, mà là đứng ở trong sân lặng lẽ chờ một lát. Nghe lên trên lầu mấy cái trong phòng không có động tĩnh, biết rồi Tiểu Thúy cũng ngủ, hắn liền lặng lẽ chạy tới bên cạnh sân, vượt qua tường viện nhảy ra ngoài. Lúc này đã là hơn 11 giờ khuya. Trong thôn không có sống về đêm, mọi người cơ bản đều ngủ lấy, toàn thôn cũng đều lâm vào một mảnh giống như chết tiến lặng. Đỗ Vũ lặng lẽ quấn ra thôn, dựa theo Cửu Thúc nói vị trí, đi vào nhà hắn phụ cận. Ban đêm Đỗ Vũ dẫn tới trong tiệm cơm 6 người kia, liền ở tại hắn nơi này. Đứng ở bên ngoài viện, Đỗ Vũ lặng lẽ nghe lén một hồi, phát hiện người bên trong đều ngủ lấy, hắn liền lặng yên không một tiếng động leo tường vào cửa tử. Giữa sân đen kịt một màu, bất quá, đối Đỗ Vũ mà nói, bóng tối này cũng không tính là gì. Có ánh trăng chiếu xuống đến, ánh mắt hắn tại trong hắc ám cũng có thể thấy vật. Lặng lẽ đi vào cửa phòng, Đỗ Vũ nghiêng tai nghe một chút, phát hiện người bên trong đều đang ngủ say, hắn liền lặng lẽ đưa tay, đem cái kia cửa phòng chậm rãi đẩy ra. Cựu thúc phòng này thời gian cũng lâu, cửa phòng căn bản đều không thể khóa trái. Hơn nữa, hắn trong phòng cũng không có cái gì đáng tiền đồ vật, tăng thêm hắn một cái người cô đơn, cho nên phòng ở một mực không thu thập, cái này cũng thuận tiện Đỗ Vũ tiến vào. Đi vào phòng khách, Đỗ Vũ rõ ràng nghe được hai bên trái phải truyền đến liên tiếp tiếng lẩm bẩm, 6 người này đều đang ngủ say ở trong. Đỗ Vũ lặng yên không một tiếng động đi đến bên bàn, trên mặt bàn để đó mấy cái túi đeo lưng, chính là 6 người này bối bao. Đỗ Vũ đưa tay sờ sờ mấy cái này ba lô, đem trong đó một cái ba lô lặng lẽ mở ra, chậm rãi đem đồ bên trong mò ra. Trong túi đeo lưng đồ vật không ít, Đỗ Vũ đưa tay đi vào, sờ đến mấy cái thước quần ống mực loại hình đo đạc công cụ. Cuối cùng, lại từ ở trong lấy ra mấy cây ống dài ống thép, còn có một cái hình nửa vòng tròn xẻng dài. Nhìn thấy những vật này, Đỗ Vũ không khỏi âm thầm cười một tiếng. Hắn vốn là hoài nghi 6 người này thân phận, nhưng là, nhìn thấy những vật này, hắn liền có thể xác định 6 người này thân phận. Khác không nói, cái này hình nửa vòng tròn xẻng dài, Đỗ Vũ cũng là nhận ra, bởi vì Lâm Lao Đầu từng nói với hắn loại vật này. Vật này, gọi là lạc dương xúc, là đào mộ người thiết yếu thiết bị. Tăng thêm dây thường dài, thước cuộn, ống mực, đèn mỏ loại hình, còn lại mấy cái bên kia thiết bị, chính là trọn vẹn dưới mộ phần đào mộ công cụ. Những người này tùy thân có đào mộ thiết bị, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt còn tại trong núi lớn tìm tòi, bọn hắn thân phận cũng không cần nói, khẳng định chính là một nhóm đào mộ người. Nói như vậy, bản sơn thôn trong núi này mặt, chẳng lẽ còn có cái gì đáng tiền cổ mộ hay sao? Nếu không mà nói, cũng sẽ không dẫn tới 6 người này đào mộ đội. Hơn nữa, nhìn 6 người này bộ dáng, đoán chừng tại đào mộ giới bên trong, cũng không phải nhân vật bình thường đây. Xác định 6 người này thân phận, Đỗ Vũ liền đem những vật này lại lặng lẽ thả lại ba lô bên trong, tất cả đều thả thành nguyên dạng, giống như căn bản không có động đậy dường như. Sau đó, hắn lại lặng lẽ chuồn ra nhà chính, lặng yên không một tiếng động đóng cửa phòng, rời đi cựu thúc viện tử. Đi ra viện tử, Đỗ Vũ vừa rồi thở phào. Quay đầu nhìn xem viện tử, Đỗ Vũ hơi cười cợt. Nếu xác định 6 người này thân phận, cái kia liền không cần khách khí với bọn họ. 6 người này đào mộ không nga đấu, hắn không muốn quản, bất quá, nếu lại tới đây, Đỗ Vũ cũng phải nhạn qua nhổ lông, ít nhất phải để Tiểu Thúy kiếm được ít tiền a. Nếu như những người này không phải đào mộ, Đỗ Vũ còn thực không có ý tứ thu bọn hắn nhiều tiền như vậy. Bất quá, hiện tại nếu xác định những người này là đào mộ, cái kia mặc kệ bọn hắn cho bao nhiêu tiền, Đỗ Vũ cũng không tiếc tiếp nhận. Dù sao, những người này làm cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, bọn hắn cũng nguyện ý lấy tiền bãi bình sự tình. Bất kể là cho Tiểu Thúy tiệm cơm, hay là cho hai bên tiệm cơm, dù sao tiền sẽ không thiếu, không được lừa trắng không được lừa a. Thừa dịp không ai chú ý, Đỗ Vũ lặng lẽ trở lại Tiểu Thúy chuẩn bị cho hắn gian phòng. Gian phòng thu thập rất sạch sẽ, Tiểu Thúy bản thân liền là một cái rất thích sạch sẽ người. Mặc dù trên giường bị tấm đệm so sánh rách rưới, bất quá, lại không có chút nào dị dạng vị đạo. Hẳn là bình thường thường xuyên tháo giặt. Đỗ Vũ mệt mỏi một ngày, một hồi này cũng thức hốn. Nằm trên giường dưới, không bao lâu liền ngủ thật say. Thẳng đến sắc trời tỏa sáng, bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, hắn mới tỉnh lại. Tiếng bước chân từ cửa ra vào vừa đi vừa về đi qua, Đỗ Vũ quay đầu nhìn một chút, từ cửa sổ lỗ rách có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, Tiểu Thúy đang ở trong sân hái đồ ăn đây. Đỗ Vũ vội vàng từ trên giường xoay người thức dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhìn lấy chính trong đất bận rộn Tiểu Thúy, cười nói, Tiểu Thúy tỷ, chào buổi sáng nè. Ôi, ngươi làm sao thức dậy? Tiểu Thúy nhìn thấy Đỗ Vũ, vội vàng nói, có phải hay không là ta thanh âm quá lớn, ảnh hưởng đến ngươi? Không phải, trời đều sáng, cũng nên thức dậy. Đỗ Vũ cười cười, đi trước bên cạnh rửa mặt một chút, sau đó chạy tới giúp Tiểu Thúy đem hái xuống đồ ăn thu thập một phen. Nhìn thấy trên mặt bàn bày thức ăn, Đỗ Vũ không khỏi ngạc nhiên nói, Tiểu Thúy tỷ, tại sao không có thịt ta? Sáng sớm nào có ăn thì ta? Tiểu Thúy nói, ăn thanh đạm một chút tương đối tốt ta. Hay là làm chút thịt đi, thịt thái quý a. Đỗ Vũ vừa nói, từ trong ngăn tủ lấy ra một miếng thịt, bắt đầu chuẩn bị. Cái gì quý không quý, hôm nay cái này điểm tâm, cũng không thể quản người ta đòi tiền a. Tiểu Thúy vội la lên, ngày hôm qua 1.000 đều quá nhiều, Đỗ Vũ, chúng ta mở tiệm, cũng không thể làm như vậy sinh ý a. Đỗ Vũ tối hôm qua xác định 6 người kia thân phận, đối bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Nghe vậy lập tức cười nói, Tiểu Thúy tỷ, ngươi xem 6 người này, giống như là thiếu tiền bộ dáng sao. Người ta nguyện ý cho, chúng ta làm sao sẽ không muốn a? Vậy cũng không thể dạng này a, chúng ta dạng này, nhìn lấy tựa như là tại hố người dường như. Tiểu Thúy nói, không được hố người, ta nói với ngươi, giống bọn hắn người như vậy, nếu như chúng ta không được cho bọn hắn làm thịt thái, bọn hắn ngược lại còn sẽ cảm thấy chúng ta xem thường bọn họ đâu. Đỗ Vũ đem thịt cắt xuống một miếng, nói, được, ngươi chớ xế vào. Những khách nhân này là ta kéo qua, ta tới xử lý là được, ngươi một mực lấy tiền liền có thể. Chương 113, ngươi xe này bao nhiêu tiền? Ta mua. Tiểu Thúy không lay chuyển được Đỗ Vũ, chỉ có thể dựa theo Đỗ Vũ nói như thế, sáng sớm mà làm 8 món ăn còn có 2 món canh. In dấu 10 cái khô dầu, chờ những cái này đã thu thập xong, 6 người kia cũng đều chạy tới. 6 người này còn không biết tối hôm qua Đỗ Vũ đêm tối thăm dò bọn hắn trụ sở sự tình, càng không biết mình thân phận đều đã tiết lộ. Tối hôm qua lão giả Tam gia nói lời nói kia, khiến cái này người đối Đỗ Vũ đám người càng là khách khí, bọn hắn còn nhớ rõ Tam gia dạy bảo, ở nơi này trong thôn ít nỗ lực một chút, đến núi kia bên trong, đạt được nhưng chính là cả một đời hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý a. Tiểu Thúy còn lo lắng bữa sáng làm quá mức phong phú, sợ hại những người này cảm giác đến bọn hắn là ở làm thịt khách đây. Kết quả, 6 người này căn bản không đề cập tới chuyện này, ngược lại một mực tại nói nàng đồ ăn làm tốt, cái này khiến nàng an tâm rất nhiều. Ăn xong điểm tâm, Đỗ Vũ đi qua có thể coi là sổ sách đây, lão giả lại lấy ra 1.000 khối đưa qua. Tiểu Thúy nghĩ đến, cái này điểm tâm có thể bán cái chừng 100 khối tiền cũng không tệ, gặp lão giả lại ra 1.000, không khỏi giật mình, vội vàng nói, lão tiên sinh, dùng không được nhiều như vậy à. Ta biết. Lão giả cười nói, đồ ăn cộng lại, đại khái 5-600 đi, cụ thể số lượng, ta cũng không tính. Thừa ra, chủ yếu là muốn mời vị tiểu huynh đệ này giúp chúng ta một chuyện, không biết được hay không. Lão tiên sinh, có chuyện gì, ngài cứ việc nói, không cần bỏ ra tiền. Tiểu Thúy một mặt thuần phát chân chính, chỉ cần là chúng ta có thể giúp đỡ, tuyệt đối sẽ giúp ngài. Vậy không được, tìm người hỗ trợ làm việc, dù sao cũng phải dùng tiền A. Lão giả cười cười, nói, cũng không có việc lớn gì, kỳ thật, chúng ta là trong tỉnh xuống tới địa chất thăm dò đội, đặc biệt tới điều tra địa chỉ. Nhưng là, chúng ta trước đó trong núi lạc đường, nhiệm vụ không hoàn thành không nói, cái này điều tra muốn dùng cái gì, cũng mất không ít. Cho nên, chúng ta cần lại đi trong thành mua một chút công cụ, tiếp tục điều tra nhiệm vụ. Thôn này giảm đường, chúng ta không quá quen, cho nên, chúng ta liền nghĩ, có thể hay không phiền phức một chút vị tiểu huynh đệ này, mang hai chúng ta đồng sự đi trong thành đi một chuyến, đem những công cụ này phối tể, thế nào? Nghe nói như thế, Tiểu Thúy bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, ai nha, cái này bao lớn chút chuyện, không cần đưa tiền. Đỗ Vũ, ngươi xem ngươi vừa liền không được, nếu như ngươi không tiện, ta có thể dẫn bọn hắn ra ngoài, ngươi ở nơi này trông chừng tiệm là được. Nghe đến lão giả mà nói, Đỗ Vũ trong lòng đều ở cười thầm. Đám người này cũng thật có thể nói bậy, rõ ràng chính là một nhóm đào mộ, không nên nói thành cái gì chất điều tra, làm thật giống rất chính quy dường như. Đỗ Vũ cũng biết bọn hắn muốn thứ gì, nói trắng ra, chính là bọn họ đào mộ công cụ di thất không ít, cho nên cần vào thành một lần nữa phối tể. Đỗ Vũ cũng không chuẩn bị quản những người này sự tình, hắn dù sao chủ yếu là muốn cho Tiểu Thúy lời ít tiền, về phần những người này đến tột cùng là điều tra địa chỉ hay là đào mộ, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Tiểu Thúy tỷ, ta dẫn bọn hắn ra ngoài liền có thể. Đỗ Vũ cười nói, trong tiệm này sự tình, chỉ sợ cũng đến một mình ngươi bận điệu. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi yên tâm ra ngoài đi, nhất định phải giúp bọn hắn đem đồ vật phối tể a. Tiểu Thúy nói, người ta thật xa chạy tới điều tra địa chất, không được có thể khiến người ta xong hay sao nhiệm vụ. Có gì cần hỗ trợ địa phương, ngươi có thể nhất định phải toàn lực hỗ trợ a. Cái này Tiểu Thúy là thật không biết những người này thân phận, còn thực cho là bọn họ là điều tra địa chất đây, lần nữa căn dặn Đỗ Vũ hỗ trợ. Đỗ Vũ trong lòng cười thầm, lại cũng không có nói rõ với nàng. Nếu thật là để Tiểu Thúy biết rồi những người này thân phận, cái kia Tiểu Thúy chỉ sợ còn không dám cho bọn hắn nấu cơm đây, cũng không dám lừa bọn hắn tiền. Miệng đầy đáp ứng, ăn xong điểm tâm, Đỗ Vũ liền dẫn lao giả an bài hai cái hán tử đi ra núi, đi mua thiết bị. Thôn này người bên trong, muốn ra núi cũng không dễ dàng, dù sao đường núi đều còn có mười mấy cây số đây. Trong thôn thuận tiện nhất phương tiện giao thông chính là xe gắn máy, bất quá, Tiểu Thúy bên này thân thích đều không có xe gắn máy, những nhà khác có xe gắn máy, hoặc là thường xuyên khi dễ Tiểu Thúy, hoặc là liền đang dùng lấy. Cho nên, Đỗ Vũ bọn hắn cũng chỉ có thể đi bộ rời núi. Còn tốt, Đỗ Vũ từ nhỏ đã trong núi lớn lên, tố chất thân thể rất tốt, đi bộ không đáng kể chút nào. Mà cái này hai cái hán tử, cũng là nghề nghiệp đào mộ, trong núi mấy chục trên trăm cây số đều chạy qua, điểm ấy khoảng cách cũng không tính là gì. Không cần đến hai canh giờ, ba người liền đi rời núi thôn, đi vào trên trấn. Đến trên trấn liền thuận tiện nhiều, tìm một cô ba lượt mô tô, ba người ngồi ở phía trên, một đường hướng huyện thành mở đi ra. Những người này mua sắm công cụ thời điểm, Đỗ Vũ chuyên môn ở bên cạnh nhìn lấy, phát hiện bọn hắn mua sắm, cũng là đào mộ người thường xuyên dùng cái gì, điều này cũng làm cho Đỗ Vũ càng thêm xác định bọn hắn thân phận. Hai người này còn tưởng rằng Đỗ Vũ xem không hiểu đây, một bên mua sắm còn vừa cùng Đỗ Vũ giải thích, nói đây đều là điều tra địa chất dùng cái gì. Thật tình không biết, tại đào mộ phương diện này, Đỗ Vũ lý luận tri thức so với bọn hắn có thể phong giàu nhiều lắm. Lâm lão đầu nhàn rỗi không chuyện gì liền thích cùng Đỗ Vũ giảng đào mộ sự tình, mặc dù Đỗ Vũ không xuống mộ, nhưng là, hiện tại thật muốn cho hắn một cái lớn mộ, Đỗ Vũ cũng có thể dễ dàng ra vào một lần. Đương nhiên, Đỗ Vũ hay là làm bộ như không hiểu bộ dáng, dù sao hắn mục tiêu chỉ là vì là kiếm tiền thôi. Đồ vật mua sắm xong, ba người lại ngồi xuống trước đó thuê cái kia xe xích lô trở lại trên trấn. Đến nhập cửa thôn địa phương, sắc trời đã tối. Xe xích lô sư phó nghe xong muốn đi bản sân thôn, nói cái gì liền không vào núi, nhất định phải đem bọn hắn hàng hóa tá tại lên núi vị trí, để chính bọn hắn cầm lên núi. Hai người này mua sắm đồ vật cũng không ít đây, ba người mặc dù đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng muốn khiêng những vật này lên núi, vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Nhất là bây giờ sắc trời đều đã đen, ba người bọn hắn khiêng nhiều đồ như vậy lên núi, chờ trở lại tiệm cơm, đoán chừng đều có thể đến rạng sáng, hơn nữa còn không biết muốn mệt mỏi thành cái dạng gì đây. Hai cái hán tử cùng cái kia xe xích lô sư phó một phen có kẻ mặc cả, đem giá tiền đều ra đến 500, xe xích lô sư phó chính là không vào núi. Hai vị, không phải ta không muốn vào núi, thật sự là không dám vào núi a, đều nói cái này bản sơn thôn trên núi có hồ ly tinh, ban đêm đi đường núi người, đều sẽ bị hồ ly tinh cắn nát cổ họng, hút khô toàn thân máu. Ta cũng muốn kiếm tiền, nhưng ta càng muốn sống hơn lấy a. Xe xích lô sư phó đem đồ vật hướng bên cạnh khẽ nghiêng, nói, nếu không như vậy đi, các ngươi tại trên trấn ở một đêm. Sáng sớm ngày mai, ta đưa các ngươi lên núi, thế nào? Các ngươi ra 500 khối, đủ tại trên trấn ở rất tốt nhà khách. Làm sao sẽ còn lại không ít đây? Buổi sáng ngày mai ta đưa các ngươi lên núi, thu các ngươi 20 đồng tiền tiền xăng, thế nào? Hai cái hán tử đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn khẳng định không có khả năng ở nơi này trên trấn ở, bọn hắn nhất định phải mang những vật này trở về tìm tăng ra, sau đó chuẩn bị lên núi sự tình, không cho phép chậm trễ a. Thế nhưng là, cái này xe xích lô sư phó chết đều không vào núi, bọn hắn cũng không có cách nào, thật chẳng lẽ muốn khiêng những vật này lên núi sao? Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc Đỗ Vũ đột nhiên giống như có chút hỏa dường như, từ trên xe ba bánh nhảy xuống, chỉ xe xích lô sư phó hét lên, cái giấm lớn một chút sự tình, nhìn đem ngươi dọa đến. Ngươi không vào núi, chúng ta tiến. Như vậy đi, ngươi liền nói ngươi cái này xe xích lô bao nhiêu tiền bán. Ta mua, chính ta cưỡi lên núi, thế nào? Chương 114, ai nha, ta quên mang tiền. A, ba người đều cứ thế, Đỗ Vũ cái này chơi là cái nào một ra a? Người ta không vào núi, ngươi liền muốn mua người ta xe xích lô, ngươi đây là đùa thôi. Đỗ Vũ nhưng trong lòng tại đánh lấy tính toán, cái này xe xích lô mặc dù nhìn lấy cũ nát, nhưng nói ít cũng phải bán được hơn 2.000 a. Đỗ Vũ trên người không mang nhiều tiền như vậy, hắn nói như vậy, chủ yếu là nghĩ kích hai người kia, để bọn hắn mua xuống cái này xe xích lô. Cái này xe xích lô thực muốn mua lại, mấy cái này là mộ, về sau khẳng định cũng sẽ không đem cái này xe xích lô cơi đi, cái kia không phải là tiểu thúy đồ vật. Xe xích lô tại chỗ liền xe đạp đều lộ ra hiếm lạ nghèo khó sơn thôn, tuyệt đối xem như một cái lớn kiện. Đỗ Vũ nghe cửu thúc nói, tiểu thúy mâu thân của nàng mỗi lần phát bệnh, cũng là tìm cái xe ba gác kéo đến trên trấn vệ sinh viện, trong núi này 10 cái thôn trang, chỉ có 2-3 cái dạng này ba lượt xe gắn máy, đều là vật hy hãn phẩm. Nếu như tiểu thúy trong nhà có thể có dạng này một cái công cụ, về sau làm cái gì cũng đều thuận tiện. Coi như nàng không cần, xuất ra đi bán tiền, cũng có thể lừa một bút đây. Đỗ Vũ đây đều là tại vì tiểu thúy cân nhắc đây. Xe xích lô phu cũng sửng sốt, hắn rõ ràng không nghĩ tới, Đỗ Vũ lại là như thế cương liệt một người, một lời không hợp liền muốn mua hắn xe xích lô, hắn đây mẹ là thổ hào a. Hai cái hán tử cũng là một vòng, bọn hắn bình thường cũng coi là tiêu tiền như nước, nhưng như thế xem xét, cùng Đỗ Vũ so ra, bọn hắn đơn giản liền xem như cần kiệm công việc quản gia a. Người ta xe xích lô phu không nguyện ý kéo ngươi, ngươi liền phải đem người xe xích lô đều mua. Cái này bá đạo tổng giám đốc làm việc tình a. Gặp ba người đều không nói lời nào, Đỗ Vũ nói tiếp, làm sao? Ta mua ngươi xe xích lô còn không được sao? Không phải, tiểu huynh đệ, ta đây xe xích lô phu không hiểu ra sao, thẳng hoài nghi mình đây có phải hay không là nghe lầm. Đừng nói những cái kia vô dụng, một câu, bán hay không a? Đỗ Vũ nói, ngươi muốn nguyện ý bán, ra cái giá, phù hợp chúng ta liền muốn. Ngươi nếu không muốn bán, chúng ta tìm nhà khác, cái này còn không được sao? Đỗ Vũ vừa nói, quay người liền thực muốn đi tìm người ta. Xe xích lô phu lập tức cấp tốc, vội vàng nói, chờ một chút, tiểu huynh đệ, ngươi đừng có gấp à, ta không nói không bán à. Đỗ Vũ dừng bước, nhìn lấy xe xích lô phu nói, ngươi muốn bán, vậy liền nói giá tiền. Cái này xe xích lô phu gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời còn thật không tốt báo giá. Cái này xe xích lô, là hắn hoa 3.800 mua lại, mở đại khái hơn 2 năm. Giống như vậy hàng xỉ cổ tạn, phóng tơi trong tiệm. Bán 1.500 đoán chừng cũng khó khăn. Kỳ thật, xe xích lô phu cũng muốn bán cái này, làm chút cái khác xính ý, nhưng vấn đề là giá tiền đến thích hợp á. Thật muốn bán 1.500, hắn thật đúng là không nguyện ý, cho nên, Đỗ Vũ để hắn báo giá, hắn còn thật không tốt báo giá, chỉ sợ đem giá tiền báo cao, lại đem người dọa chạy. Đỗ Vũ nói, khắc cái này á vậy, nói giá tiền. Phù hợp mà nói, chúng ta liền mua vào núi. Không thích hợp mà nói, chúng ta liền đổi nhà khác, có như thế gian nan sao? Nhìn xem Đỗ Vũ ba người, xe xích lô phu khẽ cắn môi, vừa ngoan tâm nói, 1.800. Kỳ thật, cái này xỉ cột hẹn xe xích lô, bán 1.500, hắn đều lừa đây. Bán 1.800, vậy thì đồng nghĩa với là kiếm nhiều 300. Nói xong cái giá tiền này, liền chính hắn đều có chút đỏ mặt, cái giá tiền này, nói thật có chút hố người cảm giác. 1.800. Đỗ Vũ trên dưới dò xét cái kia xe xích lô một phen, nói, cũng không quý à, tốt, thành giao, cứ như vậy định. Thành giao. Xe xích lô phu ngộng, hắn hô lên cái giá tiền này, còn đang chờ Đỗ Vũ mở miệng trả giá đây. Không nghĩ tới, Đỗ Vũ không có chút nào trả giá ý tứ, ngược lại trực tiếp đáp ứng, này sao lại thế này? Bán xỉ cột hẹn xe xích lô như thế lừa sao? Làm sao, ngươi không nguyện ý bán? Đỗ Vũ hỏi ngược lại. Không được không được không được, xe xích lô phu vội vàng đem đầu dao động giống như cái sàng dường như, nói, bán một chút bán, 1.800, 1.800, cái này xe xích lô chính là các ngươi lập tức cưới đi đều được. Đỗ Vũ nói, vậy không được, 1.800 cho ngươi, ngươi đến cho ta viết cái biên lai, quay đầu đem cái này xe xích lô thủ tục cho chúng ta a. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Xe xích lô phu lúc này căn bản không biết cự tuyệt, 1.800, kiếm nhiều 300 đây. Đồ đần mới không bán đây. Vậy là tốt rồi. Đỗ Vũ hướng bên cạnh hai cái hán tử cười cười, đưa tay tại túi sờ sờ, đột nhiên biến sắc, hoảng sợ nói, ai nha? Làm sao? Xe xích lô phu lập tức trừng mắt to nhìn Đỗ Vũ, hắn rất sợ hãi cái này sinh ý làm hay sao a? Ta không mang tiền a. Đỗ Vũ trừng to mắt, vội la lên, ta quên mang tiền a. Xe xích lô phu không khỏi sững sờ, không mang tiền, cái này còn thế nào bán? Bên cạnh hai cái hán tử cũng là một mặt mộng vòng, ngươi nha không mang tiền, ngươi giả trang cái gì thổ hào a? Nhưng vào lúc này, xe xích lô phu lại đột nhiên nhìn về phía hai người bọn họ, nói, hai người bọn họ không phải mang tiền sao? Nếu không, trước để hai người bọn họ giúp ngươi trên nệm, trở về ngươi cho hắn thêm nhóm. Xe xích lô phu vì là có thể làm thành cái này sinh ý, cũng là nhọc lòng a mà hắn cái này nói chuyện, đang cùng Đỗ Vũ tâm tư, Đỗ Vũ đang muốn để cái này hai cái hán tử xuất tiền đây. Dù sao cái này hai đều là đào mộ, bọn hắn tiền, không dùng thì phí a. Vừa rồi xe xích lô phu nói ra 1.800, Đỗ Vũ đều không mang theo trả giá, chính là duyên cớ này. Người ta đào mộ, người ta sẽ quan tâm chút tiền lẻ này sao? Bị xe xích lô phu vừa nói như thế, hai cái hán tử có chút xấu hổ. Hai người bọn họ trên người xác thực mang không ít tiền, loại tình huống này, Đỗ Vũ muốn mua cái này xe xích lô, hai người bọn họ không giúp đỡ, cũng không quá thích hợp a. Dù sao, cái này muốn vận. Vẫn là bọn hắn hàng hóa đây. Đỗ Vũ cũng nhìn về phía hai người bọn họ, cái này hai hán tử đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chút oán hận, rõ ràng đối Đỗ Vũ cái này la hét muốn mua xe xích lô sự tình rất là khó chịu. Cái tên Vương bắt đảng ngươi, ngươi ngay cả tiền đều không mang theo, ngươi còn dám la hét muốn mua người ta xe xích lô à. Bất quá, trong lòng khó chịu thì khó chịu, trên mặt bọn hắn cũng không dám có chút biểu lộ. Tam gia đều đã nói qua, đối với mấy cái này dân bản xứ, bọn hắn có thể không thể đắc tội người ta, đến khiến cái này người nếm điểm ngon ngọt, người như vậy ra mới sẽ không hỏng bọn hắn sự tình. Lại nói, bọn hắn còn chuẩn bị để Đỗ Vũ dẫn bọn hắn lên núi đây, kia liền càng không thể đắc tội Đỗ Vũ a. Cho nên, chốc lát chần chờ, hai người hay là làm quyết định. Trong đó một cái hán tử móc bóc ra, từ đó xuất ra 1.800, nói, Đỗ huynh đệ, cái này dù sao kéo là chúng ta hàng hóa, cái này xe xích lô tiền, chúng ta ra a. Đỗ Vũ muốn chính là bọn họ câu nói này, trên mặt lại giả vờ làm không có ý tứ bộ dáng, nói, ai nha, như vậy sao được? Ta nói muốn mua, làm sao có thể để các ngươi xuất tiền đây? Nếu không dạng này, các ngươi trước tiên đem tiền trả, sau khi trở về ta lại đem tiền cho các ngươi, thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Hai người khoát tay lia lịa, trong lòng đều đang nghĩ lấy tam gia nói chuyện qua. Trước hết để cho cái này Đỗ Vũ chiếm chút lợi lộc đi, về sau cầm tới trên núi bà bối. Vinh hoa phú quý coi như hưởng thụ không hết ta. Giao tiền, để xe xích lô phu viết biên lai, ba người liền cưỡi xe xích lô, loạn trà loạn trọng mà hướng trên núi đi. Từ nay về sau, trong núi này 10 cái thôn trang, lại muốn nhiều một cỗ phương tiện giao thông. Chương 115, khoác lác cá ngươi. 8 giờ rưỡi đêm, tiểu thúy tiệm cơm, lão giả chờ 4 người mới vừa ăn xong cơm tối, đang ngồi ở trong tiệm cơm chờ lấy Đỗ Vũ bọn hắn trở về đây. Tiểu thúy cũng thu thập xong tất cả, ngồi ở cửa vị trí. Đỗ Vũ ra ngoài một ngày, trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng, không biết Đỗ Vũ bọn hắn trên đường biết sẽ không gặp phải phiền phức gì. Sắt vách Tần Vĩ quán cơm, cả ngày hôm nay đều không mở cửa, dù sao chiêu bài đều không, bọn hắn cũng không tiện mở cửa. Mà một bên khác Hoa Ca, một ngày này cũng không tiếp qua đến náo sự. cái này Hoa Ca ngược lại là một cái so sánh người khôn khéo, tối hôm qua nhìn thấy Đỗ Vũ xuất thủ bất phàm, lại phải biết Tần Vĩ muốn trở về, liền dứt khoát không được lại giằng co, chuẩn bị để Tần Vĩ trở về cùng Đỗ Vũ đấu, hắn ở bên cạnh liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thở hổn hển, theo một cái thở mạnh thanh âm, cựu thúc đầu đầy mồ hôi từ cửa thôn đi tới. Trên lưng hắn khiêng hai cái lớn mặt cái túi, cái này hai mặt cái túi cộng lại đoán chừng phải có 7-80 cân. Cũng là cựu thúc cả ngày làm việc nặng, bằng không thì cái này hai mặt cái túi, hắn khẳng định gánh không nổi. Nhìn thấy cựu thúc dạng này tới, Tiểu Thúy không khỏi giật mình, vội vàng nên đón, giúp đỡ cựu thúc đem hai mặt cái túi chuyển vào tiệm cơm. Cựu thúc, ngươi làm sao bản thân đem mặt cái túi khiêng trở về? Tiểu Thúy một bên cho cựu thúc cầm nước, một bên cầm khăn mặt lau mồ hôi cho hắn, hỏi, ngươi không phải lôi kéo xe ba gác ra ngoài sao? Dùng xe ba gác đem mặt cầm trở về nhiều dễ dàng a? Ai nha, khỏi phải nói a. Cựu thúc đem trong chén nước uống một hơi cạn sạch, buồn miệng mắng, ăn xịt bạo cúc, cái này xe ba gác vừa rồi tại trên đường, bánh xe đều rơi. Nhà ta cái này xe ba gác thời gian sử dụng ở giữa thực sự quá dài, đều mục nát. Trong núi này đường cũng không tốt lắm, dây vò một chút liền gánh không được, phá hủy ở bên ngoài thôn. Xe ba gác hỏng. Tiểu Thúy sắc mặt có chút nóng nảy, đây chính là nhà nàng duy nhất phương tiện giao thông A Mâu thân phát bệnh mà nói, còn muốn dùng cái này xe ba gác hướng trên trấn đưa đây. Nếu thật là hỏng, vậy nhưng phiền phức A. Vậy sao ngươi không gần đây mượn một cái xe ba gác, trước đem đồ vật kéo trở về A? Tiểu Thúy nói, một mình ngươi khiêng những cái này mặt, vậy làm sao có thể làm, những cái này mặt thực sự quá nặng A. Ta cũng đi mượn, nhưng là bên kia mấy nhà kia người, ngươi cũng không phải không biết, nguyên một đám móc muốn chết. Cửu thúc nói, ta tìm mấy nhà, bọn hắn đều không bỏ được đem xe ba gác cho ta mượn. Không có cách nào, ta chỉ có thể trước tiên đem những cái kia mặt cái túi giấu đi, sau đó trước kháng hai túi trở lại hắn nói. Tiểu Thúy sắc mặt càng là ảm đạm, từ từ trong nhà biến thành dạng này về sau, bọn hắn trong thôn địa vị cũng là càng ngày càng thấp. Bình thường bị Tần Vĩ cùng Hoa Ca khi dễ không nói, mấu chốt nhất là, người trong thôn cũng đều ngại bần yêu giàu. Gặp bọn họ thời gian qua không được há, đại đa số người hận không thể đem bọn hắn dâm ở dưới chân. Đừng nói đi mượn cái xe ba gác, coi như đi mượn căn diêm, đoán chừng cũng khó a. Ngươi đừng có gấp, ta nghỉ ngơi một chút, một hồi lại đi đem còn lại mặt khiêng trở về. Cựu thúc nói, phiền toái nhất là cái này xe ba gác sự tình, ta xem một chút, ngày mai tìm người lại sửa một cái. Trong nhà này không có phương tiện giao thông, khẳng định không được a. Tiểu Thúy gật gật đầu, chính muốn nói chuyện, cửa ra vào lại đột nhiên truyền đến một trận đột 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 thanh âm. Theo sát lấy, còn có không ít người tiếng kinh hô thanh âm, giống như có cái gì hiếm lạ đồ vật tới dường như. Bên ngoài làm sao? Cựu thúc đặt chén trà xuống, đi tới cửa nhìn lại, chỉ thấy một cô ba lượt xe gắn máy chính đung đung đưa đưa mà từ cửa thôn chạy vào. Cái này xe xích lô tiến đến, dẫn tới không ít người chú ý, dù sao thôn này bên trong từ trước đến nay thiếu khuyết những vật này. Mười dặm tám thôn, liền cái kia hai chiếc ba lượt xe gắn máy, hiện tại lại tiến đến một cô, tự nhiên khó tránh khỏi để người chú ý. Ôi uy, ba lượt xe gắn máy đây. Cựu thúc một mặt cực kỳ hâm mộ, nói, cái đồ chơi này, có thể tiết kiệm sức lực. Ta trước kia cưỡi qua một lần, khí lực có thể lớn, lên núi không hề có một chút vấn đề. Tiệm chúng ta bên trong nếu là có cái đồ chơi này, kéo cày liền dễ dàng nhiều. Tiểu Thúy cũng là cảm khái, trong thôn liền thôn trưởng Nhi Tử Hoa Ca gia có một cỗ, những người khác không có đây. Cái đồ chơi này, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút, nào dám suy nghĩ nhiều a. Cựu thúc đột nhiên nói, a, trên xe kia cưỡi xe người là ai vậy? Ai vậy? Tiểu Thúy đánh mắt nhìn đi, xe xích lô càng ngày càng gần, cưới xe người, nàng cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Cái kia, đây không phải là Đỗ Vũ sao? Cựu thúc cái thứ nhất nhìn ra, cứ thế một hồi lâu, đột nhiên đem chén trà mất, từ cửa ra vào nhảy ra ngoài, vừa chạy một bên với tay, uy, Đỗ Vũ, bên này, bên này. Đỗ Vũ lúc đầu sẽ không cưới loại vật này, trên đường cái kia hai hán tử dạy hắn một hồi, từ từ học được. Kỳ thật cái này ba lượt xe gắn máy, cưới cũng không có độ khó, cho nên, vào thôn về sau, đều là Đỗ Vũ bản thân cưới tiến đến. Nhìn thấy Đỗ Vũ cưới xe xích lô tới, Tiểu Thúy cũng ngộng ở đây là có chuyện gì. Đỗ Vũ hắn từ chỗ nào kiếm đến một cỗ xe xích lô a? Xe xích lô đung đung đưa đưa mà đến Tiểu Thúy cơm cửa tiệm, Cửu Thúc lập tức hưng phấn mà xông đi lên, từng thành Đỗ Vũ từ trên xe kéo xuống, bản thân cưới đi lên. Nhìn bên trái một chút phải sờ sờ, một mặt cực kỳ hâm mộ biểu lộ, quay đầu hỏi Đỗ Vũ nói, gia hỏa này chỗ nào đến a? Mua. Đỗ Vũ chi tiết trả lời. Mua. Cựu thúc ngẩn người một chút, sau đó chỉ Đỗ Vũ cười ha ha, tiểu tử ngươi, cái này trong miệng có thể hay không có câu lời nói thật a? Ta nói chính là lời nói thật, thứ này thực sự là mua. Đỗ Vũ đàng hoàng trả lời. Ngươi liền nói mò đi, vật này là ngươi mua. Tiểu tử ngươi, càng ngày càng hài hước a. Cựu thúc cười ha ha, dựa vào xe xích lô nói, thứ này nếu thật là ngươi mua, vậy liền cho ta mượn cưới 2 ngày, thế nào? Cái này có gì, đừng nói cưới 2 ngày, cưới 2 tháng cũng không có vấn đề gì. Đỗ Vũ nói. Ha ha ha, cựu thúc cười đến càng là thoải mái, hắn thấy, Đỗ Vũ cái này thuần túy chính là đang khoác lác. Dù sao khoác lác lại không cần giao thuế, đồ vui lên a đến. Cựu thúc từ trên xe nhảy xuống, nói, đừng nói trước cưới 2 tháng sự tình, ngươi muốn không vội mà còn cho người ta, chứ giúp ta đi đem mặt đều mang về a. Cái gì mặt? Đỗ Vũ còn không biết xảy ra chuyện gì, cựu thúc đem sự tình nói một lần, Đỗ Vũ lập tức cười, này, bao lớn chút chuyện, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đem mặt kéo trở về. Tốt. Cựu thúc cũng cao hứng trở lại, đi đến xe xích lô một bên, đột nhiên ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Đỗ Vũ, cái kia, ta có thể hay không cưới một phát thử xem. Đỗ Vũ cái chìa khóa ném cho cựu thúc, nói, có cái gì có thể hay không, nhà mình đồ vật, cứ việc cưới. Hoa kháo, lời này của ngươi nói, thực tựa như là nhà mình đồ vật dường như, quá thoải mái a. Cựu thúc cầm qua chìa khóa, thì tư tư nhảy lên 3 lượt xe gắn máy. Đằng sau 2 hán tử đem hàng đều tháo xuống, Đỗ Vũ lúc này mới nhảy tới, cùng cựu thúc cùng đi mì sợi. Cầm tới mới đồ chơi, cựu thúc rõ ràng rất là hưng phấn. Chuyên môn cưới ở nơi này trên quảng trường nhỏ quấn một vòng, hận không thể từng nhà cửa ra vào đều phải sắt một phen, lúc này mới loạn choạng rời đi cửa thôn. Chương 116, thực sự là ta xe. Tam gia nhìn lấy Đỗ Vũ cưới xe xích lô trở về, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thằng đến cái kia 2 hán tử lặng lẽ đem sự tình nói cho hắn một lần, hắn mới biết cái này xe xích lô là chỗ nào đến, cũng là tức giận đến râu ria đều vểnh lên. Mẹ, Đỗ Vũ nói như thế thoải mái. Hắn còn thật sự cho rằng là Đỗ Vũ tự mua đây. Kết quả nghe cái này 2 hán tử nói chuyện mới hiểu được, thứ này, nguyên lai hoa vẫn là hắn tiền a. Nhìn lấy Tiểu Thúy tiến phòng bếp, một người nam tử thấp giọng nói, mẹ chứng, cái này họ Đỗ, quá không ra gì a, ăn cơm tốn tiền nhiều như vậy, chúng ta cũng nhận, nhưng cái này xe xích lô sự tình, tính là gì sự tình. Đúng thế, hắn cái này tỏ rõ chính là hố chúng ta tiền đâu. Lại một cái nam tử thấp giọng nói, Tam gia, muốn hay không cho hắn chút giáo huấn. Tính, tính. Tam gia khoát khoát tay, thấp giọng nói, cũng không có nhiều tiền, tùy hắn đi ai nhớ kỹ, làm chúng ta một chuyến này, mấu chốt nhất một chút, không nhịn việc nhỏ sẽ loạn như lớn. Trên núi đồ vật, lấy ra có thể bán mấy vạn mấy chục vạn cái 1.800, chút tiền lẻ này, các ngươi làm gì cùng hắn so đo. Không cần phải để ý đến hắn, hắn cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Lên núi tìm được vị trí về sau, thuận tiện đem hắn giải quyết, cái này không là được. Nghe được Tam gia lời này. Đám người liên tục gật đầu, điều này cũng đúng. Vì là chút tiền lẻ này, không đáng đem đại sự cho chậm trễ a. Đối Tam gia đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thấp giọng nói, hậu thiên chúng ta lên núi, ngày mai một ngày, mọi người tận lực không cần loạn ra bên ngoài chạy. Vì cái gì? Đám người ngạc nhiên nói. Nói nhảm. Tam gia chừng đám người một chút, nói, các ngươi không nhìn ra, gia hỏa này đem chúng ta làm coi tiền như rác tại hố chúng ta. Các ngươi thật muốn lại theo hắn ra ngoài. Không chừng lại muốn tốn tiền gì đây. Thanh thanh thật thật ở chỗ này ngồi xuống, chỉ xuất cái tiền cơm là được, cái khác, không cần phải để ý đến. A, cũng đúng a. Đám người liên tục gật đầu, còn không phải sao. Hôm nay đi ra ngoài một chuyến, liền mua một xe xích lô trở về. Ngày mai lại đi ra, còn không biết muốn mua cái gì trở về, vẫn là tại trong nhà ngồi xuống an toàn a. Đỗ Vũ cũng không biết Tam gia những người này bắt đầu dạng này phong bị hắn, cựu thúc hưng cao thải liệt mở ra xe xích lô. Mang theo Đỗ Vũ đi tàng mặt địa phương. Mấy túi mặt, Đỗ Vũ thoải mái mà mang lên xe xích lô. Nhưng là, trở về thời điểm, cửu thúc cũng không có đi thẳng về, mà là bắt đầu đường vòng. Gặp cửu thúc không phải đi đường cũ, Đỗ Vũ kinh ngạc nói, cửu thúc, chúng ta không được đi thẳng về sao? Cửu thúc nói, đi bên này cũng có thể trở về, ngươi không phải không nóng nảy sao? Là không nóng nảy, bất quá bên này quấn có chút xa a. Đỗ Vũ nói, không có việc gì, không có việc gì. Cửu thúc la hét. Dù sao thì là không hòa hợp đầu, quả thực là dọc theo cái này đường nhỏ chạy. Đi vào người một nhà cửa ra vào thời điểm, hắn dừng lại xe xích lô, tại cửa ra vào tích tích bắt đầu ấn còi. Người nhà này đều ở trong sân ngồi xuống đây, cựu thúc như thế một ấn còi, người bên trong lập tức đều quay đầu nhìn qua. Nhìn thấy một cái xích lô xe gắn máy, những người này đều mang cực kỳ hâm mộ, mấy người đều đi tới. Nha, đây không phải cựu thúc sao? Cầm đầu nam tử nhìn thấy cựu thúc, rõ ràng có chút rung động. xem ra hắn căn bản không nghĩ tới cửu thúc biết cưới lấy một cái như vậy xích lô xe gắn máy tới. Không phải ta có thể là ai? Cửu thúc một mặt đắc ý, nhét lên một cái chân giẫm ở xe xích lô phía trước tấm chắn bùn bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nam tử này, nói, cái này còn không phải ngươi không bỏ được đem ngươi ra cái kia xe ba gác cho ta mượn, không có cách nào ta chỉ có thể mượn một cỗ xích lô mô tô tới kéo cày. Nghe nói như thế, Đỗ Vũ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này nhà người, là vừa mới cửu thúc tới mượn xe ba gác. Nhưng bọn hắn không đem xe ba gác cấp cho cửu thúc, cửu thúc ghi hận trong lòng, cho nên cưới xích lô mô tô, đặc biệt tới khoe khoang đánh mặt đây. Đỗ Vũ không khỏi âm thầm cười một tiếng, cái này cửu thúc, có đôi khi cũng cùng tiểu hài tử dường như, cũng thực biết chơi à. Nhìn thấy cửu thúc cưới xích lô mô tô, nam tử kia một mặt cực kỳ hâm mộ, đưa tay sờ sờ tay lái, nói, cửu thúc, ngươi cái này xích lô mô tô chưa thấy qua, chúng ta trong núi này cái kia hai, đều không phải như vậy, ngươi từ chỗ nào mượn tới à. Cửu thúc há hốc mồm, không biết trả lời như thế nào, hắn cũng không biết thứ này chỗ nào đến à. Đây là chúng ta tiểu thúy tiệm cơm xích lô mô tô. Đỗ Vũ lập tức nói, về sau cái này xích lô mô tô, chủ yếu chính là cửu thúc cưới, cho nên, không thể nói là mượn. Tiểu thúy là cửu thúc chất nữ, người trong nhà, sao có thể nói là mượn đây? A, nam tử sửng sốt, ngạc nhiên nhìn lấy Đỗ Vũ, rõ ràng còn chưa kịp phản ứng. Uy, cửu thúc cũng chừng Đỗ Vũ một chút, mẹ chứng, lão tử chỉ là tới khoe khoang, ngươi làm cái gì vậy, qua tới trang bức à. Nhưng ngươi cái này trang bức cũng không chuyên nghiệp à, khoác lác dù sao cũng phải đánh cái bản nháp à, ngươi nói là tiểu thúy tiệm cơm, ngày mai tin tức này lập tức truyền khắp 10 dặm 8 thôn. Chờ ngươi đem xích lô xe gắn máy còn trở về, mọi người lại đến tìm không đến xích lô xe gắn máy, cái này há chẳng phải là muốn mất đại nhân à. Tiểu thúy tiệm cơm. Nam tử kịp phản ứng, kinh ngạc nói, tiểu thúy tiệm cơm lúc nào mua cái này xe xích lô? Hôm nay mới mua. Đỗ Vũ phảng phất không nhìn thấy cửu thúc cái kia muốn ăn mắt người thần, ý liễu nguyên chậm rãi trả lời. Hôm nay mua. Nam tử một mặt không tin biểu lộ, nói, bao nhiêu tiền a? Đỗ Vũ, 1.800. 1.800. Ha ha ha, nam tử cười nói, tiểu thúy thật có tiền a, mua mắc như vậy cái xích lô xe gắn máy, trước kia còn giả nghèo. Lao cửu a, ngươi cháu gái này cũng không trung thực a, ha ha ha. Nam tử cười to không ngừng, tựa như là đang nhạo báng, trên thực tế căn bản chính là đang cười nhạo. Hắn thấy, tiểu thúy căn bản không có tài chính mua vật này, Đỗ Vũ đây hoàn toàn là đang khoác lác đây. Cửu thúc một mặt xấu hổ, cái này vốn là khoe khoang, bị Đỗ Vũ một làm, ngược lại thành mất mặt, hắn đều không biết Đỗ Vũ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, châu có thể thổi lớn như vậy sao? 1.800, cũng không quý a. Đỗ Vũ từ trên người lấy ra một tờ giấy, nói, đây là người kia hôm nay cho ta viết biên lai, 1.800 đắt không? Nếu là quý, ngày mai ta tìm hắn trả lại tiền đi. Cái gì? Biên lai? Cửu thúc cùng nam tử lập tức sửng sốt, cái này có biên lai nói, chẳng lẽ là thực? Cái này xích lô xe gắn máy, thực sự là tiểu thúy mua lại. Ta xem một chút. Cửu thúc cái thứ nhất kìm nén không được, từ Đỗ Vũ trong tay tiếp nhận tờ giấy, nhìn kỹ một lần, khuôn mặt lập tức trở nên cuồng hỉ. Thực sự là biên lai, thực sự là biên lai a. Cửu thúc kém chút từ xích lô trên xe gắn máy nhảy xuống, hip hop điệu lớn cười, đến, tiểu lưu, ngươi xem một chút, cái này biên lai có vấn đề co. Tiểu lưu tiếp nhận biên lai nhìn một lần, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Biên lai không có vấn đề, cái này xe xích lô, liền thực là bọn hắn mua lại. Chốc lát trầm mặc, tiểu lưu đột nhiên ngượng ngùng cười thức dậy, hắc hắc, cửu thúc, cái này, ngươi ăn không? Trong nhà của ta mới vừa trưng bánh bao không nhân, tiến đến nếm một cái. Chương 117, người so với người, tức chết người. Ha ha ha. Vang dội tiếng cười, ở trong thôn truyền đi rất xa. Tiếng cười là cửu thúc phát ra tới, từ nhỏ lưu ra sau khi đi ra, cửu thúc tiếng cười kia liền căn bản không có dừng lại qua. Biết rồi cái này xe xích lô thực sự là mua lại về sau, cửu thúc thì càng là đắc chí, cưới xe xích lô, cơ hồ vòng qua trong thôn mỗi một nhà nhân môn khẩu. Hận không thể cầm một loa ở trong thôn lớn tiếng thông chi một phen, nói cho mọi người chuyện này. Mà đám người cực kỳ hâm mộ, đám người thái độ chuyển biến, cũng làm cho hắn rất là đắc ý trước này đối người trong thành mà nói không tính là gì xích lô xe gắn máy, phảng phất mang đến cho hắn đời này cũng chưa từng có vinh quang. Nếu như không phải Đỗ Vũ nhắc nhở hắn, hắn chỉ sợ đều muốn đem xe xích lô cưới đến thôn bên cạnh đây. Dày vò hơn một giờ, bọn hắn mới về đến tiệm cơm. Lúc này đều 10 giờ hơn, Tiểu Thúy đứng ở cửa. Lo lắng chờ đợi bọn họ đâu. Nhìn thấy hai người trở về, Tiểu Thúy lập tức nên tới, vội la lên, các ngươi hai cái làm sao đi thời gian dài như vậy à? Ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện gì đây? Đỗ Vũ không nói gì, Cửu Thúc thì là cười ha hả đi vào trong điếm, nói, chúng ta có thể xảy ra chuyện gì, ta đây không phải cao hứng nha, cho nên là hơn chuyển một hồi. Có cái gì tốt chuyện? Tiểu Thúy bĩu môi, nhìn lấy Đỗ Vũ nói, Tiểu Vũ, phòng bếp có bánh bao cùng canh, chính ngươi đi ăn. Được rồi. Đỗ Vũ cũng đói đến không sai biệt lắm, chạy vào phòng bếp đem đồ vật bưng ra, ngồi ở bên cạnh bàn từ từ ăn thức dậy. Cửu Thúc mang theo tẩu thuốc, ngồi ở Đỗ Vũ trước mặt, trên mặt Tiếu Dung Thủy Trung đều vẫn không có thể dừng lại. Nhìn thấy Cửu Thúc dạng này, Tiểu Thúy cũng cảm thấy buồn cười, nói, Cửu Thúc, không phải liền là cưới một hồi xe xích lô nha, có cao hứng như vậy sao? Cưới xe xích lô khẳng định không cao hứng như thế, nhưng là, cưới ta nhà mình xe xích lô, cái kia cũng không giống nhau à. Cửu Thúc nói, nhà mình. Tiểu Thúy ngẩn người một chút, kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Người còn không biết sao? Cửu Thúc ngạc nhiên nhìn lấy Tiểu Thúy, nói, cái này xe xích lô, là nhà chúng ta đổ vào ta. A, Tiểu Thúy càng là trừng to mắt, nàng còn thật không biết chuyện này đây. Ngươi không nói với nàng sao? Cửu Thúc kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ. Đỗ Vũ bất đắc dĩ nói, Cửu Thúc, ta vừa trở về, ngươi liền lập tức đem ta mang đi ra ngoài, ta làm sao có thời giờ cùng Tiểu Thúy tỷ nói a? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Thúy thả tay xuống bên trong việc, nhìn lấy hai người, nói, cái này xe xích lô, đến cùng chỗ nào đến? Không phải chúng ta mua sao? Cửu Thúc nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Thúy không biết chuyện này. Đỗ Vũ uống một ngụm canh, cái này mới chậm rãi đem cái này xe xích lô sự tình nói một lần. Nghe xong Đỗ Vũ nói, Cửu Thúc cùng Tiểu Thúy lập tức đưa mắt nhìn nhau. Dựa vào, nói nữa ngày, còn không phải chúng ta đổ vào ta. Cửu Thúc kém chút không thổ huyết. Làm sao không phải chúng ta đồ vật? Đỗ Vũ nói, thứ này để ở chỗ này, chính là chúng ta đồ vật. Cửu Thúc nói, ngươi cái này nói bậy gì đây, là người ta trả tiền, đây đương nhiên là bọn hắn đồ vật. Nói cũng không phải nói như vậy. Đỗ Vũ cười, nói, Cửu Thúc, Tiểu Thúy tỷ, các ngươi chưa thấy qua loại này đi ra làm chất điều tra. Bọn hắn kinh phí đều đặc biệt dư giả, đồng dạng có cần đồ vật, lập tức liền biết xài tiền mua. Mà mua xong sau, cũng đều không mang được, cho nên phần lớn đều vứt ở nơi nào lãng phí. Ta trước kia gặp qua người như vậy, đừng nói một cái xe xích lô, coi như một chiếc xe, bọn hắn không cần, nói ném liền ném, căn bản không biết đáng tiếc. Cái này xe xích lô à, bọn hắn khẳng định không mang được, về sau không phải liền là chúng ta đổ vật sao. Đỗ Vũ lời này nhưng thật ra là thêu dệt vô cớ, bất quá, Cửu Thúc cùng Tiểu Thúy cũng chưa từng thấy làm chất điều tra, cũng không biết Đỗ Vũ lời nói này rốt cuộc là thật hay giả. Cái này, điều đó không có khả năng a. Cửu Thúc thấp giọng nói, mắt như vậy đồ vật, nói ném liền ném a. Cửu Thúc, ngươi xem bọn hắn giống như là thiếu tiền người sao? Đỗ Vũ nói, một bữa cơm, tùy tiện đều muốn trả 1.000 khối tiền. Người như vậy, 1.800 đối bọn hắn mà nói, căn bản không tính sự tình a. Một cỗ xe xích lô, bọn hắn sẽ quan tâm sao? Tiểu Thúy thấp giọng nói, thế nhưng là, cái này thủy chung là bọn hắn đồ vật, chúng ta nói như vậy là chúng ta đồ vật, không tốt lắm đâu. Không có việc gì, Tiểu Thúy tỷ, Cửu Thúc, cùng những người này giao tế sự tình, các ngươi cũng đừng quản, ta tới xử lý là được. Đỗ Vũ cười cười, nói, ta trước kia gặp qua không ít những người này, rất rõ ràng bọn hắn tính cách. Dù sao bọn họ là vì hoàn thành nhiệm vụ, xài bao nhiêu tiền không quan hệ. Chúng ta chỉ cần không được hố bọn hắn, hảo hảo giúp bọn hắn nguyện ý xài bao nhiêu tiền, đó là bọn họ sự tình. Cũng không thể người ta nguyện ý dùng tiền, chúng ta còn không nên đâu. Cái này Tiểu Thúy cùng Cửu Thúc đưa mắt nhìn nhau, lời này bọn hắn ngược lại là rất nguyện ý nghe đây. Được, chuyện này cứ như vậy định. Đỗ Vũ cầm lấy trên bàn bánh bao, tiếp tục ăn thức dậy. Tiểu Thúy còn muốn nói chuyện, lúc này, bên ngoài đột nhiên chuyển tới một thanh âm, nha, ai xe xích lô à? Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Ca mang theo một người nam tử, chẳng biết lúc nào đã trải qua đứng ở cửa thôn. Hoa Ca cùng nam tử này nhìn lấy đều là một mặt mỏi mệt bộ dáng, giống như đi rất đường xa dường như. Nhìn thấy cơm cửa tiệm xe xích lô, hai người đều có chút rung động đây. Cái này hai gia hỏa ban đêm cũng ra ngoài mời chào khách nhân, nhìn thấy hai người này, Cửu Thúc không khỏi cười thầm, thấp giọng nói, bọn hắn tối hôm qua gặp Đỗ Vũ mang về nhiều như vậy khách nhân, còn lừa nhiều tiền như vậy, cũng đỏ mắt, ra ngoài mời chào khách nhân đây. Kết quả, chạy đến lúc này, hai người đều lượng thủ không không mà trở về, đoán chừng tận gốc người lông đều không thấy được a. Truy cờ. Lúc này, Hoa Ca hai người cũng nhìn thấy bên này Tiểu Thúy ba người đang nhìn bọn hắn, hai người sắc mặt lập tức thì trở nên, giận dữ chừng trong phòng ba người một chút, quay người hồi bản thân tiệm cơm. Mặt, còn đem cơm cửa tiệm trùng điệp đóng lại, dùng đập cửa để phát tiết trong lòng phẫn nộ. Hai người này trong lòng nhưng thật ra là rất không cam lòng, Đỗ Vũ ra ngoài có thể đưa tới khách nhân, dựa vào cái gì hai người bọn họ ra ngoài đi một chuyến, ngay cả một người lông đều không gặp phải đây. Chạy xa như vậy, dã rời cũng là tính, mấu chốt nhất là không thu hoạch được gì, cùng Tiểu Thúy tiệm cơm này so sánh rõ ràng, đây là bọn hắn khó khăn nhất tiếp nhận sự tình a. Hai phế vật, còn có mặt mũi đập cửa đây. Cửu Thúc bĩu môi, nhìn lấy Đỗ Vũ, lập tức lại vui tươi hớn hở mà cười. Bọn hắn thật sự coi chính mình có thể cùng Tiểu Vũ so a. Cũng ra ngoài mời chào khách nhân. Bọn hắn coi là mời chào khách nhân dễ dàng sao như vậy? Tiểu Vũ bản sự, là bọn hắn có thể so sánh sao? Tiểu Thúy nhìn lấy Đỗ Vũ, trên mặt cũng là mang theo cảm kích. Không nói đừng, chí ít Đỗ Vũ giúp nàng ân tình lớn. Tại cái này mấy người khách nhân trên người kiếm tiền, đều đầy đủ nàng nửa năm này thu nhập đây, cũng có thể giúp nàng giải trừ không ít khẩn cấp a. Chương 118, đắc chí Cửu Thúc. Ngày thứ hai sáng sớm, Tam gia chờ sáu người lại nhớ tới tiệm cơm. Tiểu Thúy đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng, chính như Đỗ Vũ nói qua như thế, chuẩn bị rất nhiều thịt thái, một trận này điểm tâm lại bán 500 khối tiền. Hoa ca vẫn luôn ở bên ngoài nhìn thấy đây, nhìn thấy Tam gia đem cái kia từng trường tờ đưa cho Tiểu Thúy, hắn trong mắt đều nhanh đỏ. Hắn tiệm cơm này mấy ngày nay đều không làm ăn gì, mà Tiểu Thúy bên này tiệm cơm, bởi vì Tam gia sáu người ở chỗ này ăn cơm, nhân khí tăng lên không ít. Thậm chí có một số người cũng đi Tiểu Thúy cái này vừa ăn cơm, cái này khiến Hoa ca càng là không thể nào tiếp thu được. Nếu không có kiêng kỵ tại Đỗ Vũ thực lực, Hoa ca đã sớm dẫn người tới nháo sự. Trước đó bị Đỗ Vũ đạp một cước anh kia, hôm nay đều còn nằm ở trên giường dậy không nổi đây, hắn cũng thật không dám lại đến tìm Đỗ Vũ phiền phức. Bất quá còn tốt, Tần Vĩ lập tức phải đi ra, hắn liền đợi đến nhìn Tần Vĩ cùng Đỗ Vũ đấu trò hay đây. Ngày thứ hai cả ngày, Tam gia đám người cơ bản đều ở trong tiệm này ngồi xuống. Đến một lần chờ cái kia đội viên vết thương ở chân đỡ một ít, thứ hai cũng là vì tiết kiệm tiền. Hai ngày này ăn cơm, hoa 4-5 ngàn, mua chiếc xích lô xe gắn máy, hoa 1.800, cộng lại 6-7 ngàn. Mặc dù Tam gia là đào mộ xuất thân, nhưng là, dạng này dùng tiền, cũng làm cho hắn nhe răng trợn mắt, bắt đầu có chút hối hận bản thân bắt đầu xuất thủ vì cái gì hào phóng như vậy. Hắn nguyên cho là mình bắt đầu xuất thủ hào phóng điểm, thứ nhất có thể trấn trụ những cái này dân quê. Thứ hai cũng có thể để mấy người này đàng hoàng giúp bọn hắn làm việc đấy. Hắn căn bản không nghĩ tới, Đỗ Vũ cái này về sau mỗi bữa cơm đều cho hắn cả quy cách đặc biệt cao, mỗi bữa cơm đều tám ăn mặn bát tố mà phối hợp. Mà hắn cũng không thể đứt đoạn tiếp theo dựa theo đệ nhất ngừng lại quy cách để đại thọ, kỳ thật trong lòng của hắn là rất biệt khuất. Nhưng là, tiền đều tốn nhiều như vậy, cũng không quan tâm cái này một điểm cuối cùng, cho nên, đằng sau số tiền này, hắn cũng đều là cắn răng trả. Vài bữa cơm ăn đến, hắn cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là đánh rất răng hướng trong bụng ướt. Tiểu Thúy tiếp tiền thời điểm còn lòng có bất an, nhưng Đỗ Vũ chắc chắn sẽ không cùng những người này khách khí. Đám người này tiền đến cũng không làm sạch, dạng này tiền, không được hố trắng không được hố A. Lúc sáng sớm, Cửu Thúc liền cưỡi xích lô xe gắn máy ra ngoài, nói là ra ngoài mua mét mua thức ăn, trên thực tế Đỗ Vũ cùng Tiểu Thúy đều biết, hắn đây là ra ngoài đắc chí. Quả nhiên, hơn 7 giờ sáng ra ngoài, mãi cho đến trời đều đen, hắn mới cưỡi xích lô xe gắn máy. Khẽ hát mà từ cửa thôn tiến đến. Lung la lung lay, khỏi phải nói có bao nhiêu thong dong tự tại. Nhìn thấy Cửu Thúc trở về, Đỗ Vũ không khỏi cười trêu ghẹo nói, Cửu Thúc, chạy một ngày, có mệt hay không à? Không có việc gì, cưới thứ này, một chút sức lực đều không uổng phí, làm sao sẽ mệt mỏi đây? Cửu Thúc từ xích lô mô tô trên nhảy xuống, hưng phấn nói, biết rồi ta hôm nay đi chỗ nào sao? Đỗ Vũ cười nói, không phải liền là ở nơi này 10 dặm 8 thôn chuyển mấy lần sao? À, làm sao ngươi biết? Cửu Thúc kinh ngạc. Đỗ Vũ cười nói, 10 dặm 8 thôn nhân đều truyền ra, nói Cửu Thúc ngươi cưới cái xe xích lô, từng nhà cửa ra vào đi dạo đây. Trong núi này thôn nhiều như vậy, ta không muốn biết cũng không được a. Nghe nói như thế, Cửu Thúc không khỏi có chút xấu hổ, cười hắc hắc, nói, cũng không có từng nhà mà đi dạo, chính là đi mấy người bạn cũ ra đi dạo mà thôi. Tới tới tới, đừng nói những cái này, phụ một tay, giúp ta đem đồ vật nhất trở về trước. Đỗ Vũ đi qua, mở ra đắp lên trong thùng xe nhựa tợ lạc tiệp đơn, không khỏi ngạc nhiên nói, Cửu Thúc, ngươi liền mua ít như vậy đồ vật ta. Ngươi đừng nhìn ta mua đồ không nhiều, nhưng là, ta hôm nay kiếm tiền cũng không ít. Cửu Thúc hào hứng đi đến Đỗ Vũ bên cạnh, thấp giọng nói, ta hôm nay trên đường, tiếp mấy cái việc, giúp người vận đồ vật kéo người cái gì. Ngay kế, bài trừ tiền xăng, đều còn lừa hơn 50 đây, so với ta tại kiến trúc đội lừa cần phải hơn rất nhiều. Đỗ Vũ biết rồi, thôn này bên trong giá tiền công rất thấp. Cửu Thúc tại kiến trúc đội, một ngày có thể lừa hơn 20 khối đều đã coi như là không dễ dàng, hơn nữa còn mệt mỏi muốn chết. Hôm nay cưới xích lô, ưu thai du thai đi một vòng, một chút không mệt, lừa vẫn còn so sánh tại kiến trúc đội thời điểm nhiều, hắn có thể không cao hứng sao? Đỗ Vũ cười nói, như thế lừa nói, về sau ngươi cũng đừng đi kiến trúc đội, về sau nghề nghiệp cưới cái này ra ngoài kéo hàng cũng được à? Cái này thực thích hợp sao? Cựu thúc mặc dù tại như vậy nói, nhưng hai mắt ở trong đều lóe ra chờ mong quan mang. Nhìn ra được, hắn là thực rất muốn thay đổi được làm cái này vậy. Có cái gì không thích hợp? Đỗ Vũ thấp giọng nói, cái này sau này sẽ là chính chúng ta đồ vật, tại trong tiệm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi ra ngoài có thể kiếm tiền, cũng so nhàn rỗi thích hợp a, mấy tháng xuống tới, liền có thể lừa một cô mới đây. Ngươi cái này nói cũng phải a. Cựu thúc lập tức hứng thú, nói, vậy thì tốt, chờ đám người này đi, cái đồ chơi này triệt để là chúng ta về sau liền ra ngoài, chuyên nghiệp kéo người kéo hàng kiếm tiền. Mẹ, về sau có thể không cần đi kiến trúc đội, mỗi ngày mệt mỏi đau lưng, một tháng còn tích lũy không bao nhiêu tiền. Có cái này, về sau ta cũng khẽ hát mà đem tiền lừa. Cựu thúc vừa nói, đến hào hứng, thật đúng là khẽ hát mà bắt đầu hướng trong phòng khuôn đồ đây. Tiểu Thúy vừa vặn từ trong tiệm cơm đi tới, nhìn thấy mang theo mấy phần đồ ăn khẽ hát mà vào nhà cựu thúc, không khỏi nghi hoặc, Tiểu Vũ, cựu thúc làm sao? Giống như thật cao hứng dường như. Hài lòng chứ? Đỗ Vũ cười trả lời, tiện tay đem cái kia hai túi mét cầm lên đến, nhẹ nhõm đi vào nhà. Ta giúp ngươi. Tiểu Thúy vội vàng tới muốn giúp đỡ, lại bị Đỗ Vũ ngăn lại, hai túi mét mà thôi, ta tự mình tới là được. Tiểu Thúy tỷ, ngươi trước cho cựu thúc chuẩn bị ăn chút gì đi, ta đoán chừng hắn hôm nay đều không sao cả ăn cơm đây. Ai nha, hay là Tiểu Vũ hiểu chuyện a? Cựu thúc vừa vặn từ trong nhà đi tới, nghe nói như thế lập tức nói thực, ta buổi trưa hôm nay, liền gặm một cái bánh. Tiểu Thúy, tranh thủ thời gian làm cho ta chút cơm, ta đây đói đến nhanh không được. Vậy ngươi còn ở bên ngoài dạy vò thời gian dài như vậy, giữa trưa làm sao không biết trở lại dùng cơm a? Tiểu Thúy thấp giọng lẩm bẩm. Cựu thúc nói, giữa trưa thời điểm, ta vừa vặn muốn kéo hai người đi huyện thành, ngươi biết cho bao nhiêu tiền không? 50 khối đây. Vừa đi vừa về tiền xăng mới 30, đem bọn hắn đưa qua ta trở lại, còn lừa 20, có chuyện tốt bực này, còn ăn cái gì cơm a? Ngươi cái này còn có thể kiếm tiền a? Tiểu Thúy cũng là kinh hỉ. Cái kia không được nói nhảm sao? Cựu thúc bĩu môi, vừa muốn bắt đầu nói khoác bản thân hôm nay thu hoạch, lúc này, trong phòng đi tới một người hán tử, đối Đỗ Vũ nói, Đỗ tiểu ca, đội trưởng của chúng ta muốn tìm ngươi nói chút chuyện, có thể hay không làm phiền ngươi trước tới đây một chút. Hán tử nói đội trưởng, kỳ thật chính là tam gia, bọn hắn đối ngoại tuyên bố tất nhiên chất khảo sát đội, cho nên xưng hô cũng đều đổi. Được rồi. Đỗ Vũ đem hai cái túi gạo đặt ở góc tường, cười theo tới. Kỳ thật, hắn cũng sớm liền đang chờ lấy lúc này. Chờ lấy hảo hảo dọa dẫm tam ra một bút đây. Chương 119, tiền mua mạng. Đỗ Vũ tại ngục giam thời điểm, Lâm lão đầu đã nói với hắn, đồng dạng đại mộ, đều giấu tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Muốn ngược lại dạng này đấu, nhất định phải đối nơi đó địa hình đặc biệt quen thuộc, nếu không sau khi đi vào, chỉ sợ chính mình cũng trước trong núi lạc đường, chớ nói chi là đào mộ sự tình. Cho nên, đồng dạng đào mộ người, đều cần tìm một cái dân bản xứ xem như dẫn đường, dẫn bọn hắn đi tìm mộ. Mà tìm được mộ về sau, nên xử trí như thế nào cái này dẫn đường, chính là một vấn đề. Dù sao, dẫn đường đem bọn hắn đưa đến nơi này, nếu như bọn hắn trực tiếp tiến mộ nói, dẫn đường chẳng phải sẽ biết bọn hắn muốn làm gì, về sau truyền ra, bọn hắn cũng sẽ rất nguy hiểm à. Đối với dẫn đường, bình thường đều có mấy loại phương pháp xử trí. Từ thiện nhất phương pháp xử trí, chính là tìm tới mộ vị trí chỗ ở, tìm được lộ tuyến về sau, lại theo dẫn đường trở về, trang làm cái gì đều không phát sinh bộ dáng. Chờ hồi đầu lại lặng lẽ đi vào đào mộ. Mà đổi thành bên ngoài mấy loại phương pháp xử trí, đều là so sánh tàn nhẫn, hoặc là trực tiếp muốn hướng đạo tính mệnh, cái này khá tốt một chút. Mà càng thêm tàn nhẫn, thì là trước bức bách dẫn đường tiến mộ, để hắn tiến đi dò xét một hạ cơ quan. Đồng dạng đại mộ, nhập mộ đều có cơ quan, cái thứ nhất tiến mộ người, là nguy hiểm nhất người, cho nên đây cũng là tàn nhẫn nhất cách làm. Khác biệt đào mộ người, biết dùng khác biệt phương pháp ứng phó dẫn đường. Những cái kia so sánh từ thiện cách làm, đều là một chút so sánh có nghề nghiệp tình cảm sâu đậm đào mộ người, chủ yếu lấy đào mộ mà sống, sẽ không phát rồ địa sát người, Lâm lão đầu chính là như vậy loại hình. Mà đổi thành bên ngoài mấy loại muốn mạng người phương pháp xử trí, thì là so sánh phát rồ cách làm. Loại này đào mộ người, tại đào mộ giới, cũng vì người chỗ khinh thường, bất quá, hết lần này tới lần khác vẫn là như vậy đào mộ người tương đối nhiều. Đỗ Vũ không biết tam gia nhóm người này xem như thế nào đào mộ người. Hắn sở dĩ vẫn không có đối nhóm người này xuất thủ, chính là nghĩ phán đoán một chút những người này có thể giết người hay không, sau đó lại quyết định như thế nào đối phó bọn hắn. nếu như những người này là loại kia phát rồ kẻ giết người, cái kia Đỗ Vũ cũng sẽ không tha cho bọn họ. Mà nếu như nhóm người này là cùng Lâm lão đầu như thế, sẽ không giết người loại hình, cái kia Đỗ Vũ cũng sẽ không nhúng tay bọn hắn sự tình. Căn cứ Lâm lão đầu chỗ nói tình huống, muốn phán đoán đào mộ người, sẽ hay không thẳng hướng đạo, có cái đơn giản nhất phương pháp, chính là xem bọn hắn nguyện ý ra bao nhiêu dẫn đường phí. Xuất tiền ít, bình thường là sẽ không giết dẫn đường. Mà ra nhiều tiền, vậy liền nguy hiểm, số tiền này, cũng cứ gọi là làm tiền mua mạng. Đỗ Vũ đi theo hán tử kia đi vào hậu viện, tam gia mấy người đều ở đây bên cạnh ngồi xuống. Bọn hắn dù sao làm là phạm tội sự tình, cũng không dám quá rêu rao, cho nên phần lớn thời gian đều tại hậu viện ngồi xuống đây. Mấy người đang thương lượng lấy cái gì, nhìn thấy Đỗ Vũ tiến đến, mấy người đều đưa ánh mắt chuyển tới Đỗ Vũ trên người. Đội trưởng, người tìm ta a? Đỗ Vũ trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng, cười ha hả hỏi. Đỗ tiểu ca, tới ngồi. Tam gia vội vàng đứng người lên, đem Đỗ Vũ mời đến bên cạnh mình ngồi xuống. Đội trưởng, nói ngươi có chuyện tìm ta. Đỗ Vũ giả bộ như rất có quắc bộ dáng, nói, có phải hay không chúng ta đồ ăn không làm tốt? Dĩ nhiên không phải, ngươi nghĩ đi đâu? Tam gia cười ha ha một tiếng, vỗ Đỗ Vũ bả vai, nói, ta tìm ngươi, chủ yếu là muốn mời ngươi giúp cái đại ân. Đại ân? Đỗ Vũ giả bộ như có chút kinh hoàng bộ dáng. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, là việc rất nhỏ. Tam gia cười nói, hơn nữa, chúng ta khẳng định cũng sẽ không bạch bạch xin ngươi giúp một tay. A, chuyện gì? Ngài cứ việc nói, khả năng giúp đỡ bận điệu, ta tuyệt đối không keo kiệt. Nghe được như thế, Đỗ Vũ lập tức đến tinh thần, thoạt nhìn liền thật tốt nghĩ là một cái thấy tiền sáng mắt tham tiền dường như. Nhìn thấy Đỗ Vũ dạng này, bên cạnh mấy trong mắt người đều hiện lên một tia khinh thường cùng trào phúng. Tam gia cười đến càng vui vẻ hơn, nói, là như thế này, chúng ta cái này địa chất khảo sát đội đây, chủ yếu là đến khảo sát các ngươi trong này song long vùng núi chất tình huống. Nhưng là, này đôi bên trong ngọn Long Sơn địa hình, cùng trên bản đồ vẽ thực sự chênh lệch quá lớn, chúng ta điều tra nhiệm vụ, căn bản không cách nào tiến hành á cho nên, ta chỉ muốn lấy, muốn tìm một cái bản hướng đạo, mang bọn ta lên núi đi một chuyến. Đỗ tiểu ca, ngươi là nơi này sinh trưởng ở địa phương, ngươi đối trong núi này địa hình cái gì, hẳn rất quen thuộc a. Ta chỉ muốn hỏi một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không mang bọn ta lên núi đi một chuyến. Vừa nói, Tam gia từ trong bọc xuất ra một sấp tiền, đưa cho Đỗ Vũ. Đây là 5.000 khối tiền, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta lên núi, đây chính là chúng ta cho ngươi dẫn đường phí. Nhìn thấy cái này một sấp tiền, Đỗ Vũ con mắt hơi hơi nheo lại. 5.000 khối tiền, ở nơi này nông thôn, có thể tuyệt đối là một cái con số lớn, thôn này bên trong vạn nguyên nhà đều không mấy nhà đây. Hơn nữa, căn cứ Lâm lão đầu thuyết pháp, vượt qua 3.000 khối tiền, cơ bản cũng là tiền mua mạng. Xem ra, đám người này, thực không được là mặt hàng nào tốt ta. Đỗ Vũ lặng lẽ ngắm 6 người này một chút, trong lòng đã có ứng phó những người này phương pháp, nhưng trên mặt lại hay là làm bộ như do dự bộ dáng. Đội trưởng, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng là, này song long núi, ta thực sự không dám đi à. Đỗ Vũ thử lấy răng nói, đội trưởng, các ngươi từ bên ngoài đến, đoán chừng không biết, này đôi bên trong ngọn Long Sơn, thế nhưng là có ăn thịt người dã thu a người trong thôn, bình thường ban đêm cũng không dám ra ngoài cánh cửa, còn có ai dám lên núi à. Nghe được ăn thịt người dã thu mấy chữ, 6 người này sắc mặt rõ ràng có chút không đúng. Đỗ Vũ bén nhạy cảm thấy được điểm này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, 6 người này vì sao sẽ đối 4 chữ này đặc biệt để ý đây. Tam gia sắc mặt cũng có chút khẽ biến, bất quá hắn dù sao cũng là lao hồ ly, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cười nói, cái gì ăn thịt người dã thú, cái này thuần túy đều là nói mò. Chúng ta lên núi chuyển hơn nửa tháng, dã thú gì cũng đều không thấy được, những vật này à, đều là thôn dân nghe nhầm đồn bậy. Lại nói, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao sẽ sợ kia cái gì ăn thịt người dã thú hay sao? Đỗ Vũ lắc đầu, nói cũng không phải nói như vậy, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật là gặp phải ăn thịt người dã thú, cái kia. Vậy coi như không phải 5.000 khối tiền có thể giải quyết sự tình. Nghe nói như thế, 6 người sắc mặt lần nữa biến đổi. Mẹ, Đỗ Vũ đây quả thực là tại rõ ràng mà nói cho bọn hắn, 5.000 khối tiền, không đủ. Tam gia lông mày hơi nhíu nhăn. Hắn làm một chuyến này nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất nhìn thấy 5.000 khối tiền đều giải quyết không được người. 5 người ngác mặt người sắc là đều biến, trong đó một cái hán tử thậm chí trực tiếp bắt đầu hồn ào, 5.000 khối không ít tiền, ngươi. Hán tử còn chưa có nói xong, Tam gia đột nhiên nguyết hắn một cái, hán tử kia giật mình, vội vàng im lặng, không dám lại nói. Nếu không, 8.000. Tam gia nhìn lấy Đỗ Vũ, cười hì hì hỏi, nhưng trong ánh mắt, lại cất giấu một tia không dễ cảm thấy sắc ý. 8.000. Đỗ Vũ tựa như còn đang do dự, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên vỗ tay một cái, như vậy đi, 1 vạn, ta liền không thèm đếm xỉa, cùng các ngươi đi một chuyến, thế nào? Chương 120, lên núi. 1 vạn. Mấy một hán tử đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy phẫn nộ, rất rõ ràng đối Đỗ Vũ sư tử này đại trương miệng hành vi cảm thấy rất là khó chịu. Bất quá, cũng không ai dám nói chuyện, đều là nhìn lấy tâm ra, nhìn hắn xử lý như thế nào chuyện này. Tại Đỗ Vũ hô lên 1 vạn thời điểm, Tam gia trong mắt cũng rõ ràng hiện lên một hơi khí lạnh. Bất quá, cái này hàn ý rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, hắn cười hắc hắc cười, nói, 1 vạn liền 1 vạn đi, bất quá, Đỗ tiểu ca, ngươi nhất định phải đem chúng ta mang được vị trí A ta trước nói rõ, nếu như đến không được vị trí, tiền này chúng ta cũng không thể cho ngươi A. Yên tâm đi, ta nếu thu các ngươi tiền, nhất định sẽ giúp các ngươi làm việc. Đỗ Vũ một mặt thành khẩn bộ dáng, nói, cái kia, chúng ta buổi sáng ngày mai lúc nào xuất phát? Tốt nhất sớm một chút, 5 giờ rưỡi, thế nào? Tam gia nói. Không có vấn đề. Đỗ Vũ gật gật đầu, sau đó lại cười hắc hắc cười, nói, đội trưởng, chúng ta bên này thói quen, là trước lấy tiền, ngươi xem cái này. Muốn cao như vậy giá tiền, còn muốn trước lấy tiền, nào có dạng này đạo lý. Bên cạnh một hán tử rốt cục nhịn không được, giận dữ quát. Tam gia cũng có chút cau mày một cái, nói, trước lấy tiền, cái này không hợp quy củ a nếu không như vậy đi. Ta trước cho ngươi 5 ngàn, còn lại, đợi khi tìm được vị trí về sau, ta cho ngươi thêm, thế nào? Vậy không được. Đỗ Vũ rất dứt khoát cự tuyệt, đội trưởng, chúng ta cái này lên núi, thế nhưng là liều mạng việc cá ở bên trong, nếu quả thật gặp được cái gì ăn thịt người dã thú, cái kia nói không chừng liền ra không được. Tiền này không được trước lấy đến trong tay, lòng ta đây bên trong không nỡ a. Bên cạnh hán tử còn muốn ồn ào, Tam gia khoát khoát tay, nói, tốt, 1 vạn liền 1 vạn, ta trước tiên đem tiền cho ngươi. Buổi sáng ngày mai, chúng ta đúng giờ xuất phát. Tam gia từ trong túi đếm 1 vạn đưa cho Đỗ Vũ, âm trầm chân chính, Đỗ tiểu ca, tiền ta cho ngươi, buổi sáng ngày mai ăn no điểm, chúng ta sớm một chút lên đường A. Nghe được Tam gia nói, bên cạnh mấy người không khỏi đều là cười lạnh. Tam gia nói lên đường, chính là muốn đưa Đỗ Vũ lên đường ý tứ. Đỗ Vũ giả bộ như nghe không rõ ý tứ, cười ha hả tiếp nhận tiền, nói, không có vấn đề, đội trưởng, buổi sáng ngày mai, chúng ta đúng giờ ở chỗ này chạm mặt. Ăn xong điểm tâm, lập tức lên đường. Tốt. Tam gia âm trầm cười cười, mang theo 5 người cách mở tiệm cơm, hướng Cửu Thúc gia tiến đến. Đi trên đường không ai địa phương, bên cạnh một người hán tử rốt cục nhịn không được, thấp giọng nói, Tam gia, cái này họ Đỗ, quá mẹ hắn không tưởng nổi a. Im miệng. Tam gia khẽ quát một tiếng, hán tử kia lập tức im lặng, không dám nói nữa. 6 người trầm muộn đi tới, một mực trở lại Cửu Thúc viện tử, nhìn chung quanh một chút không ai, Tam gia lúc này mới hít sâu một hơi. Cắn răng nói, ngày mai được vị trí, trước tiên đem tiểu tử này cho ta làm. Vâng. Mọi người đều là đằng đằng sát khí đáp, bọn hắn cũng đúng Đỗ Vũ phẫn hận đến cực điểm, hận không thể lập tức giết Đỗ Vũ hả giận đây. Tam gia, trực tiếp giết hắn, quá tiện nghi hắn a. Cái kia trên chân thụ thương nam tử nói khẽ, cái kia mộ, bên trong có thể là phi thường tà môn. Theo ta thấy, không bằng trước hết để cho tiểu tử này tiến đi dò thám đường. Nếu quả thật có cái gì cơ quan nguy hiểm loại hình. Chúng ta trong lòng cũng có thể có một số A. Tam gia nhìn nam tử này một chút, có chút trầm mặc một hồi, chậm rãi gật đầu, ngươi nói đúng, trực tiếp giết hắn, quá tiện nghi hắn. Tốt, ngày mai sẽ để tiểu tử này trước vào mộ dò đường. Mẹ, số tiền này, chính là cho hắn tiền mua mạng. Một người hán tử đột nhiên cười nói, ai, các ngươi nói, tiểu tử này nếu là dưới mộ, có thể hay không bị thật sư kinh khủng A. Cái kia không được nói nhảm sao. Một tên hán tử khác lập tức nói, chớ nhìn hắn hiện tại nhảy vui mừng, đợi đến trong mộ, hắn liền trung thực. Mẹ, lao tử mấy ngày nay nghẹn đầy bụng tức giận, đến lúc đó nói cái gì trước tiên cần phải trừng trị hắn một trận, lại để cho hắn dưới mộ. Đúng à, tiền mua mạng đều cho nhiều như vậy, chúng ta khẳng định không thể để cho hắn thoải mái à. Mấy người mồm 5 miệng 10 la hét, đều là tại thương nghị như thế nào ứng phó Đỗ Vũ đây. Thật tình không biết, bọn hắn nói cái này tiền mua mạng, rốt cuộc là mua ai mệnh đây. Vừa rạng sáng ngày thứ 2. Đỗ Vũ liền để Tiểu Thúy thức dậy, lại cho Tam gia bọn hắn chuẩn bị một bữa phong phú bữa sáng. Dù sao Tiểu Thúy nơi này có thể nấu ăn, cơ bản đều làm, một tới hai đi làm hơn 20 cái đồ ăn đây. Tiểu Thúy lúc đầu không nghĩ làm nhiều món ăn như thế, nhưng Đỗ Vũ quả thực là để cho nàng làm, nàng không lay chuyển được Đỗ Vũ, chỉ có thể đem những này đồ ăn toàn bộ làm. Hơn nữa, mỗi cái trong thức ăn đều thêm chút thịt, tính toán ra, đây đều là món ăn mặn. Chờ Tam gia một nhóm người tới, nhìn thấy nhiều món ăn như vậy, lập tức đều mắt trợn tròn. Sáng sớm, hơn 20 cái đồ ăn, hơn nữa đều là món ăn mặn, hắn đây mẹ là muốn điên à. Một cái món ăn mặn 50 khối, bọn hắn nhìn ra, Đỗ Vũ cái này căn bản là thừa dịp trước khi đi còn muốn gõ lửa bọn họ một bút đây. Mấy người đều nhanh tại chỗ báo nổi, nhưng bị Tam gia ánh mắt ngăn lại. Tam gia kỳ thật cũng là nổi giận trong bụng, nhưng là, đều tốn tiền nhiều như vậy, lúc này nổi giận, nếu như Đỗ Vũ không được dẫn bọn hắn lên núi, cái kia trước đó dùng tiền, chẳng phải là hoa trắng. Cho nên, bọn hắn nén giận mà ăn điểm tâm. Mặc dù cả bàn đồ ăn, nhưng mọi người lại ăn đầy bụng tức giận. Ăn xong điểm tâm, tùy tiện tính toán, lại là hơn 1.300. Mặc dù Tiểu Thúy một mực nói không cần trả tiền, nhưng Đỗ Vũ có thể không khách khi à, cười hì hì đứng ở Tam gia bên cạnh chờ đợi. Tam gia cho Đỗ Vũ tra tiền thời điểm, tay đều đang run rẩy đây, chủ yếu là khí. Trả tiền xong, gặp Đỗ Vũ tiến phòng bếp, hắn liền từng ngụm thở, thật vất vả mới đem trái tim đầu phẫn hận đè xuống. Đỗ Vũ đem tiền giao cho Tiểu Thúy về sau, tùy tiện biên cái lý do, cùng Tiểu Thúy xin phép nghỉ một ngày, sau đó liền đi ra ngoài, cùng Tam gia bọn hắn cùng rời đi tiệm cơm lên núi. Đỗ Vũ khi còn bé ở nơi này trên núi lớn lên, bởi vì thiên sinh khí lực so người ta lớn, cho nên, hắn lúc rất nhỏ, đi học người lên núi đi săn. Cho nên, này đôi bên trong ngọn Long Sơn, hắn nhưng thật ra là hết sức quen thuộc. Cứ việc ngồi 10 năm nhà tù, nhưng song Long núi cũng không có gì thay đổi, lên núi cũng không phải là cái gì việc khó. Tam gia đã sớm khóa chặt cái kia mộ một cái khác chỗ lối vào, bất quá, trên núi địa hình phức tạp, hắn chỉ có thể nói ra vị trí, nhưng tìm không thấy chỗ đó. Bất quá, có Đỗ Vũ dẫn đường cũng không giống nhau, hắn nói ra vị trí, Đỗ Vũ có thể tinh tưởng tìm tới chỗ đó. Song bên trong ngọn Long Sơn tùng lâm xanh tươi, vượt đi vào bên trong, địa hình lại càng gập ghềnh. Đến đằng sau, căn bản cũng không có đường. Tại dạng này trong hoàn cảnh hành tẩu, người là dễ dàng nhất lạc đường. Bất quá Đỗ Vũ còn tốt, hắn từ nhỏ lên núi đều không có lạc đường qua, tại trong núi này hành tẩu, đơn giản đi theo cửa nhà mình hành tẩu không sai biệt lắm. Gặp Đỗ Vũ đối trong núi này tình huống quen thuộc như vậy, Tam gia trong lòng đột nhiên phát giác, bản thân mấy ngày nay bị ức hiếp đáng giá. Tìm một người khác, nói không chừng không có Đỗ Vũ quen như vậy đường đây. Bất quá, đáng giá về đáng giá, sáu người nhìn lấy Đỗ Vũ trong ánh mắt, hay là cất giấu một tia không dễ cảm thấy sát ý, chỉ cần tìm được vị trí, bọn hắn liền chuẩn bị cùng Đỗ Vũ vạch mặt. Chương 121, các ngươi cùng lên đi. Song Long Sơn ở nơi này Đông Lâm huyện, cũng coi là tương đối cao một ngọn núi, độ cao so với mặt biển đại khái tại khoảng 3.000 mét. Hơn nữa, thế núi rộng lớn, mà duyên bao la, phạm vi rất lớn, kéo dài ra ngoài mấy chục tòa núi nhóm. Liếc nhìn lại, thật giống như một cái lan tràn nhìn không thấy cuối cùng cự long dường như. Trên núi nhiều bụi cây cổ thụ, cơ bản không có thành hình đường. Chưa quen thuộc ngọn núi này người đi ở trong đó, là rất dễ lạc đường. Đỗ Vũ từ nhỏ ở nơi này chân núi lớn lên, cho nên đối ngọn núi này còn tính là tương đối quen thuộc. Bất quá, mặc dù như thế, hắn vẫn là dùng 6, 7 tiếng thời gian, mới tìm đến Tam gia nói vị trí kia. Kỳ thật, đây cũng là Đỗ Vũ đối trên núi địa hình tương đối quen thuộc duyên cớ. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng trong này sờ mấy ngày mấy đêm đều chưa chắc có thể tìm được đây. Vị trí này là ở giữa sườn núi một chỗ trên đất trống, giữa đất trống ở giữa có một cao 5, 6 trượng cự thạch. Cự thạch trình viên hình, một nửa đều hãm tại bùn trong đất, căn bản nhìn không ra cái này cự thạch hoàn chỉnh hình dạng. Đất trống bốn phía sinh trưởng không ít thảo loại thực vật, nhưng là, tới gần cự thạch vị trí, lại không có cái gì sinh trưởng, thậm chí ngay cả một cọng cỏ mầm đều không có, nhìn qua vô cùng kỳ quái. Chính là chỗ này. Nhìn thấy cái này cự thạch, Tam gia vui mừng quá đỗi, cũng không đoái hoài tới một thân ra rời, vội vàng đi đến cự thạch bên cạnh. Bên cạnh năm người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy kích động, tìm được vị trí, liền đã chẳng khác gì là phát tài. Chỉ cần đem dưới mặt đất đổ vật móc ra, vậy bọn hắn đời này liền vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Đỗ Vũ thật không có hướng cự thạch bên cạnh dựa vào, hắn lui về sau một chút, ngẩng đầu lên tử tế quan sát phụ cận địa thế hoàn cảnh. Đi theo Lâm lão đầu học những cái này phong thủy tri thức, hắn đến một chỗ, thói quen trước nhìn chung quanh một chút phong thủy. Lại nói, nơi này có một cái đại mộ tồn tại, vậy sẽ phải quan sát bốn phía một cái phong thủy. Tam gia những người kia lại không có để ý những cái này, năm người cũng đều hưng cao thải liệt đi vào cự thạch bên cạnh, hận không thể lập tức mở ra cửa mộ đi vào đây. Một người hán tử vây quanh cự thạch chuyển vài vòng, tìm không thấy cửa vào, gấp gáp hỏi, Tam gia, cái này chỗ lối vào đang ở đâu vậy? Tam gia không nói gì, chỉ dùng mắt lác Đỗ Vũ một chút. Năm cái lập tức hiểu ý, trong đó hai cái hán tử chậm rãi từ cự thạch bên cạnh rời đi, vây quanh Đỗ Vũ sau lưng, vô tình hay cố ý đem Đỗ Vũ đường lui ngăn trở. Mà có một người hán tử càng là sốt ruột, đã trải qua lặng lẽ từ phía sau lưng lấy ra một cây truy thủ, nhìn tư thế kia, là chuẩn bị trực tiếp trước tiên đem Đỗ Vũ giải quyết lại nói. Đỗ Vũ đứng tại chỗ, còn đang quan sát địa hình chung quanh, giống như hoàn toàn không có phát giác được bốn phía dị dạng dường như. Nhìn thấy bản thân mấy tên thủ hạ đã đem Đỗ Vũ vây quanh, Tam gia trên mặt lại không lo lắng. Hắn chậm rãi đi đến cự thạch bên cạnh, dọc theo bốn phía nhìn xem, cười nói, Đỗ tiểu ca, ngươi tới xem một chút đây là cái gì. Đỗ Vũ cũng không đi qua, mà là mỉm cười, nói, mấy vị, các ngươi muốn tìm vị trí, ta là đưa đến. Tiếp đó, các ngươi muốn làm gì, liền không có quan hệ gì với ta. Nếu như không có chuyện gì, ta về trước đi, có cơ hội chúng ta lại hợp tác ca. Đỗ Vũ không nói lại hợp tác ba chữ, những người này còn không có tức giận như vậy. Nghe được lại hợp tác ba chữ này, mấy người kia lập tức giận không chỗ phát tiết. Nhất là Tam gia, dâu ria lập tức liền nhét lên đến. Ngẫm lại tại tiểu thúy tiệm cơm mấy ngày nay bị dọa dẫm tiền, Tam gia hiện tại cũng là một bụng biệt khuất. Mẹ, đến nơi đây, ngươi còn muốn đi sao? Không đợi Tam gia mở miệng, một người hán tử liền lập tức kêu la, đồng thời từ trên người rút chủy thủ ra, trừng mắt chỉ Đỗ Vũ, thành thành thật thật cho lão tử đứng đấy, bằng không thì lão tử tối chết ngươi. Nhìn thấy hán tử này đều vạch mặt, mấy người khác cũng sẽ không tiếp tục trang, nguyên một đám hung thần ác sát giống như mà nhìn xem Đỗ Vũ. Mấy ngày nay sở thụ biệt khuất khí, một hồi này tất cả đều tích lũy không được, hận không thể lập tức đi đánh tơi bởi Đỗ Vũ một phen vung chút giận đây. Đối mặt tình huống như vậy, Đỗ Vũ cũng không có chút nào kinh hoàng, nhếch miệng mỉm cười, nhìn lấy Tam gia, cười nói, đội trưởng, các ngươi đây là ý gì? Đội trưởng, Tam gia cười lạnh, rêu cợt nhìn lấy Đỗ Vũ, không có ý tứ đồng hương, ta cũng không phải ngươi nói cái gì đội trưởng, ngươi nên cứ gọi ta Tam gia. Tam gia mang theo trêu chọc nói, để bốn phía tất cả mọi người cười vang thức dậy. Đám người vây quanh Đỗ Vũ, nguyên một đám khuôn mặt cuồng vọng, thật giống như nhìn lấy một người chết dường như. Theo bọn hắn nghĩ, Đỗ Vũ lần này nhất định là chạy không được, cho nên đám người cũng đều không chút kiêng kỵ. Ta bất kể ngươi là gọi đội trưởng vẫn là gọi Tam gia, ta muốn nói là, chúng ta trước đó không phải đã nói sao. Đỗ Vũ khuôn mặt y dị nguyên bình tĩnh, khẽ cười nói, ta mang các ngươi đến nơi đây, sự tình khác, ta đều mặc kệ. Hiện tại đã các ngươi đều đến nơi đây, hiện tại đây là ý gì? Không có ý gì, chủ yếu là muốn cho ngươi lại giúp chúng ta một vấn đề nhỏ. Tam gia chậm rãi sau lùi một bước, chỉ bên cạnh cự thạch, cười nói, một hồi giúp chúng ta xuống dưới cầm mấy thứ gì đi lên. Đỗ Vũ chậm rãi nói, tìm ta hỗ trợ, là muốn trả tiền. Mẹ, sắp chết đến nơi, còn nghĩ tiền đâu? Một người hán tử lập tức nói, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không đi xuống, ta lập tức giết chết ngươi. Giết chết ta. Đỗ Vũ nói, Tam gia, các ngươi cái này là chuẩn bị ép buộc người sao? Chúng ta sẽ không bắt buộc người, chỉ là thương lượng với ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta sẽ rất tức giận. Tam gia cười lạnh, nói, nếu như chúng ta rất tức giận, vậy chúng ta liền sẽ giết người. Cho nên lựa chọn thế nào, ngươi tự xem xử lý a. Đám người lần nữa cười vang, một người hán tử lớn tiếng nói, uy, nhà quê, tốt lựa chọn tốt, có thể tuyệt đối đừng để cho chúng ta sinh khí a. Đúng vậy a, chúng ta nổi giận lên, liền chính chúng ta đều sợ hãi. Giết người không chớp mắt. Đám người ồn ào không ngừng, cả đám đều đang uy hiếp Đỗ Vũ. Cái này năm một hán tử, từng cái đều là thân thể khỏe mạnh, hơn nữa trên tay đều cầm vũ khí. Đổi thành những người khác, bị cái này năm một hán tử vây quanh, đoán chừng sớm đã bị dọa mềm. Bất quá, Đỗ Vũ cũng không phải người bình thường. Đỗ Vũ cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi có tức giận hay không, giống như cùng ta không có bao nhiêu quan hệ à. Nghe nói như thế, Tam gia lông mày lập tức nhíu lại, bốn phía đám người sắc mặt cũng lập tức lạnh. Họ Đỗ, xem ra ngươi là thực rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Tam gia hít sâu một hơi, giận dữ nhìn lấy Đỗ Vũ, trầm giọng nói, tốt, chúng ta cũng không được khi dễ ngươi. Chỉ chúng ta nơi này 6 người, ngươi tùy ý chọn một cái. Chỉ cần ngươi có thể đánh được chúng ta bất kỳ một cái nào trong đó, hôm nay chúng ta liền bỏ qua ngươi. Nếu không, ngươi liền thành thành thật thật giúp chúng ta làm việc. Chọn một cái. Đỗ Vũ cười nhạt, ánh mắt tại 6 người này trên mặt đảo qua. Tuyển ta à? Lão tử giết chết ngươi. Mẹ, có bản lĩnh cùng lão tử đánh. Có gan liền tuyển lão tử. Mấy người đều ở ồn ào, nhưng mà, Đỗ Vũ nhưng không có lựa chọn, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại Tam gia trên người, nói, tuyển lấy nhiều không có ý nghĩa, như vậy đi, các ngươi 6 cái cùng tiến lên. Chương 122, người luyện võ. Đỗ Vũ ánh mắt dừng lại tại Tam gia trên người thời điểm, đám người vốn cho là hắn muốn lựa chọn Tam gia đây, nguyên một đám trong mắt đều còn mang theo đùa cợt sát thái. Bởi vì, Tam gia tuyệt đối là bọn hắn chính giữa đám người kêu biết đánh nhau nhất một cái. Những hán tử này, phần lớn đều là hàng năm đi theo Tam gia tiến mộ người, cả đám đều hơi hiểu chút quyền cước. Nhưng là, tại Tam gia trước mặt, mấy người bọn hắn điểm ấy quyền cước đều không đủ dùng. Đám người coi là Đỗ Vũ nhìn lấy Tam gia lớn tuổi dáng dấp nhỏ gầy, cho nên muốn khi dễ Tam gia, nguyên một đám cũng đều cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Đỗ Vũ là đang tìm cái chết đây. Không nghĩ tới, Đỗ Vũ vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy, lập tức để tất cả mọi người có chút ngộng. Các ngươi sáu cái cùng tiến lên. Khẩu khí này cũng quá lớn a. Một cái đánh sáu cái, ngươi cho là mình Lý Tiểu Long a? Tam gia cũng ngẩn người một chút, nhưng nhìn lấy Đỗ Vũ biểu lộ, không giống như là đang làm bộ, hắn liền có chút hít một hơi. Đồng dạng có thể nói ra lời như vậy, hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc là chính là có bản lĩnh thật sự. Từ Đỗ Vũ hai ngày này gõ lừa bọn họ những số tiền kia đến xem, cái này Đỗ Vũ hẳn không phải là một cái kẻ ngu. Chẳng lẽ nói, bọn hắn một mực nhìn nhầm, cái này Đỗ Vũ là có bản lĩnh thật sự. Xem ra là lão phu mắt vụ về. Tam gia trên dưới dò xét Đỗ Vũ một phen, nói, không biết Đỗ huynh đệ sư thừa người nào. Xuất thân gì phái? Ngươi không cần nói với ta những cái này vẻ nho nhã chứ, ta chưa từng đi học. Đỗ Vũ khoát tay nói, ta cũng không có cái gì sư thừa, càng giảng không lên cái gì bẻ cánh. Các ngươi hoặc là để cho ta đi, hoặc là chúng ta liền đánh một trận. Bầu trời này đều sắp tối, ta còn muốn chạy về ăn cơm chiều đây, có thể hay không không được lãng phí thời gian. Tam gia mấy người nhìn chăm chú một chút, vừa rồi Tam gia thăm dò hỏi Đỗ Vũ một câu, kết quả Đỗ Vũ cũng không nói gì, để bọn hắn căn bản thử không dò ra Đỗ Vũ thân phận. Bất quá, vừa rồi Đỗ Vũ câu nói kia, để bọn hắn đối Đỗ Vũ dù sao cũng hơi kiêng kỵ, cũng không dám giống trước đó kiêu ngạo như vậy. Đỗ huynh đệ đã nếu không muốn nói, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá, nếu Đỗ huynh đệ cũng là người luyện võ, vậy chúng ta chính là người trong đồng đạo. Bởi vì cái gọi là, gặp mặt tức có phần. Nếu Đỗ huynh đệ mang bọn ta lại tới đây, vậy trong này đồ vật, đương nhiên cũng cần phải phân Đỗ huynh đệ một phần. Tam gia khẽ cười nói, Đỗ huynh đệ, nếu không chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Cái này Tam gia là một lão hồ ly, đoán không ra Đỗ Vũ sâu cạn, liền muốn dùng ngôn ngữ lắc lư Đỗ Vũ hạ mộ, sau đó tại trong mộ tìm cơ hội đem Đỗ Vũ giết chết. Cái kia cũng không cần, những vật này, ta có thể không hứng thu tiến. Đỗ Vũ bĩu môi, nói, các ngươi cũng đừng nói nhảm, nếu là không được nói chuyện, vậy ta liền đi trước à. Tam gia có chút nhíu mày, cái này Đỗ Vũ khó chơi, lại không mỏ ra Đỗ Vũ sâu cạn, lần này còn thật không biết nên làm cái gì. Không biết Đỗ Vũ thực lực như thế nào, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, nếu thật là gặp phải cao thủ, vậy bọn hắn không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Nhưng là, cứ như vậy thả Đỗ Vũ rời đi, bọn hắn cũng không cam chịu tâm a, liền không nói trước đó bị Đỗ Vũ dọa dẫm nhiều tiền như vậy sự tình. Mấu chốt nhất là, Đỗ Vũ biết rồi bọn hắn ở chỗ này đào mộ sự tình, nếu là nói ra, bọn hắn chẳng phải là phiền phức. Tam gia lặng lẽ hướng bên cạnh một người hán tử nháy mắt, hán tử kia hiểu ý, có chút gật gật đầu, đột nhiên quát to, họ Đỗ, chúng ta cũng không được nói nhảm, ta chơi với ngươi chơi. Ngươi muốn có bản lĩnh, hôm nay ngươi đi, chúng ta không ngăn cả ngươi. Ngươi muốn không bản sự này, cái kia liền theo chúng ta cùng một chỗ hạ mộ. Hán tử này là Tam gia thủ hạ Tâm Phúc, đi theo Tam gia thời gian không ngắn, bình thường đi theo Tam gia cùng một chỗ, cũng luyện không ít bản sự. Là những hán tử này ở trong biết đánh nhau nhất cái kia. Tam gia để hắn tới khiêu khích, chính là nghị thăm dò một chút Đỗ Vũ thực lực, nhìn xem Đỗ Vũ thực lực lại nói khác sự tình. Đỗ Vũ không nhịn được nói, ai nha, ta đều nói, muốn đánh nói, các ngươi liền cùng tiến lên, từng bước trên mặt đất, các ngươi không cảm thấy lãng phí thời gian, ta còn cảm thấy lãng phí thời gian đây. Hán tử lặng lẽ nhìn Tam gia một chút, Tam gia hướng hắn nháy mắt. Hán tử hiểu ý, quay người liền hướng Đỗ Vũ tiến lên. Cách còn có xa hơn 2 mét thời điểm, liền trực tiếp nhấc chân hướng Đỗ Vũ đạp tới. Hán tử kia cũng là thường xuyên đánh nhau loại hình, ra chân liền hướng Đỗ Vũ bụng đạp tới. Hơn nữa ra chân tốc độ rất nhanh, dạng này thế công, đổi thành người bình thường, đoán chừng liền phản ứng thời gian đều không có, chớ nói chi là tránh né hoặc là phản kháng. Bốn phía đám người cũng đều là sợ hãi thán phục, hán tử này tại mấy người bên trong, sức chiến đấu cũng thuộc về sắp xếp ở phía trước. Đối mặt dạng này một cước, bọn hắn cũng chỉ có tránh né phần. Hơn nữa liền tránh né chỉ sợ đều khó mà tránh né a. Nhưng là, hắn hiện tại đối thủ là Đỗ Vũ. Tại hắn xông ra cùng nhấc chân thời điểm, Đỗ Vũ căn bản không có bất kỳ động tác gì, thoạt nhìn thật giống như hoàn toàn chưa kịp phản ứng dường như. Nhưng mà, ngay tại chân hắn khoảng cách Đỗ Vũ còn có nửa mét thời điểm, Đỗ Vũ rốt cục động. Hai chân hơi không người, chầm vai bên cạnh eo, tay phải thành quyền thu tại bên hông, sau đó đột nhiên công ra. Nắm đấm vạch ra một đạo hình cung quy tích, phát sau mà đến trước. Trực tiếp đánh vào hán tử lòng bàn chân. Ôi! Hán tử một tiếng hét thảm, trực tiếp lui về sau ba bước, mới miễn cưỡng đứng vững, nhưng khuôn mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ nhợt nhạt. Hán chân đang khẽ run, tựa như là tại nhận thụ lấy cực kỳ đau đớn kịch liệt, có thể thấy được Đỗ Vũ một kích này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Một màn này, để bốn phía mọi người vây xem đều ngây người. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng hán tử lần này coi như đánh không đến Đỗ Vũ, cũng ít nhất có thể làm cho Đỗ Vũ tránh lui trốn tránh, á có thể sự thật lại hoàn toàn vượt qua đám người đoán trước. Đỗ Vũ không chỉ không có trốn tránh, hơn nữa còn xuất thủ phản kích. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, phản kích kết quả là Đỗ Vũ không nhúc nhích, hán tử lại rút lui ba bước, giống như ăn không thiệt nhỏ dường như, đây quả thực ngoài tất cả mọi người dự liệu a. Nhìn thấy tình huống này, Tam gia sắc mặt cũng lập tức trở nên rét lạnh đến cực điểm. Hắn mặc dù tự hỏi cũng có năng lực đem hán tử kia đánh lui ba bước xa, nhưng hắn tuyệt đối làm không được nhẹ nhàng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Đỗ Vũ thực lực, còn ở phía trên hắn đây. Mà trên thực tế, Tam gia cũng không biết, Đỗ Vũ chỉ là dùng ba phần sức mạnh mà thôi. Dù sao những người này còn muốn hạ mộ, hắn không có xuất thủ quá nặng, nếu là tổn thương bọn hắn, vậy những người này hạ mộ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi qua Lâm lão đầu sự tình, Đỗ Vũ đối đào mộ, mặc dù không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng cũng không trở thành căm hận. Đỗ Vũ chậm rãi liếc nhìn ở đây mấy người, nói, thế nào, còn đánh sao? Không có người trả lời, tất cả mọi người nhìn về phía Tam gia. Tam gia hít sâu một hơi, nói, Đỗ huynh đệ tốt tuấn công phu, lão phu thực sự là mắt mở, không biết Thái Sơn. Đỗ huynh đệ, vừa rồi sự tình, là chúng ta nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Bất quá, quy củ giang hồ, Đỗ huynh đệ không muốn hạ mộ, chúng ta không xen vào, nhưng chuyện này, còn mời Đỗ huynh đệ giúp chúng ta bảo thủ bí mật. Ngươi không cần cùng ta nói những lời nhảm nhí này, ta mới lười nhắc quản các ngươi những sự tình này đây. Đỗ Vũ khoát tay, xoay người muốn đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nói, đúng. Xem ở các ngươi tiêu nhiều tiền như vậy phân thượng, miễn phí đưa các ngươi một câu lời khuyên. Cái này mộ, không muốn chết nói, tốt nhất đường dưới. Chương 123, Long Hổ Cùng Châu. Đỗ Vũ một câu, khiến cái này người càng là kinh hoàng, năm một hán tử cùng nhau nhìn về phía Tam gia. Tam gia là đào mộ cao thủ, Đỗ Vũ nói chuyện, mặc dù để cho người ta kinh hoàng, nhưng trong lòng bọn họ hay là càng muốn tin tưởng Tam gia nói. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Tam gia mới là làm một chuyến này cao thủ. Tam gia có chút nhíu mày, mặc dù hắn thừa nhận Đỗ Vũ thực lực mạnh hơn một chút, nhưng là, tại đào mộ phương diện này, hắn không cảm thấy Đỗ Vũ có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu. Dù sao, hắn cũng đổ đấu hơn 30 năm, mà Đỗ Vũ mới hơn 20 tuổi. Hắn hơn 30 năm kinh nghiệm, Đỗ Vũ vậy mà đều còn dám tại bên cạnh hắn khoa tay múa chân, trong lòng của hắn có thể không được hòa sao. Đỗ huynh đệ, ngươi câu nói này là có ý gì? Tam gia mắt lạnh nhìn Đỗ Vũ, nói, vì cái gì không muốn chết nói. Tốt nhất đừng dưới cái này mộ. Đỗ Vũ khoát tay, không có gì, các ngươi nguyện ý tin tưởng, cũng không cần dưới. Nếu là không nguyện ý tin tưởng, coi như ta không nói gì. Nói nếu nói, cái kia sao có thể làm thành không nói. Tam gia âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, ngươi nói câu nói này, ít nhất phải cho chúng ta điểm giải thích ra luận võ công, ngươi khẳng định so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Nhưng là, tại đào mộ phương diện này, lão phu đào mộ thời điểm, đoán chừng ngươi còn chưa ra đời đây. Đỗ huynh đệ ở trước mặt lão phu nói lời này, chẳng lẽ không cảm thấy được là múa dịu qua mắt thợ sao? Đám người cũng đều cùng nhau nhìn lấy Đỗ Vũ, một mặt xem thường bộ dáng khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Đỗ Vũ nói như vậy, thuần túy chính là tự chuốc nhục nhã. Đỗ Vũ bất đắc dĩ nói, ta chỉ là thuận miệng nhắc nhở các ngươi một câu, ngươi liền nhất định phải truy đến cùng sao? Chúng ta đào mộ, coi trọng nhất là cắt lợi hai chữ. Chúng ta đều còn không hạ mộ, ngươi liền nói lời như vậy, ngươi để cho chúng ta như thế nào lấy tiền thưởng này? Tam gia trầm giọng nói, người trẻ tuổi, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Đúng a, nói như ngươi vậy, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Là hạ mộ, hay là không giới mộ? Nói nhiều như vậy, liền chút giải thích đều không có, ngươi cho rằng cái này là đánh giám đây. Ta xem hắn căn bản chính là nói bậy, cố ý hù dọa chúng ta. Tam gia đào mộ hơn 30 năm, hắn một tên mao đầu tiểu tử, còn dám nói lời như vậy. Phải cút đi liền lăn trứng, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thực sự là đáng hận. Đám người cũng nhao nhao ồn ào, mặc dù không còn dám hướng Đỗ Vũ xuất thủ, nhưng trong lòng một lời hỏa khí vẫn là muốn phát tiết ra ngoài. Nhìn thấy đám người một cái kia cái lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Đỗ Vũ thở dài, bất đắc dĩ nói, được được được, ta cho các ngươi giải thích một chút còn không được sao. Thực sự là, muốn đi cũng không thể yên tĩnh đi. Tam gia âm thanh lạnh lùng nói, Đỗ huynh đệ, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái có thể cho ta tin phục giải thích. Cái này còn có cái gì tin hay không tin thuyết pháp? Ta hỏi một chút các ngươi đi ra đảo mộ, đều không nhìn phong thủy sao? Đỗ Vũ nói. Phong thủy. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mấy hán tử kia không được hiểu được những thứ đó, nhưng là Tam gia hiểu được à? Tam gia trầm giọng nói, nói nhảm, đi ra đảo mộ, nào có không nhìn phong thủy. Đỗ Vũ chỉ ở giữa thạch đầu, nói, vậy ngươi cho ta nói một chút, phát hiện tại cách cục này, gọi là gì phong thủy cách cục. Nơi này Nam Sơn thành hổ, Bắc Sơn là long, ở giữa viên này cự thạch, vừa vặn tại Nam Bắc Sơn nhất vị trí trung tâm. Cho nên, cái này lại gọi là long hổ cùng châu chi cách cục. Tam Giang Ngạo Nghệ nói, cái gọi là long hổ thường châu, liền đem long hổ chi địa khí ngưng tụ một chỗ, từ đó hình thành phong thủy bảo địa. Bởi vì cái gọi là long hổ cùng châu, Giang Sơn vững chắc. Cho nên, loại này phong thủy bảo dưới mặt đất, đồng dạng táng đều là hoàng tộc trực hệ. Nghe nói như thế, những cái kia các hán tử ngừng lại lúc hưng phấn lên, một người hán tử vội la lên, tam gia, hoàng tộc trực hệ trong mộ, đồ tốt chẳng phải là càng nhiều. Cái này chút lấy các thứ ra, vậy chúng ta thật đúng là hoa mấy đời cũng xài không hết ta. Phát tải. Phát tải. Lần này phát tải. Đám người hưng phấn mà thẳng xoa tay, bọn hắn trước đó chỉ biết là cái này trong mộ có rất nhiều đồ tốt, nhưng không nghĩ tới vẫn là như vậy một cái đại mộ đây. Hoàng tộc trực hệ, cái kia chôn cùng đồ vật, có thể ít sao. Đỗ Vũ gật gật đầu, nói, tam gia đối phong thủy vẫn rất có kiến giải sao. Không cần phải nói những cái này, Đỗ huynh đệ, ngươi chính là cùng chúng ta giải thích một chút, vì cái gì chúng ta không thể hạ mộ a? Tam gia lạnh giọng quát. Vì cái gì các ngươi không thể hạ mộ? Đỗ Vũ cười cười, nói, hay là bởi vì cái này vấn đề phong thủy? Phong thủy có vấn đề gì? Đám người kinh ngạc, tam gia cũng như mày, nói, Đỗ huynh đệ, lời này của ngươi nhưng muốn nói rõ ràng. Dạng này phong thủy bảo địa, bản thân liền là cực kỳ thưa thớt. Trong này táng không chỉ có là hoàng tộc trực hệ, ta hoài nghi, hay là một cái nào đó làm qua hoàng đế người chôn ở trong đó. Ngươi nói này phong thủy có vấn đề, ngươi cảm thấy cổ thay mặt hoàng đế, bên người liền một cái ra dáng thầy phong thủy đều không có sao. Hắn hạ táng thời điểm, phong thủy là không có vấn đề, nhưng là, hiện tại không giống nhau. Đỗ Vũ nói, ngươi thì nhìn tảng đá kia đi, tảng đá kia, chính là ngươi nói long hổ cùng châu. Nhưng là, ngươi xem một chút tảng đá kia bốn phía, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Khối này trên đất bằng, khắp nơi đều sinh trưởng là cỏ xanh thực vật, nhưng vì sao tảng đá kia phụ cận, ngay cả cọng cỏ mầm đều không có? Đám người lập tức nhìn về phía thạch đầu, bọn hắn còn không có chú ý tới những cái này đây. Nhìn thấy tình huống này, đám người nguyên một đám cũng đều sửng sốt, tất cả cũng như Đỗ Vũ nói tới như thế, thạch đầu bốn phía căn bản không có một chút thực vật sinh trưởng. Tam gia khẽ nhíu mày, nói, vậy thì thế nào? Như thế nào? Đỗ Vũ nói, long hổ cùng châu, nếu thật là chân châu, vậy khẳng định sẽ hấp dẫn long hổ địa khí. Nhưng vấn đề là, nếu như đây là một khỏa hỏng châu đây, có ý tứ gì? Mọi người đều là kinh ngạc, này phong thủy sự tình, tất cả mọi người không rõ lắm. Phong thủy, là sẽ theo chung quanh biến hóa mà phát sinh biến hóa. Khả năng năm đó người kia hạ táng thời điểm, nơi này thật là cái phong thủy bảo địa. Nhưng là, đi qua nhiều năm như vậy, ai biết trong lúc này chuyện gì phát sinh? Đỗ Vũ nói, tảng đá kia chung quanh, liền một gốc thảo đều sinh trưởng không được, có thể thấy được phía dưới này địa khí đã trải qua phát sinh biến hóa. Phía dưới này là một cái mộ, phía dưới chuyện gì phát sinh, sẽ để cho địa khí phát sinh biến hóa đây. Tam gia, ngươi cũng coi là giải phong thủy, ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người nhìn về phía Tam gia, mà Tam gia nhíu chặt lông mày, trầm mặc không nói lời nào. Tam gia không muốn nói, vậy ta liền thay ngươi nói đi. Đỗ Vũ nói, đồng dạng địa khí rất khó phát sinh biến hóa, mà loại này mộ địa, nếu địa khí phát sinh biến hóa, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, có thể ảnh hưởng địa khí, chỉ có phía dưới quan tài ở trong thi thể. Cho nên, cái này trong mộ thi thể, đã trải qua phát sinh biến hóa. Hoặc là biến thành tống tử, hoặc là biến thành cương thi, hoặc là phát sinh biến hóa khác. Dưới loại tình huống này, các ngươi nếu là hạ mộ, kết quả như thế nào, chính các ngươi ngẫm lại à. Chương 124, không hứng thú. Đỗ Vũ một phen, để mấy người này sắc mặt đều biến. Bất quá, bọn hắn cũng không có bao nhiêu kinh khủng, trên mặt càng nhiều là rung động, là bị Đỗ Vũ nói cho rung động. Trên thực tế, cái này dưới đất có tống tử sự tình, bọn họ là biết rồi. Trước đó bọn hắn từ một cái khác cánh cửa đi vào thời điểm, liền gặp được tống tử, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, chết mấy người mới đi ra. Cho nên, phía dưới này có tống tử sự tình, bọn hắn cũng không kinh ngạc. Bọn hắn rung động là, Đỗ Vũ vẹn vẹn nhìn cái này bên ngoài địa hình, liền có thể đoán được phía dưới có tống tử. Phần thực lực này, vậy coi như tại Tam gia phía trên. Phải biết, trước đó hạ mộ thời điểm, Tam gia nhưng không có nhìn ra những tình huống này đây. Tam gia kỳ thật cũng là phi thường rung động, hắn tự nhận chỗ học thuật phong thủy cũng coi là không sai, tầm long hỏi mạch cái gì không chỉ là mói xuông. Nhưng là, cái này dưới đất đến cùng chôn cái gì, hắn lại nhìn không ra. Không nghĩ tới, Đỗ Vũ đến nơi đây, tùy tiện nhìn một chút, liền biết cái này dưới đất có Tống Tử, phần thực lực này, hắn là mặc cảm. Thế nhưng là, Đỗ Vũ một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, là thế nào học được dạng này tinh diệu thuật phong thủy? Đám người cũng không biết, kỳ thật Đỗ Vũ mình là một chút kinh nghiệm đều không có. Những cái này thuật phong thủy, cũng tất cả đều là Lâm lão đầu dạy cho Đỗ Vũ. Đỗ Vũ có thể nhìn ra những cái này, có thể nói ra những cái này, thứ nhất là này phong thủy thật có vấn đề như vậy, thứ hai thì là kể bên này trên núi gần nhất xác thực xuất hiện cương thi sự tình. Cho nên, Đỗ Vũ liền phán đoán cái này dưới đất sẽ có cương thi. Mà trên thực tế, sau khi nói xong những lời này, Đỗ Vũ trong lòng cũng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Căn cứ Lý Linh Châu thuyết pháp, gần nhất Đông Lâm huyện trong huyện thành ra không ít cương thi, phải chăng liền cùng cái này cổ mộ có quan hệ gì đây? Nghĩ tới chỗ này, Đỗ Vũ liền lại xem thêm cự thạch kia một chút. Xem ra, lần sau gặp phải Lý Linh Châu nói, nên đem chuyện này nói cho hắn biết. Chỉ có trước từ nguồn cội giải quyết những cương thi này, mới có thể giải quyết triệt để chuyện này a. Tam gia bên này đám người trầm mặc một hồi lâu, Tam gia hít sâu một hơi, thu hồi trước đó ngạo mạn cùng xem thường, cung cung kính kính nói, Đỗ huynh đệ, không nghĩ tới, ngươi ở đây gió nước mặt trên còn có sâu như vậy tạo nghệ, quả nhiên là thâm tàng bất lộ a, tại hạ bội phục. Vài người khác nhìn lấy Đỗ Vũ biểu lộ, cũng nhiều một ít kính nể. Có thể đánh có thể tính, bọn hắn có thể không phục sao? Đỗ Vũ cũng không trả lời Tam gia nói, trong lòng của hắn còn đang tính toán cái kia cương thi sự tình. Tam gia hơi có xấu hổ, thấp giọng nói, Đỗ huynh đệ, cái này trong mộ đồ vật, nếu như lấy ra nói, chúng ta nhiều người như vậy, đoán chừng hoa mấy đời cũng xài không hết. Chúng ta mấy cái năng lực cũng là như vậy, ta xem, Đỗ huynh đệ ngươi vốn là sự tình, tuyệt đối tại chúng ta những người này phía trên. Nếu không, Đỗ huynh đệ ngươi theo chúng ta cùng một chỗ hạ mộ, đem bên trong lấy các thứ ra. Chỉ cần Đỗ huynh đệ trợ giúp chúng ta đem phía dưới lấy các thứ ra, vậy lão phu cam đoan, những vật này, có ba thành là Đỗ huynh đệ. Nếu là trước đó Tam gia nói ra lời như vậy, năm người ngác hán tử nhất định là muốn phản đối. Nhưng là, hiện tại Tam gia lại nói lời như vậy, lại không ai phản đối. Không có cách nào thực lực mới là mấu chốt nhất. Đỗ Vũ có phần thực lực này, vậy hắn liền có tư cách thu hoạch được ba thành đồ vật. Không có ý tứ Đỗ Vũ lắc đầu, nói, ta nói qua, ta đối phía dưới này đồ vật, một chút cũng không có hứng thú, ta cũng không muốn dưới đi liều mạng. Muốn làm cái gì, chính các ngươi làm, không có quan hệ gì với ta. Các ngươi muốn thì không muốn chết, liền cùng ta cùng đi ra. Nếu là nghĩ mạnh cầu phú quý, vậy ta cũng không ngăn. Các ngươi yên tâm, chuyện này, ta liền làm như không nhìn thấy, cũng sẽ không cùng người khác nói. Tam gia kinh ngạc, nhìn lấy Đỗ Vũ, hắn có chút nhớ nhung minh bạch. Cái này Đỗ Vũ, trước đó như vậy gõ lừa bọn họ, nhìn lấy thật giống như một cái cực kỳ tham tài người dường như. Nhưng là, ở chỗ này, có vẻ giống như đột nhiên không được tham tài đây. Cái này dưới đất đồ vật, nếu là lấy ra, tuyệt đối là một bút không dám tưởng tượng số lượng, so với trước kia Đỗ Vũ từ bọn hắn nơi này dọa dẫm những cái kia đáng tiền hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, Đỗ Vũ vậy mà bất vi sở động, hắn đây rốt cuộc là một cái như thế nào người a? Tam gia còn có chút chưa từ bỏ ý định, nói, Đỗ huynh đệ, lớn như vậy mộ, có thể là rất nhiều người dùng cả một đời thời gian đều chưa hẳn gặp đạt được. Người dạng này, ta không hứng thú. Đỗ Vũ trực tiếp cắt ngang Tam gia nói, các ngươi nếu là không đi, vậy ta liền đi trước à, hy vọng còn có thể thấy được các ngươi rời núi. Đỗ Vũ nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Bên này Tam gia mấy người nhìn lấy Đỗ Vũ rời đi, ai cũng không dám đi ngăn cản, chỉ có thể mắt lom lom nhìn Đỗ Vũ đi xa. Đợi Đỗ Vũ đi xa không gặp, một người hán tử vừa rồi đi đến Tam gia bên người, thấp giọng nói, Tam gia, liền. Cứ như vậy để hắn đi. Bằng không thì như thế nào? Tam gia liếc hán tử kia một chút, nói, ngươi còn muốn ngăn cản hắn hay sao? Không phải hán tử vội vàng khoát tay, nói, ta ý là, hán. Hán biết nhiều như vậy, nguyện ý hạ mộ giúp chúng ta, vậy thành công suất coi như cao hơn nhiều. Dạng này để hắn đi, vậy chúng ta. Không hắn, chúng ta làm theo tài giỏi sống. Tam gia âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ta ngược lại đấu hơn 30 năm, cái dạng gì sự tình chưa từng gặp qua. Một cái hai cái tống tử tính là gì, các ngươi cùng ta thời gian dài như vậy, ai chưa thấy qua tống tử. Nếu như bị tống tử cho hù sợ, vậy các ngươi còn không bằng đi công trường rời gạch, làm gì đào mộ a? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn xác thực gặp qua không ít tống tử. Nhưng vấn đề là, cái này tống tử, cùng trước đó bọn hắn gặp qua tống tử, vậy nhưng không đồng dạng a. Tam gia, trong này tống tử, có thể là có chút quái thật đấy. Một người hán tử thấp giọng nói ra, bốn người khác cũng nhao nhao gật đầu. Bọn hắn trước đó đi vào, đương nhiên minh bạch, cái này dưới đất tống tử, có thể viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Ngươi nếu là sợ, liền theo họ Đỗ xéo đi, lão tử không ngăn cả ngươi. Bất quá, cái này dưới đất đồ vật, cũng không có phần ngươi mà. Tam gia bực tức nói, nếu ai sợ, hiện tại đi liền có thể. Lão tử một người, làm theo cũng có thể hạ mộ. Năm một hán tử đều không hề rời đi, đều đến nơi đây, bọn hắn khẳng định không bỏ được từ bỏ. Chỉ bất quá, Đỗ Vũ mới vừa nói lời nói kia, để trong lòng mọi người dù sao cũng hơi run rẩy. Không ai đi đúng không? Không ai đi, vậy chúng ta liền bắt đầu làm việc. Tam gia đi đến cự thạch một bên, đo đo một cái phương vị, cuối cùng ở bên cạnh trên một miếng đất trống, vạch ra một vòng tròn. Đem Lạc Dương xúc lấy tới, tìm kiếm phía dưới tình huống. Tam gia trầm giọng nói ra. Một người hán tử cầm Lạc Dương xúc tới, dùng sức đập xuống. Một mực liền dài mười mấy mét, mới vừa có động tĩnh. Bọn hắn đem Lạc Dương xúc rút ra, lại kinh ngạc phát hiện, Lạc Dương xúc cái sẻng phía trên, vậy mà hoàn toàn đỏ ngầu, giống như dính tầng một huyết dịch dường như. Chương 125, Tần Vĩ muốn trở về. Sắp trời dần tối, cửa thôn mấy cái cửa hàng cũng đều lục tiếp theo đóng cửa lại. Bất quá, bên này ba cái tiệm cơm, lại đều mở ra cửa phòng đây, căn bản không có đóng cửa ý tứ. Trên thực tế, tại Đỗ Vũ tới nơi này trước đó, sắp trời tối xuống thời điểm, cái này ba cái tiệm cơm cũng bắt đầu chuẩn bị đóng cửa sự tình. Nhất là Tiểu Thúy tiệm cơm, ban đêm là đóng cửa sớm nhất. Còn bên cạnh Tần Vĩ cùng Hoa Ca tiệm cơm, mặc dù đóng cửa hơi chậm một chút, nhưng là muộn không bao lâu, dù sao ban đêm trong thôn cũng không làm ăn gì. Bất quá, Đỗ Vũ đến từ về sau, tất cả liền đều cải biến. Đỗ Vũ ban đêm ra ngoài kéo tới một nhóm khách nhân, để Tiểu Thúy kiếm một món hời sự tình. Đã sớm trong thôn truyền ra, bên cạnh Hoa Ca đều nhanh hâm mộ điên. Không chỉ có tự mình ra ngoài mời chào khách nhân, ban đêm đóng cửa so Tiểu Thúy chế hơn, nhưng kết quả mỗi ngày hay là lánh lánh thanh thanh, điều này cũng làm cho hắn tức giận không thôi. Hôm nay, chính là Tần Vĩ trở về thời gian. Tần Vĩ bên này tiệm cơm, mập nữ nhân Vi Tẩu buổi chiều thời điểm ngay tại Tiểu Thúy tiệm cơm này cửa ra vào đi tới đi lui, thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ đi khiêu khích Tiểu Thúy. Nếu không phải kiêng kỵ Đỗ Vũ, chỉ sợ nàng buổi chiều thời điểm đều đã vào cửa hàng bắt đầu đánh người. Hoa Ca buổi tối hôm nay cũng không có ra ngoài, ngồi ở trong tiệm cơm chờ lấy xem kịch đây. Tần Vĩ muốn trở về, lấy Tần Vĩ tính tình cùng tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Đỗ Vũ. Cho nên, cứ việc trong tiệm không có sinh ý, Hoa Ca lại cũng không có sớm đóng cửa, chính là đang chờ xem náo nhiệt. Tiểu Thúy trong tiệm cơm, Cựu Thúc ngồi xổm ở phòng bếp khẩu vị trí, trong tay bưng một tô mì sợi đang ở hút chuẩn mất. Tiểu Thúy a, muốn không phải là ta nói như thế, hôm nay sớm đóng cửa a. Cựu Thúc vừa ăn, vừa nói, Tần Vĩ tiểu tử kia, ngươi cũng không phải không biết, liền cùng tên điên dường như. Cái này mười dặm tám thôn, có mấy người không sợ hắn a? Hai ngày trước Đỗ Vũ đánh lao bà hắn, lại hủy đi hắn chiêu bài, chuyện này, Tần Vĩ làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Một hồi người ta trở về, khẳng định phải đến tìm sự tình. Hai chúng ta, bà ngoại, nho nhỏ, ở chỗ này chờ, làm sao cùng người ta đâu a? Tiểu Thúy nói, Cựu Thúc, chúng ta ngay ở chỗ này ở, Tần Vĩ ở phía trước tìm không thấy chúng ta, đi hậu viện không được làm theo còn có thể tìm tới chúng ta. Coi như sớm đóng cửa, chúng ta còn có thể chạy đi đâu bên trong a? Cựu Thúc nói, đêm nay ngươi cũng có thể không được trong nhà a, ta đưa ngươi đi bà ngoại ngươi ra trước ở một đêm, ta cũng không tin, cái này Tần Vĩ còn có thể tìm tới bà ngoại ngươi ra. Cựu Thúc, Đỗ Vũ còn chưa có trở lại đây. Tiểu Thúy buông xuống đang ở rửa chén đũa, nói, ta đi nhà bà ngoại. Đỗ Vũ đi chỗ nào tìm chúng ta đi. Hắn ở nơi này trong thôn đã không có chỗ ở, chúng ta nếu là đi xa, hắn đêm nay ở chỗ nào à? Lại nói, Tần Vĩ chủ yếu là muốn tìm Đỗ Vũ phiền phức. Nếu là Đỗ Vũ ban đêm trở về, vừa vặn gặp bọn họ, cái kia Đỗ Vũ làm sao bây giờ? Nếu thật là Đỗ Vũ ở chỗ này, ta còn không được lo lắng như vậy đây. Cựu Thúc nói, ta xem Đỗ Vũ tiểu tử này không sai, chưa chắc sẽ sợ Tần Vĩ. Nếu là hắn trong nhà, vậy ta cũng không cần khuyên ngươi rời đi ai, nhưng là, hiện tại mấu chốt là Đỗ Vũ không ở nơi này, hai người chúng ta lưu tại nơi này, đây không phải là chờ chết sao? Cựu Thúc, ngươi sao có thể nói như vậy đây? Tiểu Thúy bất đắc dĩ nói, Đỗ Vũ một người, hắn chỗ nào đấu qua được Tần Vĩ những người kia? Lại nói, cái này Tần Vĩ liền cùng tên điên dường như, Đỗ Vũ trở về, lại để bọn hắn đả thương, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ? Vậy ngươi lưu tại nơi này, Đỗ Vũ trở về, liền sẽ không bị người đả thương sao? Cựu Thúc nói, ta nói với ngươi, nếu thật là ngươi lưu tại nơi này, đây không phải là Đỗ Vũ bị đả thương sự tình, liền ngươi đều phải bị đả thương à. Cựu Thúc, ta lưu tại nơi này, nếu thật là Tần Vĩ trở về, ta liền cùng hắn giảng đạo lý. Cái này thanh thiên bạch nhật, ta một cái nữ nhân gia, ta cũng không tin hắn có thể làm gì ta. Tiểu Thúy nói, Cựu Thúc, ngươi yên tâm đi, chuyện này, ta có thể xử lý tốt. ngươi ăn cơm xong, liền đi về trước sớm nghỉ ngơi một chút ta. Ngươi cái này nói là cái gì nói? Cửu thúc lập tức hỏa, cái gì gọi là ta về trước đi sớm nghỉ ngơi một chút? Ý ngươi là để cho ta chạy trước sao? Tiểu Thúy, ta nói với ngươi, ta mặc dù lớn tuổi, đánh không lại những người tuổi trẻ kia, nhưng ta cũng không phải sợ phiền phức người. Ngươi cũng có thể lưu tại nơi này, ta đây làm thúc nếu là chạy, ta còn có mặt mũi sao? Ăn xịt bạo cúc, không được chính là một cái tần vĩ, hắn muốn thực quá phận, ta liền liều mạng với hắn. Cửu thúc, ngươi nói quá khoa trương, ta không có ý tứ này. Ta là nói, ngươi nếu là đi, nơi này ta một nữ nhân lưu tại nơi này, bọn hắn cũng không dễ ức hiếp ta à? Tiểu Thúy nói, lại nói, loại chuyện này, cũng không cần thiết náo phải liều mạng á cửu thúc, ngươi liền đừng lo lắng, ta một người có thể xử lý. Ngươi cũng chớ nói nhảm, bất kể như thế nào, ngươi không đi, ta liền không đi. Cửu thúc uống xong một miếng cuối cùng canh, đem bát đũa đặt ở phòng bếp trên mặt bàn, lau miệng, nói, đi, ta đi cửa ra vào ngồi xuống, nhìn xem tần vĩ cái kia ma chết sớm lúc nào trở về. Gặp cửu thúc kiên quyết như vậy, Tiểu Thúy cũng không cách nào nói cái gì, chỉ có thể thở dài. Nàng biết rồi, nếu như mình không đi nói, cái kia cửu thúc cũng tuyệt đối sẽ không đi. Tiểu Thúy đem trong phòng bếp đồ vật thu thập rõ ràng, lại lưu một chút đồ ăn trong nồi, là chuẩn bị cho Đỗ Vũ. An bài tốt những cái này, nàng mới đi ra khỏi phòng bếp. Cửu thúc ở của tiệm cơm đứng đấy, sát vách tần vi tiệm cơm, mập nữ nhân vi tẩu cũng đứng ở cửa vị trí, chính khiêu khích nhìn lấy cửu thúc. Nhìn thấy Tiểu Thúy đi ra, trên mặt nàng càng nhiều tầng một cười lạnh. Một bên khác, Hoa Ca trong tiệm cơm, Hoa Ca cũng mang một đám người tại nhìn xa xa đây, nguyên một đám mang trên mặt trêu tức tiểu dung, giống như là đang chờ xem kịch dường như. Thiện nhân, ngươi chờ lão nương. Nhà ta Tần Vĩ lập tức liền trở về, hôm nay ta không đem ngươi cửa hàng hủy đi, ta con mẹ nó liền theo họ ngươi. Vĩ Tẩu lớn tiếng hét lên. Tiểu Thúy nói, Vĩ Tẩu, chúng ta làm việc giảng đạo lý. Lần trước sự tình, là ngươi trước đập hư nhà ta chiêu bài, cái này không thể trách chúng ta. Ngươi ít cùng lão nương nói những lời nhảm nhí này, một hồi cùng ta ra Tần Vĩ đi nói. Vĩ Tẩu căn bản không để ý tới Tiểu Thúy nói, buột miệng mắng, còn nữa, đem cái kia họ Đỗ cẩu tạp chủng cũng cho ta gọi trở về. Nhà ta Tần Vĩ nói, lần này trở về, nhất định phải đoạn hắn hai cái cánh tay, để hắn về sau ăn cơm đều phải để cho người ta huy. Tiểu Thúy nói, Vĩ Tẩu, chuyện này cùng hắn không có quan hệ, là hai chúng ta cửa tiệm sự tình. Có chuyện gì, ngươi theo ta nói là được. Không cần thiết nhất định phải liên lụy đến hắn. Vĩ Tẩu khoát tay chặn lại, ngươi bất nói nhảm với ta, một hồi nhà ta Tần Vĩ trở về, ngươi nói với hắn nói, xem hắn có nguyện ý hay không bỏ qua ngươi. Tiểu Thúy còn muốn nói chuyện, lúc này, cửa thôn truyền đến một trận xe gắn máy thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba chiếc xe gắn máy từ cửa thôn chạy vào. Trong đó một chiếc xe gắn máy phía trên, ngồi xuống một cái chán còn quấn băng vải người, thình lình chính là Tần Vĩ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Cửu Thúc, ta tới. Tần Vĩ trước đó đón xe thu lệ phí bảo dưỡng đường thời điểm, không cẩn thận tìm tới Đỗ Vũ, kết quả bị Đỗ Vũ trượt chân, từ trên xe ngã xuống, cái chán rất bể, cho nên một mực quân lấy băng dính. Về sau lại trên đường đón xe thu phí, gặp được Sở Băng Nguyệt một nhóm người, bị người đánh một trận, lại bị chút tổn thương. Không chỉ có hắn, bao quát bên cạnh hắn một đám tiểu đệ. Hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương trở về. Bất quá, cứ việc cái này một nhóm người đều mang tổn thương, bất quá, đến một lần bọn hắn thương thế không nặng lắm, thứ hai, dù sao nhiều người. Cái này 6-7 người cưỡi xe gắn máy doanh ầm ầm mà đi vào cơm cửa tiệm, thanh thế trên cũng viễn siêu người bên ngoài a. Nhìn thấy Tần Vĩ một nhóm người tới tư thế, ngồi ở trong tiệm Hoa Ca liền lập tức đến tinh thần, chuyên môn chuyển cái ghế đi tới cửa bên ngoài xem náo nhiệt. Vĩ Tẩu là giống như đến hậu viện dường như, càng là phách lối. Quay người chỉ Tiểu Thúy, buồn miệng mắng, tốt, hiện tại nam nhân ta trở về. Ngươi không phải muốn nói nha, tới, ngươi nói à, ngươi bây giờ nói với ta à, lão nương ngược lại muốn nghe một chút, ngươi đến cùng có thể nói cái gì. Vĩ Tẩu vừa nói, còn đi đến Tiểu Thúy trước mặt, đưa tay đẩy Tiểu Thúy. Vĩ Tẩu nhân cao mã đại, 160-170 cân thể trọng, so Tiểu Thúy khỏe mạnh quá nhiều, Tiểu Thúy nơi đó là nàng đối thủ. Bị nàng đẩy lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì té ngã trên đất. Miễn cưỡng muốn dừng lại, nhưng Vĩ Tẩu lại qua đến đẩy mấy lần, một mực đem Tiểu Thúy xô đẩy đến bên tường. Mập mạp chết bẩm, ngươi đẩy nữa một chút thử xem. Cửu Thúc giận, lớn tiếng gầm rú một tiếng. Vĩ Tẩu quay đầu trừng mắt Cửu Thúc, cũng buột miệng mắng, con mẹ nó ngươi lại hướng lao nương giống một cuống họng thử xem. Cửu Thúc cả giận nói, mập mạp chết bẩm, ngươi đừng tưởng rằng nam nhân của ngươi trở về, lao tử liền sợ ngươi. Chúng ta làm chuyện gì đều phải giảng đạo lý, ngươi nếu là không được giảng đạo lý, lão tử hôm nay coi như liều lên cái mạng này, ta cũng không sợ các ngươi. Không đợi Vĩ Tẩu mở miệng, mới vừa dưới mô tô đi tới Tần Vĩ liền trực tiếp nói, Lý Lao Cửu, liền ngươi dạng này, còn muốn cùng người liều mạng. Lao tử một cái tay duỗi trong đũng quần, dùng một cái tay khác đều có thể bóp chết ngươi. Tần Vĩ nói lập tức dẫn tới một trận cười vang, Cửu Thúc khi đến trên mặt phát xanh, muốn giận mắng. Lúc này, Tiểu Thúy từ phía sau đi tới. Nàng giật nhẹ Cửu Thúc quần áo, đi đến Cửu Thúc phía trước, chính diện nhìn lấy Tần Vĩ. Vĩ ca, vừa vặn ngươi trở về, cái kia chuyện khi trước, chúng ta liền hảo hảo xử lý một chút. Tiểu Thúy nói, sự tình, chắc hẳn Vĩ Tẩu đều đã nói với ngươi. Ai đúng ai sai, Vĩ ca trong lòng ngươi cũng đã có ít. Các ngươi ra chiêu bài không, nhà ta chiêu bài, cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù chuyện này là Vĩ Tẩu động thủ trước, nhưng là, dù sao Vĩ ca các ngươi ra chiêu bài so sánh xin nghỉ trịa chút, ta nguyện ý cùng Vĩ Tẩu nói tiếng xin lỗi. Chuyện này, cứ như vậy tính, ngươi thấy thế nào? Tính. Tần Vĩ trên dưới dò xét Tiểu Thúy một phen, đột nhiên đưa tay đẩy Tiểu Thúy một chút, nói, ngươi nói tính coi như. Ngươi nói chuyện như thế có tác dụng a? Vậy ta mặt mũi hướng chỗ nào thả? Tần Vĩ nói một câu, xô đẩy Tiểu Thúy một chút, nói một câu xô đẩy một chút. Hơn nữa, gia hỏa này xuất thủ, còn chuyên môn hướng về phía Tiểu Thúy ngực đẩy qua, nói rõ chính là nghĩ chiếm tiện nghi. Còn tốt Tiểu Thúy cơ cảnh, mỗi lần đều dùng cánh tay ngăn trở tay hắn, nhưng là bị hắn lần này lưu cử động làm cho mặt đỏ tới mang hai. Cửu Thúc ở bên cạnh nhìn thấy tình huống này, vội vàng tới ngăn tại Tiểu Thúy trước mặt, cả giận nói, Tần Vĩ, có lời nói, xông nữ nhân ra động thủ, có gì tài ba. Nhìn thấy Cửu Thúc, Tần Vĩ sắc mặt lập tức phát lạnh, cả giận nói, Lý Lao Cửu, ta xem ngươi cũng là một nửa sắp xuống lâu người, ta không muốn đánh ngươi, ngươi lập tức cút cho ta. Bằng không thì, có tin ta hay không liền ngươi cùng một chỗ đánh. Cửu Thúc lớn tiếng nói, Tần Vĩ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lãnh đến đánh ta a? Dù sao ta lớn tuổi như vậy người, ta làm sao sẽ sợ ngươi hay sao? Ngươi ngay cả nữ nhân đều đánh, ngươi sẽ còn cần thể diện sao? Con mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta a! Tần Vĩ một phát bắt được Cửu Thúc cổ áo, buột miệng mắng, ta đánh nữ nhân. Họ Lý, vậy ta hỏi một chút ngươi, cái kia kêu cái gì Đỗ Vũ, đánh lao bà của ta chuyện này tính thế nào? Cửu Thúc nói, lao bà ngươi một mực mắng người ta, bị đánh cái này là đáng đời. Lan mẹ ngươi! Tần Vĩ nắm lấy Cửu Thúc cổ áo, dùng sức hất lên, đem Cửu Thúc vùng té xuống đất. Cửu Thúc còn nghĩ tới đến, Tần Vĩ bên cạnh hai cái tiểu đệ đã trải qua đi tới, một người một cước đem Cửu Thúc đạp té xuống đất. Làm gì đánh người a? Tiểu Thúy cấp tốc, vội vàng tới muốn ngăn cản, nhưng Tần Vĩ lại trực tiếp cản ở trước mặt nàng. Tiểu Thúy, hai ta sổ sách còn không có coi xong đây, ngươi muốn đi nơi nào? Tần Vĩ vừa nói, đưa tay đi bắt Tiểu Thúy quần áo. Tiểu Thúy xông đến quá mau, bị hắn bắt một chút, áo khoác trực tiếp bị hắn kéo nửa dưới, lộ ra bên trong quần áo. Tiểu Thúy ở nơi này 10 dặm 8 thôn là nổi danh mỹ nữ, bao nhiêu người đều đối với nàng thèm nhỏ dại không thôi, Tần Vĩ cũng là trong đó một cái. Chỉ bất quá, một mực tìm không thấy cơ hội không chiếm được lợi lộc gì. Bây giờ nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Vĩ lập tức đến tinh thần, lại dùng sức kéo một chút, Tiểu Thúy áo khoác trực tiếp bị hắn giật xuống hơn phân nửa. Ngươi làm gì? Tiểu Thúy kinh hô. Nàng không nghĩ tới Tần Vĩ xuất thủ hạ lưu như vậy, dùng sức nắm lấy áo khoác và áo, muốn ngăn cản Tần Vĩ. Nhưng là, nàng một cái nữ nhân ra, khí lực sao có thể hơn được Tần Vĩ à, bị Tần Vĩ trực tiếp đem áo khoác giật xuống đến. Hiện tại chỉ là mùa thu, Tiểu Thúy bên trong áo khoác, chỉ mặc một bộ thu áo. Cái này thu áo là so sánh bó sát người loại kia, vừa vặn làm nổi bật lên nàng nguyện chuyển dáng người, cho nên, áo khoác giật xuống đến từ về sau, Tiểu Thúy thoạt nhìn thì càng là dụ hoặc. Tiểu Thúy không khỏi kinh hô. Liên vội vàng xoay người muốn về tiệm cơm. Nhưng là, Tần Vĩ chiếm được dễ dàng như vậy, nơi nào sẽ để cho nàng đi a? Khoát tay chặn lại, bên cạnh một đám người liền lập tức vây đi qua, ba chân bốn cẳng bắt đầu bắt Tiểu Thúy, trên thực tế chính là tại kéo Tiểu Thúy quần áo. Tiểu Thúy đứng ở chính giữa, căn bản xông không ra cái này mấy nam nhân vây quanh. Mấy nam nhân lại là cực kỳ hưng phấn, một cái so một động tác lớn, hận không thể lập tức đem Tiểu Thúy quần áo lột sạch. Cửu Thúc đứng ở bên ngoài, la lên mấy tiếng nghĩ khiến cái này người dừng tay. Nhưng là đến lúc này, những người này há lại sẽ dừng tay. Hắn xông đi lên muốn đem một người nam tử kéo ra, lại bị nam tử này một cước đạp té xuống đất, căn bản là không có cách thay đổi gì. Nhìn thấy Tiểu Thúy ở giữa, thu áo đều sắp bị người giật xuống đến, xuân quang chợt tiết bộ dáng, hắn không khỏi càng là nóng lòng. Hoa Ca đứng ở bên cạnh, cũng là trừng mắt to nhìn. Nguyên lai tưởng rằng là xem chút náo nhiệt, không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn thấy dạng này phong quang. Hắn là như vậy cực kỳ hưng phấn a. Cửu Thúc trái xem phải xem, cây bên này phần lớn là xem náo nhiệt, căn bản không có có thể đến giúp đỡ người. Lại nghe Tiểu Thúy kêu khóc, hắn đầu óc không khỏi nóng lên, chạy vào phòng bếp, vồ lấy dao phay liền chạy ra ngoài. Các người đam xúc sinh này, lao tử cùng các ngươi liều. Cựu thúc tức giận giống to, vừa muốn mang theo dao phay xông đi vào. Lúc này, bên cạnh đưa tới một cái tay, bắt lại hắn tay bên trong dao phay. Cựu thúc, ta tới. Chương 127, muốn chết. Cựu thúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Vũ chẳng biết lúc nào đã trải qua đứng tại bên cạnh mình. Đỗ Vũ khuôn mặt, hay là giống như trước đây bình tĩnh. Chỉ bất quá, ánh mắt hắn bên trong, là đều là rét lạnh quan mang, phảng phất bị chọc giận dã thu dường như, nhìn lấy đều bị người có loại dùng mình cảm giác. Đỗ Vũ vừa mới trở lại cửa thôn bên này, xa xa nhìn thấy tiệm cơm bên này vây không ít người, trong lòng đã cảm thấy tình huống có chút không đúng, vội vàng chạy tới. Kết quả, mới vừa xuyên qua đám người, liền thấy dạng này trang diện. Tiểu Thúy Y thì phục trên người, bị người kéo hơn phân nửa. Nàng cực lực dùng hai tay che chắn thân thể của mình, nhưng vẫn là lộ ra nhiều chỗ da thịt trắng như tuyết. Mà tình huống như vậy, càng là kích thích bốn phía đám người, vây xem người hoặc là tại huýt sáo, hoặc là chính là tại lung tung ồn ào, để Tần Vĩ mấy người đem Tiểu Thúy quần áo lột sạch. Những người này hiện tại đã không phải là xem náo nhiệt, căn bản chính là muốn ở chỗ này chiếm tiện nghi. Mà Tần Vĩ mấy cái kia tiểu đệ hiện tại càng là hưng phấn, Tiểu Thúy dáng người cũng thật là tốt, y phục trên người kéo về sau, càng làm người động tâm. Bọn hắn trước kia cũng đều đối Tiểu Thúy động đậy lệch ra đầu óc, nhưng trước kia đều không có biến thành hành động. Lần này bắt lấy chuyện này xem như lấy cớ, bọn hắn cũng là càng ngày càng quá phận, nguyên một đám thực sự là hận không thể lập tức đem Tiểu Thúy y phục trên người toàn bộ lột bỏ đến đây. Tiểu Thúy đứng ở chính giữa, một bên tránh né một bên thút hít, muốn từ giữa đám người lao ra. Nhưng là, mấy cái này nam tử nếm đến ngon ngọt, há lại sẽ để cho nàng rời đi. Nhìn thấy trang diện này, Đỗ Vũ đầu liền ầm vang một chút. Toàn thân máu trong nháy mắt giống như đều đốt. Đang muốn mở miệng nói chuyện đây, lúc này đầy người giấu giày Cửu Thúc cầm thái thịt đao từ cơm cửa tiệm chạy đến, lớn tiếng ồn ào một câu, mắt thấy là phải đi lên cùng người liều mạng. Đỗ Vũ vừa vặn đi qua, đem Cửu Thúc trong tay thái thịt đao nhận lấy. Cửu Thúc một giọng kia thanh âm không nhỏ, Tần Vĩ chờ mấy người đã quay lại, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Vũ cầm trong tay một thanh thái thịt đao, Tần Vĩ mấy người đều là sửng sở, bọn hắn còn không biết người trước mắt này chính là Đỗ Vũ đây. Lao công, chính là hắn. Nhìn thấy Đỗ Vũ, Vĩ Tẩu lập tức đến tinh thần, lập tức chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng, chính là tiểu tạp chủng này, hắn đánh ta, hắn còn đá gây nhà chúng ta chiêu bài. Lao công, lần này nhất định không thể bỏ qua hắn, đem hắn phế. Nghe được tức phụ nói, Tần Vĩ sắc mặt lập tức lạnh. Hắn trên dưới dò xét Đỗ Vũ một phen, nói, ngươi chính là cái kia gọi Đỗ Vũ tiểu tạp chủng. Nhìn lấy rất nhìn quen mắt ta, lấy ở đâu? Đại ca, tiểu tử này chính là trước mấy ngày đi xe khách cùng người khiêu chiến cái kia a. Bên cạnh một tiểu đệ nhận ra Đỗ Vũ, lập tức nói, ngươi quên, lúc ấy ngươi lên xe kéo hắn thời điểm, không cẩn thận ngã xuống, đầu chính là lần kia ngã thương. A, nguyên lai là cậu tạp chủng này a. Tần Vĩ lập tức kịp phản ứng, vừa sơ đầu, chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng, an xịt ngươi tổ tông, lão tử còn đang lo tìm không thấy ngươi đây, kết quả ngươi còn chạy tới trêu chọc lão tử, liền lão tử chiêu bài cũng dám hủy đi. Lão tử lao bà ngươi cũng dám đánh. An xịt bạo cúc, những sự tình này cộng lại, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đỗ Vũ khuôn mặt bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, thả tiểu Thúy tỷ, có chuyện gì, nói với ta. Tiểu Vũ, ngươi chớ xía vào ta. Tiểu Thúy vội la lên, đi nhanh một chút, chuyện này, với ngươi không quan hệ. Thả nàng. Tần Vĩ cười lạnh, chỉ Đỗ Vũ nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi cầm đem thái thịt đao, liền thật có thể hù sợ người sao? Lão tử bên người những huynh đệ này, cái nào không phải đem chém người coi như ăn cơm, ngươi điểm nhỏ này đồ chơi, ngươi có thể hù sợ ai vậy? Ngươi dựa vào cái gì cùng lão tử khiêu chiến a? Đỗ Vũ thanh âm truyền lệnh, ta lặp lại lần nữa, thả tiểu Thúy tỷ. Có chuyện gì, ta tự mình cùng ngươi giải quyết. Con mẹ nó ngươi bớt nói nhảm, cô nàng này, chúng ta liền không thả, ngươi có thể thế nào? Tần Vĩ một tiểu đệ la hét, thuận tay còn đi kéo tiểu Thúy áo ngực, một bên cười dâm nói, lão tử không chỉ có không thả. Lão tử hôm nay còn muốn cho nàng tới một lớn thông sáng, để tất cả mọi người nhìn xem cái này tiểu quả phụ tư thái. Ha ha ha. Đúng, đều cho nàng giật xuống đến, một kiện đừng cho nàng thừa. Nhanh lên kéo, nhanh lên kéo. Bốn phía đám người hưng phấn mà kêu la, những người này bình thường cũng coi là tiểu Thúy hàng xóm, nhưng bây giờ mỗi một cái đều là hai mắt sáng lên mà nhìn xem tiểu Thúy, hận không thể có thể đem tiểu Thúy còn giữ lại trên người những cái kia quần áo xem thấu dường như. A. Tiểu Thúy kinh hô, muốn tránh né, nhưng là, nam tử kia đã trải qua bắt lấy nàng cầu vai, dùng sức liền muốn hướng xuống kéo đây. Nhưng vào lúc này, Đỗ Vũ đột nhiên động, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, hét lớn, muốn chết. Ngươi nói nam tử quay đầu đang muốn hét lớn, lúc này, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Vũ nâng tay phải lên, đem tay phải nắm lấy thái thịt đao bỗng nhiên ném qua đến. Nam tử này lập tức giọa ngộng, hắn bình thường ở bên ngoài cũng đánh nhau, nhưng là, động đao số lần cũng không nhiều. Lại nói, một thanh thái thịt đao bay tới, ai có thể không sợ a? Má ơi! Nam tử dọa đến sau lùi một bước, nắm lấy tiểu thúy tay không tự chủ được cũng buông ra. Nhưng là, phía sau hắn là cơm cửa tiệm một cái cây, lùi một bước liền trực tiếp đụng trên tảng cây, căn bản không trô lùi nữa. Mà cái kia thái thịt đao là cấp tốc bay tới, thẳng tắp hướng phía nam tử mà đến. Nam tử dọa đến đều mềm, trong lúc nhất thời đều quên tránh né, chỉ có thể nhắm mắt lại, vô ý thức dùng hai tay đi che chắn. Thế nhưng là, qua một hồi lâu, cái kia dự đoán ở trong bị thái thịt đao chặt tổn thương đau đớn cũng không có phát sinh. Nam tử có chút ngạc nhiên, chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy bốn phía tất cả mọi người là một mặt rung động nhìn lấy hắn. Nam tử có chút bối rối, vội vàng nhìn xem toàn thân mình, không có một chỗ thụ thương địa phương. Thế nhưng là, thái thịt đao đây. Trên dưới trái phải nhìn xem, đều không tìm được thái thịt đao, nam tử không khỏi càng là kinh ngạc. Đột nhiên phát giác, bốn phía ánh mắt mọi người, cơ hồ đều dừng lại tại đỉnh đầu của mình vị trí. Nam tử cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy lên đỉnh đầu không đến 10 phân trên cành cây, đang cắm một thanh thái thịt đao. Nói cách khác, cái này thái thịt đao xuống chút nữa rơi 10 phân khoảng cách, liền có thể gọt đến đỉnh đầu hắn, mà kết quả này có thể là không dám tưởng tượng a. Nhìn thấy thái thịt đao trong nháy mắt, nam tử hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Loại này trở về từ coi chết cảm giác, để hắn cơ hồ đều nhanh đi tiểu. Bốn phía đám người cũng đều ngộng, bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy cái này thái thịt đao bay qua, đám người nguyên lai tưởng rằng cái này thái thịt đao sẽ chặt tới nam tử này đây. Không nghĩ tới, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Đám người hiện tại cũng là một trận kinh hãi, vừa rồi một màn kia, thực sự quá dọa người. Mặc dù bọn họ đều là người đứng xem, nhưng là, bọn hắn cũng đều cảm thấy một trận da đầu phát lạnh, phảng phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Không hề nghi ngờ, nếu như không phải Đỗ Vũ thủ hạ lưu tình, đem thái thịt đao hơi lệch một chút. Một đao kia, tuyệt đối có thể làm cho nam tử này cả đời khó quên. Tần Vĩ cũng cứ thế một hồi lâu, đột nhiên quay đầu cười ha ha, chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng, thao, đứng gần như vậy đều vứt không chính xác, ngươi đây là tại đùa ta cười đấy. Chương 128, Lan. Đám người nguyên bản còn đang sợ hãi Đỗ Vũ thực lực, lại có thể ngắm chuẩn như vậy. Bây giờ nghe Tần Vĩ vừa nói như thế, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, à, nguyên lai gia hỏa này là không ném chuẩn, cũng không phải là thủ hạ lưu tình a. Nghĩ tới chỗ này, nguyên bản còn tại rung động kinh khủng đám người, giờ phút này lập tức cũng đều thoải mái. Mọi người thấy Đỗ Vũ ánh mắt, liền lại tràn đầy khinh thường. Vừa rồi ngươi cầm món ăn đao, có lẽ còn có điểm lực chấn nhiếp, hiện tại liên tục cắt dao phay đều không có, ai có thể sợ ngươi đây. Đỗ Vũ biểu tình như cũ, hắn mắt lạnh nhìn nam tử kia, từng chữ từng câu nói, lại đụng tiểu thúy tỷ một chút, lần sau liền không phải như vậy. Nam tử bị Đỗ Vũ lần này dọa đến có chút run chân, nhưng lại cảm thấy Đỗ Vũ không cái này chính xác, cho nên trong lòng rất là khó chịu. Hắn vịn thân cây đứng lên, duỗi tay nắm lấy chôi đao, muốn đem thái thịt đao rút ra. Nhưng là, cái này thái thịt đao đâm vào thân cây quá sâu, hắn dùng mấy lần lực, đều không thể đem thái thịt đao rút ra. Mặc dù như thế, hắn đều còn căn bản không nghĩ tới đây là Đỗ Vũ lực lượng quá lớn duyên cớ, quay người chỉ Đỗ Vũ liền buột miệng mắng, ngươi ăn xịt bạo cúc tiểu tạp chủng, dám hù dọa lao tử ngươi. Con mẹ nó ngươi coi lão tử dọa lớn a? Ngươi để cho ta không động vào cái này tiểu quả phụ, lao tử liền không động vào sao? Lao tử càng muốn đụng, ngươi có thể làm gì ta? Nam tử vừa nói, đưa tay lại đi bắt tiểu thúy cầu vai. Tiểu thúy kinh hô lui lại, nhưng bị đằng sau hai nam tử ngăn trở, căn bản đi không được. Mắt thấy nam tử này liền muốn kéo tới nàng cầu vai, Đỗ Vũ cũng chạy tới, trực tiếp bắt lấy nam tử kia cổ tay, đem hắn tay giật ra. Thao! Nam tử gầm lên một tiếng, quay người chính là một quyền, hướng phía Đỗ Vũ mặt đánh tới. Không đợi hắn nắm đấm đánh vào Đỗ Vũ trên mặt, Đỗ Vũ đã trải qua nhấc chân đá vào hắn trên đầu gối, nam tử lập tức quỳ rạp xuống đất, ôm đầu gối kêu cha gọi mẹ mà hét thảm lên. Đỗ Vũ một cước này chỉ không cần đến một nửa khí lực, mặc dù không có đá gãy hắn xương đùi, nhưng là đủ hắn đau mấy ngày. Lúc này Tần Vĩ mới phản ứng được, lập tức khoát tay chặn lại, hét lớn, mẹ, dám động thủ, giết chết hắn. Tần Vĩ vừa dứt lời, Đỗ Vũ đã trải qua vọt tới tiểu thúy bên người. Hắn thuận thế đem trên người áo khoác giật xuống đến, trực tiếp quấn tại tiểu thúy trên người. Đồng thời, hướng phía trước một cái lao nhanh, chạy vội tới tiểu thúy sau lưng hai người đàn ông kia trước mặt. Cái này hai nam tử chính nắm chặt nắm đấm chuẩn bị đến đánh Đỗ Vũ đây, Đỗ Vũ đột nhiên vọt tới trước mặt bọn hắn, ngược lại để bọn hắn có chút không thể kịp phản ứng. Còn đang kinh ngạc thời điểm, Đỗ Vũ đã trải qua đưa hai tay ra, phân biệt bắt bọn hắn lại hai người cổ, giống to một tiếng, trực tiếp đem hai người này theo ngã xuống đất. An xịt một người nam tử ngã sấp xuống, há mồm liền muốn mắng to. Nhưng là, nói còn chưa nói ra miệng, Đỗ Vũ đã trải qua một cước đá vào hắn trên miệng, trực tiếp đem nam tử này đằng sau nói đạp trở về, miệng mũi đồng thời chảy máu, miệng đại trương lấy lại nói không ra lời. Cùng lúc đó, một người đàn ông khác mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng là, hắn nâng hai tay lên ôm lấy Đỗ Vũ một cái chân khác, nghĩ nhân thể đem Đỗ Vũ cũng ép đến. Bất quá, hắn còn không có đem Đỗ Vũ ép đến đây, Đỗ Vũ đã trải qua đá phải người bên cạnh. Nhìn thấy bên cạnh người kia thảm trạng, nam tử này lập tức có chút bối rối. Vội vàng muốn buông tay né ra, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, Đỗ Vũ thu hồi bàn chân kia, đồng thời đạp ở trên vai hắn. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, hắn cái này bả vai, trực tiếp bị Đỗ Vũ đạp trật khớp. Quá trình này, nhìn như phức tạp, trên thực tế chính là tại trong chớp mắt phát sinh. Mọi người bên cạnh chỉ thấy Đỗ Vũ đem hai nam tử theo ngã xuống đất, sau đó liên tiếp hai cước, đem một cái bị đá miệng đầy là máu, một cái khác bả vai đạp trật khớp. Toàn bộ quá trình, ngay tại không đến 10 giây đồng hồ bên trong phát sinh. Đỗ Vũ động tác gọn gàng, thoạt nhìn thật giống như tập luyện qua vô số lần dường như, làm cho tất cả mọi người đều thấy rung động trong lòng. Lúc này, Tần Vĩ sau lưng còn lại ba người kia cũng xông lại, vốn là muốn tới đây quần đầu Đỗ Vũ đây. Nhưng là, nhìn thấy Đỗ Vũ như vậy sạch sẽ lưu loát mà giải quyết hai người, ba người này lập tức có chút hoảng hốt, vọt tới Đỗ Vũ trước mặt, cũng không dám hướng phía trước. Trên thực tế, liền Tần Vĩ cũng ngộng. Vừa rồi Đỗ Vũ xuất thủ một màn kia, quả thực đem hắn hù đến, hắn căn bản không nghĩ tới, Đỗ Vũ năng lực đã vậy còn quá mạnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Hắn ngược lại là muốn đánh Đỗ Vũ, thế nhưng là, hắn chỉ sợ bản thân còn lại cái này mấy tên thủ hạ cộng lại đều không phải là Đỗ Vũ đối thủ. Nếu là ngược lại bị Đỗ Vũ đánh một trận, đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Đối mặt mấy người này, Đỗ Vũ căn bản không có để ý tới bọn hắn. Hắn đi qua, đỡ lấy đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tiểu Thúy, nhẹ giọng an ủi, Tiểu Thúy tỷ, không có việc gì, không cần phải sợ. Tiểu Thúy còn tại mộng lấy, đều không biết nên nói cái gì. Đỗ Vũ dịu lấy Tiểu Thúy, quay người nhìn lấy chỉ ngây ngốc đứng ở trước mặt ba người nam tử, nhíu mày một chút, đột nhiên giận quát một tiếng, Lan. Ba người nam tử đưa mắt nhìn nhau, chốc lát chần chờ, thật đúng là lặng yên tối lui. Không có cách nào vừa rồi Đỗ Vũ đánh hai người kia quá trình, quả thực đem bọn hắn đều hù sợ. Đỗ Vũ dịu lấy Tiểu Thúy, từ giữa đám người đi qua. Hắn đi đến chỗ kia, nơi này người liền lập tức tránh đường ra. Hiện tại Đỗ Vũ, trong mắt của mọi người, giống như là một tên sát tinh dường như, ai cũng không dám ngăn cản Đỗ Vũ mảy may. Đi đến cơm cửa tiệm vị trí, Vĩ Tẩu còn chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ này. Nàng vốn là nghĩ lao công mình trở về cho mình báo thù đây, căn bản không nghĩ tới là kết quả như vậy. Nàng chưa từng gặp qua có thể đánh như vậy người, một hồi này cũng là ngộng. Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn Vĩ Tẩu, trầm giọng nói, còn muốn để cho ta lại nói lần thứ hai sao? Vĩ Tẩu nhìn xem Tần Vĩ, lúc này Tần Vĩ đều đã lặng lẽ thối lui đến bản thân cơm cửa tiệm, xem bộ dáng là không được sẽ tới lại thu thập Đỗ Vũ. Nàng mặc dù đầy mình phẫn nộ cùng khó chịu, nhưng một hồi này còn thực không dám nói gì, ngoan ngoãn cụp đuôi, hôi lưu lưu mà hồi bản thân tiệm cơm bên kia. Đỗ Vũ đem Tiểu Thúy nâng đến tiệm cơm đằng sau trong phòng, lúc này mới đóng cửa phòng, đi đến cơm cửa tiệm. Lúc này cơm cửa tiệm những người kia đều còn tại đứng đấy, nguyên một đám trên mặt đều như cũ tràn đầy rung động cùng kinh ngạc, dù sao vừa rồi tình huống, cho bọn hắn rung động thực sự quá lớn. Tần Vĩ mấy người đã trải qua lặng lẽ lui về bản thân trong tiệm cơm, lúc đầu Tần Vĩ mang một phiếu tiểu đệ trở về, khí diễm phách lôi muốn thu thập Đỗ Vũ đây. Kết quả lại phát sinh dạng này sự tình, không thu thập đến Đỗ Vũ, bản thân ngược lại bị thu thập một lần. Không chỉ có ăn thiệt thòi, mấu chốt nhất là đem người cũng mất. Hắn trong lòng bây giờ cũng là cực kỳ bực bội, chỉ muốn tranh thủ thời gian đóng lại tiệm cơm cánh cửa trốn trước, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, hắn ra mặt này thực sự gánh không được. Thế nhưng là, hắn phòng cửa còn không đóng bên trên, Đỗ Vũ chạy tới hắn cơm cửa tiệm. Nhìn lấy Đỗ Vũ cái kia giống như dã thú hai mắt, Tần Vĩ không khỏi có chút bối rối, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Chương 129, viện binh đi. Đỗ Vũ đứng ở Tần Vĩ cơm cửa tiệm. Lập tức liền đem Tần Vĩ mấy người dọa đến sắc mặt đều trắng. Đỗ Vũ không nói gì, hắn nhấc chân đi vào tiệm cơm bên trong, tại bên cạnh bàn kéo một cái ghế ngồi xuống, lúc này mới quay đầu đánh giá Tần Vĩ mấy người. Tần Vĩ không khỏi nuốt nước miếng, Đỗ Vũ càng như vậy không nói lời nào, trong lòng của hắn càng là bối rối, không biết Đỗ Vũ đến tuột cùng muốn làm gì, càng không biết Đỗ Vũ đến tuột cùng muốn làm sao đối phó bọn hắn. Muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức, nhưng lại sợ chọc giận Đỗ Vũ, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, lúng túng nhìn lấy Đỗ Vũ, một lời cũng không dám phát. Một hồi này Vĩ Tẩu càng là trung thực, nơm nớp lo sợ đứng ở Tần Vĩ bên cạnh, hai chân đang không ngừng run, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn Đỗ Vũ một chút. Tần Vĩ cùng Vĩ Tẩu đều không dám nói chuyện, hắn mấy cái kia tiểu đệ liền lại càng không cần phải nói. Nguyên một đám giống như học sinh tiểu học phạt đứng dường như đứng ở bên cạnh, túi đầu liền thở mạnh cũng không dám một chút, chỉ sợ tiếng hít thở quá lớn, hấp dẫn Đỗ Vũ chú ý. Đỗ Vũ ngồi ở chỗ này, trọn vẹn nhìn chằm chằm mấy người này nhìn gần một phút đồng hồ thời gian, lúc này mới chậm rãi nói, các ngươi không phải nói phải thật tốt cùng ta tính sổ một chút nha, hiện tại ta tới, nói đi, bút chứng này, các ngươi chuẩn bị tính thế nào. Vĩ Tẩu cùng mấy cái tiểu đệ đều nhìn về Tần Vĩ mặt là nghẹn thành màu tương. Đều đến nước này, cái này sổ sách làm sao sẽ tính thế nào? Hắn ngược lại là muốn tìm Đỗ Vũ tính sổ sách, nhưng là, hắn cũng không có bản sự này a. Bất quá, mấy cái tiểu đệ đều đang nhìn mình, hắn cũng không khả năng không nói lời nào. Hít sâu một hơi, Tần Vĩ cắn răng nói, Đỗ Vũ, ngươi đừng quá phách lối, ngươi thật sự cho rằng ta Tần Vĩ là dễ khi dễ sao? Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, khi dễ? Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói với ta hai chữ này. Mấy người các ngươi đại nam nhân, đem tiểu thúy tỷ vây vào giữa, đó mới gọi khi dễ. Mà ta, một người đối trên các ngươi có mấy người, các ngươi nếu là còn không đánh lại ta, cái này không coi là khi dễ à. Tần Vĩ cả giận nói, họ Đỗ, muốn không phải chúng ta trên người bị thương, chúng ta tùy tiện một cái đều có thể bóp chết ngươi. Lời này gây nên Tần Vĩ bên người một đám tiểu đệ liên thanh ninh hợp, theo bọn hắn nghĩ, bọn họ đều là bởi vì thụ thương duyên cớ, cho nên mới không phải Đỗ Vũ đối thủ. Đây cũng là vì cái gì, bọn hắn đến nay đối Đỗ Vũ hay là không phục. Đỗ Vũ cười lạnh, nói như vậy, chờ các ngươi thương thế tốt lên, còn chuẩn bị tiếp tục cùng ta tính chuyện này. Tần Vĩ im lặng không nói lời nào, hắn đương nhiên sẽ không như vậy buông tha Đỗ Vũ. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không dám làm Đỗ Vũ mặt nói lời như vậy à, đây không phải là muốn bị đánh sao. Không có việc gì, ngươi muốn chờ tổn thương dưỡng tốt lại tới tìm ta cũng không để ý. Đỗ Vũ quét mấy người một chút, nói, ta ngay ở chỗ này, các ngươi bất cứ lúc nào nghĩ tới tìm ta báo thủ, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, câu có nói, ta muốn trước nói rõ ràng với các ngươi. Nói đến đây, Đỗ Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên trầm giọng nói, Tần Vĩ, lao bà ngươi là ta đánh, nhà ngươi chiêu bài là ta hủy đi, ngươi mấy cái này huynh đệ, cũng là ta đánh. Tất cả mọi chuyện, đều là ta làm, cùng tiểu thúy tỷ cùng cựu thúc không có một chút quan hệ. Các ngươi muốn tìm ta báo thủ, muốn tìm ta tính sổ sách, đó không thành vấn đề. Nhưng là, nếu như các ngươi muốn tìm tiểu thúy tỷ cùng cựu thúc, vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Nếu để cho ta lại biết rồi các ngươi tìm tiểu thúy tỷ cùng cựu thúc phiền phức, lần tiếp theo, ta có thể để các ngươi mấy cái đều ngồi lên xe lăn đến nói chuyện với ta. Đỗ Vũ thanh âm càng đi về phía sau càng là rét lạnh, nhất là câu nói sau cùng, càng là lạnh đến làm người ta kinh ngạc, để cho người ta không dám đối với hắn nói có chút hoài nghi. Tần Vĩ há hốc mồm, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, tốt, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Bút chứng này, ta nhất định sẽ tính với ngươi rõ ràng. Tìm ta tính, ta tùy thời hoan nghênh. Đỗ Vũ đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có thể chữa khỏi vết thương về sau tới tìm ta, cũng có thể lại đi gọi chọn người tới tìm ta, cũng không có vấn đề gì. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, không nên trêu chọc tiểu thúy tỷ cùng cựu thúc. Đỗ Vũ nói xong, quay người trực tiếp rời đi Tần Vĩ tiệm cơm. Đưa mắt nhìn Đỗ Vũ đi xa, Tần Vĩ mấy người lúc này mới giống như sủi lơ đồng dạng ngồi trên ghế. Mỗi một cái đều là thở phào một hơi, giống như trốn qua một kiếp dường như. Lao công, làm sao bây giờ? Vĩ Tẩu bắt lấy Tần Vĩ cánh tay, tức giận nói, tiểu tạp chủng này, ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh ta một cái tát, còn hủy đi nhà ta chiêu bài. Chúng ta nếu là không đem bút chướng này tính toán rõ ràng, về sau ngươi ở đây trong thôn, còn có ai sẽ sợ ngươi à? Ngươi ăn xịt bạo cúc câm miệng cho lão tử. Tần Vĩ phẫn nộ chừng lão bà một chút, chỉ về phía nàng mắng, đều là ngươi cái bại gia nương môn. Trêu chọc ai không tốt, trêu chọc một cái như vậy sát tinh, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này ăn xịt lẩm bẩm, ngươi một cái đâm hàng cái sọ. Vĩ Tẩu mặc dù ở bên ngoài khí diễm phách lối, nhưng là tại Tần Vĩ trước mặt lại là thành thành thật thật. Nhìn thấy Tần Vĩ nổi giận, lập tức cúi đầu đứng ở một bên, liền cái giấm cũng không dám lại thả một cái. Bên cạnh mấy cái tiểu đệ đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó đi đến Tần Vĩ bên người, thấp giọng nói, Vĩ ca, bớt giận. Kỳ thật Tẩu tử nói cũng đúng, chuyện này chúng ta không thể cứ như vậy tính, bằng không thì, về sau chúng ta ở nơi này mười dặm tám thôn, còn thế nào lẫn vào, không thể để cho người ta xem thường sao. Lời này không được cần ngươi nói, trong lòng ta rõ ràng. Tần Vĩ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiểu tử này ra tay quá tối, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái, chỉ sợ là thu thập không được hắn. Lại nói, trên người chúng ta đều bị thương, đánh nhau cũng không tiện, xem ra, đến tìm một chút người khác hỗ trợ. Tìm người khác hỗ trợ. Mấy cái tiểu đệ nhìn chăm chú một chút, một người trong đó thấp giọng nói, Vĩ ca, lúc này, chúng ta đi tìm ai hỗ trợ à? Tần Vĩ nói, thôn bên cạnh Vương Hiểu Vũ, bên người cũng có 7-8 cái huynh đệ. Hơn nữa, hắn cùng ta vẫn là tiểu học đồng học, ta đã giúp hắn không ít việc, có thể tìm hắn đến giúp đỡ. Vương Hiểu Vũ. Mấy cái tiểu đệ nhao nhao gật gật đầu, người này tuyển cũng không tệ. Nghe nói hắn tại trên trấn, nếu không chúng ta đi trước trên trấn đem hắn mời về. Một tiểu đệ thấp giọng hỏi. Cái kia cũng không cần, ta nghe nói, hắn hai ngày này về nhà, hơn nữa còn mang mấy cái huynh đệ trở về. Tân Vĩ nói, hắn hiện tại đoán chừng trong nhà, chúng ta trực tiếp đi qua tìm hắn liền có thể. Cái kia. Vậy chúng ta mau chóng tới tìm hắn A. Vĩ tẩu lập tức cũng tới tinh thần, vội la lên, mau để cho hắn tới trợ giúp, mẹ, lần này nói cái gì cũng phải đem tiểu tạp chủng kia tốt dễ thu dọn một trận. Người câm miệng cho ta. Tân Vĩ chừng nàng một chút, trầm giọng nói, thành thành thật thật ngồi trong nhà, chờ lấy chúng ta đi tìm người tới, đừng nói lung tung, tuyệt đối không nên để họ đố biết nói chúng ta đi tìm người hỗ trợ. Không có vấn đề, không có vấn đề. Vĩ tẩu vui vẻ ra mặt, nói, ngươi yên tâm đi. Các ngươi hồi trước khi đến, ta một câu đều không nói. An xịt bạo cúc, ta lần này liền phải chờ lấy, nhìn Vương Hiểu Vũ bọn họ chạy tới về sau, tiểu tạp chủng này đến tột cùng làm sao khóc. Chương 130, tìm Vương Hiểu Vũ hỗ trợ. Tần Vĩ để một tiểu đệ cưới mô tô, dẫn hắn rời đi cửa thôn. Là không bị Đỗ Vũ phát hiện, bọn hắn lúc đi hay là lặng lẽ rời đi đây. Trên thực tế, Đỗ Vũ ngay tại tiểu thúy trong tiệm cơm ngồi xuống, bên ngoài chuyện phát sinh, hắn thấy rất rõ ràng. Hắn cũng không có ra ngoài ngăn cản, hắn lần này muốn nắm lấy cơ hội đem Tần Vĩ thu thập phục, cũng phải để chung quanh hàng xóm đều ngoan ngoãn dễ bảo. Bằng không thì, về sau những người này sẽ còn lại tìm Tiểu Thúy phiền phức. Nếu phải giải quyết, vậy sẽ phải một lần đem những phiền toái này toàn bộ giải quyết rõ ràng. Cho nên, Đỗ Vũ còn đang chờ Tần Vĩ đi tìm người đây, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Tần Vĩ có thể bước lên ra bao lớn bọt nước đến. Rời đi cửa thôn, Tần Vĩ liền để tiểu đệ tăng thêm tốc độ. Thẳng đến Vương Hiểu Vũ ra tiền đến. Cái này Vương Hiểu Vũ, chính là Vương Đại Lực nhi tử, hiện tại cũng ở tại Đỗ Vũ Tam Di gia. Tần Vĩ khi còn bé thường xuyên tới chơi, cho nên đối bên này cũng là quen đường. Đuổi tới Vương Đại Lực ra, vừa vặn Vương Đại Lực người một nhà đều trong phòng ngồi xuống đây. Đám người nguyên một đám sầu mi khổ kiểm, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Tần Vĩ không biết là tình huống như thế nào, cùng đám người chào hỏi, liền đem Vương Hiểu Vũ kêu đi ra. Tiểu Vũ. Làm sao trở về cũng không được nói với ta một tiếng, cũng cho ta mời ngươi ăn bữa cơm à. Tần Vĩ vừa nói, còn thuận tiện nhìn xem Vương Hiểu Vũ cánh tay. Vương Hiểu Vũ trên cánh tay còn đeo băng, chính là trước đó bị Đỗ Vũ cắt ngang cánh tay sở thụ tổn thương. Ta trở về quá mức vội vàng, hơn nữa nghe nói ngươi bên kia cũng có chút việc, liền không có đi quấy rầy ngươi. Vương Hiểu Vũ tùy ý hàn huyên vài câu, nhìn lấy Tần Vĩ nói, Vĩ ca, cái này đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta, không phải có chuyện gì à. Ai? Tần Vĩ thở dài, nói, ngươi khoan hãy nói, ta đây cũng là vô sự không đăng tam bảo điện, thực là có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ à. Chúng ta quan hệ này, có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi, không cần khách khí với ta. Vương Hiểu Vũ nói, chủ yếu chính là muốn tìm ngươi mượn mấy người dùng một chút. Tần Vĩ nói, tay ta đầu đụng phải một cái so sánh kẻ khó chơi sự tình, ta bên này nhân thủ có chút không đủ dùng, ngươi bên này không biết có thuận tiện hay không. Cái này Vương Hiểu Vũ có chút cau mày một cái, thấp giọng nói. Kỳ thật ta bên này cũng ra điểm chuyện nhỏ, cũng không có mấy người tay. Bất quá, nếu là Vĩ ca ngươi mở miệng, vậy ta khẳng định phải hỗ trợ ai như vậy đi, một hồi ta để bánh bột ngô giúp ngươi tìm mấy người, đi qua giúp ngươi, thế nào? Tần Vĩ đại hỉ, cười nói, ai nha, vậy liền rất đa tạ a. Vương Hiểu Vũ cười nói, ta quan hệ này, không cần khách khí như thế. Tần Vĩ cười nói, được à, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, dù sao chuyện này ta ghi ở trong lòng. Về sau có chuyện gì muốn giúp đỡ, cứ nói với ta một tiếng, anh em có thể giúp, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Ha ha ha, về sau nhất định sẽ làm phiền ngươi. Vương Hiểu Vũ cười trả lời, hắn kỳ thật trong lòng là đang suy nghĩ Đỗ Vũ sự tình. Lần trước bị Đỗ Vũ đánh một trầu về sau, hắn vẫn muốn tìm cơ hội tìm Đỗ Vũ báo thù. Chỉ bất quá, bên người nhân thủ không đủ, chuyện này một mực chỉ có thể nhịn. Lần này hào phóng như vậy mà trợ giúp Tần Vĩ, cũng là nghĩ về sau để Tần Vĩ giúp hắn đây. Nhưng là. Hắn căn bản không biết, Tần Vĩ tới tìm hắn, cũng là nghĩ để hắn hỗ trợ ứng phó Đỗ Vũ đây. Nếu như hắn biết rồi chuyện này, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ lại mà làm sao. Hai anh em chúng ta, nói phiền toái gì không được phiền phức. Tần Vĩ cười cười, nói, đúng, ngươi cái này cánh tay là chuyện gì xảy ra? Trong nhà một chút sự tình, không có việc gì. Vương Hiểu Vũ thuận miệng qua loa, hắn là thích sĩ diện người, đương nhiên sẽ không nói mình đây là bị người đả thương. Tần Vĩ cũng không hỏi nhiều, trên thực tế, nếu như hắn hỏi rõ ràng chuyện gì phát sinh, vậy hắn khẳng định cũng sẽ không lại nghĩ đến ứng phó Đỗ Vũ sự tình. Đúng là hắn cùng Vương Hiểu Vũ dạng này đều mang tâm tư, cũng đều suy nghĩ ứng phó Đỗ Vũ sự tình. Thật tình không biết, hai người bọn họ đều đã bị Đỗ Vũ đánh qua đây. Đúng, Vĩ ca, có chút chuyện nhỏ muốn tìm ngươi giúp một chút. Vương Hiểu Vũ nói. Chuyện gì, cứ việc nói. Tần Vĩ lập tức vô ngực nói. Là muội muội ta sự tình. Vương Hiểu Vũ thở dài, nói, đêm qua, nàng đột nhiên ra ngoài liền chưa có trở về. A. Tần Vĩ kinh ngạc, nói, cái này mười dặm tám thôn, làm sao lại ra ngoài không trở lại đây? Có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Hẳn không phải là A. Vương Hiểu Vũ nói, chúng ta nhìn xem, trong ngăn tủ quần áo đều không, hơn nữa còn lưu tờ giấy, nói cái gì muốn đi ra ngoài làm công kiếm đồng tiền lớn. Cái này không, cho tới bây giờ, liền cái bóng người đều không có tìm được, người một nhà đều cấp tốc hỏng. Vĩ ca, ngươi cho ngươi huyện thành bên kia bằng hữu liên lạc một chút, nhìn xem có không có người thấy nàng. Có mà nói với ta một tiếng A. Cái này không thành vấn đề. Tần Vĩ lập tức nói, ta trở về thì cùng huyện thành những bằng hữu kia liên lạc một chút, để bọn hắn hỗ trợ chú ý một chút. Làm phiền ngươi quan tâm. Vương Hiểu Vũ cảm kích nói, hắn mặc dù đối phụ thân Vương Đại Lực không thế nào hiếu thuận, nhưng đối muội muội Vương Tiểu Hoa vẫn là vô cùng yêu thương. Muội muội mất tích sự tình, để hắn nhưng là sầu chết. Ngươi đây là lời gì, chúng ta quan hệ thế nào, ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Tần Vĩ vô ngực nói ra. Vương Hiểu Vũ rất là cảm kích, lại hàn huyên vài câu, liền gọi tới cái kia gọi bánh bột ngô tiểu đệ, để hắn giúp Tần Vĩ triệu tập nhân thủ. Tần Vĩ cũng không ở chỗ này dừng lại lâu, nhân thủ sự tình an bài tốt, liền cưỡi mô tô rời đi. Giải quyết tốt chuyện này, Vương Hiểu Vũ về đến phòng bên trong, vừa vặn nghe được Ngô Cải Chi đang nói chuyện, Đại Lực, muốn ta nói, bằng không thì chúng ta báo động A. Ngươi cái này nói cái gì cậu thì nói. Nghe nói như thế, Vương Hiểu Vũ lập tức hỏa, cả giận nói, báo động. Báo động làm gì? Muội muội ta chỉ là ra ngoài làm công, cũng không phải làm cái gì nhận không ra người sự tình, cần phải báo cảnh sát chưa? Lại nói, phát hiện tại những cảnh sát kia nhiều đen A, ngươi báo động, chúng ta không tốn tiêu một bút, chuyện này căn bản là giải quyết không được. Nô Cải Chi không khỏi xấu hổ, thấp giọng nói, thế nhưng là, chính chúng ta đi tìm, cái kia. Vậy làm sao tìm được Tiểu Hoa A? Cái này các ngươi không cần quan tâm, chính ta đang nhìn đây. Vương Hiểu Vũ ngạo nghễ vung tay lên, nói, ta đã liên hệ ta tại huyện thành các bằng hữu, bọn hắn cũng đang giúp ta tìm người đây. Hừ, ở nơi này Đông Lâm huyện, ta Vương Hiểu Vũ tìm không thấy người, những cảnh sát kia thì càng tìm không thấy. Nghe được Nhi Tử nói, Vương Đại Lực trên mặt cũng là một trận đắc ý, nói, được, ngươi người phụ nhân ra, biết cái gì? Tiểu Vũ ở bên ngoài thời gian dài như vậy, kiến thức rộng rãi, hắn biết rồi còn không có ngươi nhiều. Chuyện này, các ngươi cũng đừng quản, Tiểu Vũ ở bên ngoài nhiều như vậy có năng lực chịu bằng hữu, nhất định có thể xử lý tốt. Hừ, nhà ta Tiểu Vũ, cũng không phải ngươi cái kia tội phạm giết người cháu trai có thể so sánh, biết hay không? Nghe Vương Đại Lực dạng này công kích Đỗ Vũ, Nô Cải Chi nghĩ phải phản bác. Nhưng là, há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không dám nói lời nào. Chương 131, mất tích nữ hải tử. Bính tử là Vương Hiểu Vũ tiểu đệ, cũng là cái này bản sơn thôn phụ cận người, cho nên cùng Tần Vĩ cũng nhận biết. Hai người đi trên đường, Tần Vĩ liền thuận tiện hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tiểu Vũ lần này trở về không phải mang mấy cái huynh đệ à, làm sao lúc này còn muốn đi địa phương khác tìm người tới trợ giúp? Tần Vĩ cười hỏi, Tiểu Vũ nên không phải đem những huynh đệ này đều phái đi tìm muội muội của hắn à? Ai, việc này, không có cách nào nói à? Bính tử thở dài, nói đến, cái này cũng là bọn hắn mọi nhà sự tình, không tới phiên chúng ta ngoại nhân để ý tới, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Về sau, để Vũ ca đơn độc nói cho ngươi hay. Gặp Bính tử không muốn nói Vương Hiểu Vũ thụ thương sự tình, Tần Vĩ cũng không hỏi nhiều, nói tiếp, ai, kỳ thật nữ hải tử ra nguyện ý ra ngoài làm công, cũng không có gì lớn à không. Hơn 20 tuổi người, ra đi thấy chút việc đời cũng được à, dù sao cũng so mỗi ngày đều ở nhà muốn tốt à. Nữ hải tử ra ngoài thật là không có gì, nhưng vấn đề là, trong thôn lúc này một lần chạy 7-8 cái nữ hải tử, lớn tuổi một chút 24-25 tuổi, tiểu 15-16 tuổi đều có. Coi như Vũ ca ra không nóng nảy, những gia đình khác bên trong không có khả năng không nóng nảy à. Bính tử giận dữ nói, mấu chốt nhất là, có người nói, những nữ hải tử này, đều là theo chân Vũ ca muội muội cùng đi. Cái này không, buổi sáng thời điểm, mấy nhà người đều tìm tới Vũ ca ra, để Vũ ca đem bọn hắn hải tử giao ra. Tần Vĩ lập tức nói, những cái này lão ma cạp đông, bọn hắn còn muốn tạo phản. Liên tiểu Vũ cũng dám gây. Bính tử nói, bọn hắn xác thực không dám chọc Vũ ca, nhưng vấn đề là, chạy nữ hải tử quá nhiều. 7-8 nhà người cộng lại, 20-30 con người đây, lá gan này liền tráng, tại Vũ ca trong nhà làm ầm ĩ cho tới trưa, còn la hét muốn đi trong huyện cáo Vũ ca đây. Cái này không, Vũ ca người một nhà đều bị làm cho đầu góc choáng váng đây. Nghe được như thế, Tần Vĩ cũng không khỏi thở dài. Dạng này sự tình, nếu thật là liên lụy nhiều người, chuyện kia cũng rất khó xử lý. Xem ra, nếu như Vương Hiểu Vũ bọn hắn lần này không được đem những nữ hài tử này tìm trở về, đoán chừng phiền phức cũng không nhỏ đây. Bất quá, Tần Vĩ cũng không thế nào lo lắng. Dù sao việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Hắn chỉ là tìm đến Vương Hiểu Vũ mượn người hỗ trợ, về phần những phiền toái này sự tình, cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng sẽ không dính vào. Về phần giúp Vương Hiểu Vũ tìm người sự tình, hắn đương nhiên cũng biết gọi điện thoại để huyện thành bằng hữu chú ý một chút, nhưng dù sao không phải là việc của mình, hắn cũng sẽ không quá để tâm. Bính tử mang theo Tần Vĩ, đi phụ cận mấy cái thôn, tìm mấy cái tại trên trấn thường xuyên cùng Vương Hiểu Vũ cùng một chỗ tiểu hòa tử. Nhìn thấy cái này 7-8 cái thân thể cường tráng tiểu hòa tử, Tần Vĩ liền tới tinh thần. Hắn bên này mấy cái nhận lúc ấy đều là thụ thương trạng thái, đấu không lại Đố Vũ hắn cũng nhận. Nhưng là, lần này lại gọi 7-8 cái thân thể cường tráng, toàn thân trên dưới không có một chút tổn thương tiểu hòa tử, hắn cũng không tin lần này thu thập không được Đố Vũ. Đem người tập hợp đủ, Bính tử hỏi, Vĩ ca, lúc nào động thủ? Không nóng nảy. Tần Vĩ cười cười, nói, trưa mai, các ngươi đi ta trong tiệm, trưa mai động thủ lần nữa. Được, ngươi nói thế nào liền thế nào. Bính tử gật đầu, hắn nguyên bản còn kế hoạch đêm nay trực tiếp đi qua đem sự tình giải quyết đây. Nhưng là, Tần Vĩ đương nhiên không nghĩ như thế, hắn xế chiều hôm nay trong thôn nhiều người như vậy trước mặt bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, vậy hắn liền muốn tại trước mặt nhiều người như vậy đem cái này chàng tử tìm trở về. Bây giờ là ban đêm, người trong thôn đều ngủ, căn bản không có người xem. Hắn phải chờ tới trưa mai, thời điểm tốt nhất, ở trước mặt mọi người đem Đố Vũ tốt dễ thu dọn một trận, đem mình uy vọng lần nữa nâng lên. Nhìn lấy Bính tử bên người đám này thân thể cường tráng tiểu hòa tử, Tần Vĩ trên mặt ý cười càng tăng lên, hắn phảng phất đã thấy, Đố Vũ bị dẫm ở dưới chân dáng vẻ chật vật. Mà Đố Vũ bên này, còn hồn nhiên không biết Tần Vĩ ra ngoài gọi người sự tình. Kinh lịch chuyện khi trước, cửu thúc đối Đố Vũ càng là lau mắt mà nhìn, ăn một bữa cơm, một mực tại bên cạnh tán dương Đố Vũ. Mà tiểu Thúy lại nhìn Đố Vũ trong ánh mắt, cũng nhiều vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng, nàng căn bản không ngờ tới, Đố Vũ sức chiến đấu vậy mà sẽ mạnh như vậy. Đố Vũ cũng không nói gì thêm, ăn xong cơm tối, còn cùng trước kia, thu thập xong tiệm cơm vệ sinh, liền đi ngủ trước. Mặc dù không biết Tần Vĩ ra ngoài tìm người sự tình, nhưng hắn biết rồi, chuyện này, Tần Vĩ chắc chắn sẽ không cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này. Cho nên, cái này hai ngày thời gian, hắn chỗ nào cũng không cho phép chuẩn bị đi. Liền chuẩn bị ở lại đây trong tiệm cơm, chờ Tần Vĩ tới. Một đêm vô sự, ngày thứ hai sáng sớm, Đố Vũ liền nghe phía bên ngoài truyền đến xe xích lô tiếng ầm ầm thanh âm. Không hề nghi ngờ, lại là cửu thúc bắt đầu bận rộn. Có cái này xe xích lô về sau, cửu thúc lập tức liền đem trên công trường sống tử, bắt đầu chuyên nghiệp chạy cái này xe xích lô. Một ngày dễ dàng, coi như kiếm được ít nhất thời điểm, cũng so với hắn tại trên công trường lừa muốn bao nhiêu. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, cưới cái này 10-8 thôn đều rất khan hiếm đồ vật, trong thôn đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng rất phong cách. Cho nên, hắn rất ưa thích hiện tại phần công tác này, hôm qua 3 ngày, chuyên môn ở trong sân cho xe xích lô dựng một lều, đem cái này xe xích lô bảo vệ cùng lao bà của mình dường như. Đố Vũ cũng thức dậy, giúp đỡ Tiểu Thúy đem điểm tâm chuẩn bị. Kỳ thật buổi sáng cũng cơ bản có rất ít người tới nơi này ăn cơm, trừ những cái kia muốn đi trên trấn làm việc, buổi sáng lên được sớm, không kịp nấu cơm, những người khác đều là trong nhà mình làm. Cho nên, bữa sáng thời gian, cũng không bận rộn. Nhất là hôm nay, hôm qua làm ầm ĩ một phen về sau, Tiểu Thúy tiệm cơm này bên trong càng là không có sinh ý, chỉ có Đố Vũ cùng Tiểu Thúy ngồi cùng một chỗ ăn một bữa điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Đố Vũ mới vừa đem đồ vật thu thập xong, liền nhìn khi đi tới cửa thỉnh thoảng có người đi qua. Hơn nữa, những người này đi qua thời điểm, con mắt rõ ràng là tại hướng trong tiệm cơm nhìn, tựa như là đang quan sát hắn dường như. Nhìn thấy tình huống này, Đố Vũ không khỏi cười cười, thu thập đồ đạc xong về sau, hắn liền dứt khoát chuyển cái ghế, ở cửa tiệm cơm Đại Mã Kim Đao ngồi xuống. Bên ngoài cửa đứng hai người, chính là Tần Vĩ tiểu đệ, không có bị Đố Vũ đả thương cái kia hai cái tiểu đệ. Rất rõ ràng, bọn hắn chính là ở chỗ này điều nghiên địa hình, nhìn Đố Vũ có phải hay không là tại trong tiệm cơm. Nhìn thấy Đỗ Vũ tại cửa ra vào ngồi xuống, hai cái tiểu đệ dọa đến lập tức xoay người sang chỗ khác, làm bộ là ở trước cửa này nói chuyện phiếm bộ dáng. Trên thực tế, bọn hắn hai tay đều đang khẽ run, tối hôm qua Đỗ Vũ xuất thủ bộ dáng, quả thực đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Bọn hắn hiện tại cũng tại khủng hoảng, sợ hai Đỗ Vũ đột nhiên tới lại đánh bọn hắn một trận đây. "Uy, anh em, đừng giả bộ." Đỗ Vũ cười nói, trở về nói cho Tần Vĩ, hắn muốn tới tìm ta tính sổ sách, ta liền ở chỗ này chờ lấy, không cần phái người tới theo dõi, ta sẽ không chạy. Bất quá, nói với hắn một tiếng, lần này tới, có thể ngàn vạn mang nhiều mấy người, miễn cho ta đánh cho chưa đủ nghiền, minh bạch không được. Chương 132, Bính ca đến. Hai cái tiểu đệ đưa mắt nhìn nhau, người ta nếu như bị dạng này nhìn chằm chằm điều nghiên địa hình, đoán chừng đã sớm dọa lông. Đỗ Vũ cái này tính tâm tư gì, còn la hét để cho người ta nhiều mang ít người tới, miễn cho hắn đánh cho chưa đủ nghiền. Hắn đây mẹ cũng quá tự tin a. Nếu đều bị Đỗ Vũ phát hiện, hai người cũng không dám ở nơi này bên ngoài lưu lại, vội vàng chạy vào Tần Vĩ tiệm cơm, đem vừa rồi Đỗ Vũ nói chuyện, cho Tần Vĩ lặp lại một lần. Nghe lời này, Tần Vĩ lập tức cũng lông, nổi trận lôi đình buột miệng mắng, tên vương bắt đàn này, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Hôm nay, ta liền muốn sát sát hắn nhuệ khí, cho hắn biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Các ngươi hai cái đi chuẩn bị một chút, giữa trưa chúng ta cũng vừa động thủ một cái. Mẹ, lần này không chỉ có muốn đem tiểu tử này thu thập, còn muốn đánh ra khí thế, đánh cho người trong thôn này về sau nhìn thấy ta đều sợ. Đối. Hai nam tử cũng lập tức đến tinh thần, nhao nhao la hét phải thật tốt thu thập Đỗ Vũ một trận. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ dám ở cái này trong tiệm cơ ngồn ào, thanh âm cũng không dám để Đỗ Vũ nghe được, chỉ sợ lúc này chọc giận Đỗ Vũ. Tiểu Thúy trong tiệm cơm, Tiểu Thúy đứng ở cửa phòng bếp, nghe được Đỗ Vũ khiêu khích hai người đàn ông kia sự tình, nàng không khỏi có chút lo lắng. Đỗ Vũ, chuyện hôm qua đều đi qua, ngươi không cần thiết lại cùng bọn hắn đấu khí. Tiểu Thúy thấp giọng nói, những người này đều là vô lại, chúng ta đấu không lại họ, không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Lần sau lại có chuyện gì, nhịn một chút liền đi qua, không. Không cần thiết dạng này. Tiểu Thúy tỷ, ta biết. Đỗ Vũ cười cười, nói, bất quá. Bây giờ không phải là chúng ta muốn thế nào được thế nấy, là người ta không nguyện ý buông tha chúng ta. Chuyện này, giao cho ta xử lý là được, ngươi trước chuẩn bị thu thập giữa trưa nguyên liệu nấu ăn à. Tiểu Thúy ha hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Hôm qua bị những người kia vây quanh, kém chút đem y phục trên người giật xuống đến từ về sau, nàng tâm tư cũng đều chậm rãi cải biến. Trước kia luôn cảm thấy có đạo lý liền có thể cái gì đều không cần sợ, hiện tại nàng đã trải qua dần dần minh bạch, nắm đấm, mới thật sự là đạo lý. Đỗ Vũ liền ngồi ở đây cơm cửa tiệm chờ đợi, thỉnh thoảng có người trong thôn đi qua thời điểm, đều sẽ lặng lẽ liếc hắn một cái, sau đó thấp giọng nói nhỏ nghị luận rời đi nơi này. Chuyện hôm qua, cho mọi người rung động thật sự là quá lớn, phát hiện tại mọi người đều còn nhớ rõ hôm qua Đỗ Vũ đánh người lúc hung ác thủ đoạn. Cho nên, trước đó đối Đỗ Vũ có chỗ khinh thị người, hiện tại cũng không dám nữa khinh thường Đỗ Vũ mảy may. Tần Vĩ cũng đứng tại chính mình cơm cửa tiệm, nhìn lấy người qua lại con đường. Mặc dù nghe không được bọn hắn đang nghị luận cái gì, nhưng là, hắn trên mặt biểu lộ lại là không ngừng đỏ lên. Hắn không cần đi tùy biết rồi, những người này nhất định là đang thảo luận phát sinh ngày hôm qua sự tình, cái này khiến hắn cảm giác thật mất mặt. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng rất là chờ mong, trong chờ mong buổi trưa bính tử những người kia qua tới thu thập Đỗ Vũ tràn diện. Hắn phải ngay tất cả mọi người, đem mình vứt bỏ mặt mũi, một lần nữa cầm về. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, hai chiếc xe gắn máy trước chạy nhanh đến Tần Vĩ cơm cửa tiệm. Tần Vĩ nhận ra, trên xe gắn máy bốn người, chính là ngày hôm qua bính tử giúp hắn tìm bốn người kia. Nhìn thấy bốn người này, Tần Vĩ lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng nên đón, nói, bính tử đây. Bính tử từ một con đường khác tới, đoán chừng còn mấy phút nữa liền có thể đến. Một người trong đó trả lời. Quá tốt. Tần Vĩ vui vẻ ra mặt, hướng lao bà vung tay lên, lao bà minh bạch Tần Vĩ ý tứ, lập tức đi đến cửa thôn phía dưới đại thụ, gân giọng hô một tiếng, tiểu quả phụ. Người ăn xịt bạo cúc cút ngay cho lão nương đi ra. Cửa thôn dưới đại thụ, không ít người trong thôn tụ tập ở chỗ này ăn cơm nói chuyện phiếm đây. Nghe được Vĩ tẩu cái này một cú họng, đám người lập tức quay đầu nhìn qua. Mà lúc này, Tần Vĩ thừa cơ đi đến Tiểu Thúy cơm cửa tiệm, chỉ Đỗ Vũ nói, họ Đỗ, cút ra đây cho ta. Nhìn thấy tình huống này, cửa thôn những người kia lập tức cầm vang một tiếng vây lại. Bọn hắn sẽ không tham dự đánh nhau, nhưng là, xem náo nhiệt khẳng định ít không được bọn hắn á nhất là dạng này chẳng diện. Đám người càng muốn nhìn hơn nhìn tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh. Tiểu Thúy đang ở phòng bếp bận rộn, nghe được thanh âm lập tức chạy đến, vừa dùng tạp dề xoa tay vừa có chút sợ hãi nói, Vĩ tẩu, ra. Xảy ra chuyện gì? Tần Vĩ đã trải qua mang cùng với chính mình hai cái tiểu đệ, còn có vừa rồi tới bốn người, đại đại liệt liệt đứng ở Tiểu Thúy cơm cửa tiệm. Xảy ra chuyện gì? Tần Vĩ chừng Tiểu Thúy một chút, nói, ngươi nói xảy ra chuyện gì? An xịt bạo cúc, tiểu tử này, hôm qua thừa dịp mấy người chúng ta trên người bị thương, đem chúng ta đánh một trận. Bút chứng này, chúng ta là không phải nên tính toán. Vĩ ca Tiểu Thúy kinh hoàng, mới vừa muốn nói chuyện, Đỗ Vũ lại đi tới, đưa nàng kéo đến phía sau mình. Tiểu Thúy tỷ, ngươi đi phòng bếp vội vàng, bên này giao cho ta liền có thể. Đỗ Vũ chậm rãi từ cơm cửa tiệm đi tới, tả hữu liếc Tần Vĩ một chút, cười nói, Vĩ ca, ta không phải nhường ngươi nhiều gọi chọn người nha, ngươi liền kêu mấy người như vậy tới. Nhìn thấy Đỗ Vũ cái này chấn định bộ dáng, Tần Vĩ trong lòng ngược lại là hơi có chút hoảng. Còn chưa lên tiếng đây, bên cạnh cái kia bốn vị thanh niên một người trong đó lập tức hỏa, chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng, ngươi ăn xịt bạo cúc có thể có mấy người, đều kêu đi ra cho lão tử nhìn xem, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Mấy người? Đỗ Vũ cười nói, đối phó các ngươi đám này tuổi mục, ta một người đã đủ. Con mẹ nó ngươi nói ai là tuổi mục? Người thanh niên kia giận dữ, từ trên xe gắn máy nhảy xuống, liền muốn chạy Đỗ Vũ mà đến. Nhưng vào lúc này, đằng sau đột nhiên truyền đến một trận xe máy tiếng oanh minh thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hai chiếc xe gắn máy từ cửa thôn phương hướng lái qua. Tần Vĩ thấy rõ ràng, ngồi ở đây xe gắn máy phía trước nhất người kia, chính là Bính Tử. Nhìn thấy Bính Tử tới, Tần Vĩ vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng hắn khoát khoát tay, nói, Bính Tử, bên này. Nhìn thấy lại có người tới, Chu Vi xem người thì càng là hưng phấn, trang diện càng lớn, xem náo nhiệt lại càng thú vị a hơn nữa, đám người ở trong còn có không ít người tại liếc xéo Đỗ Vũ. Theo bọn hắn nghĩ, lần này Đỗ Vũ là phiền phức. Qua đến nhiều người như vậy, Đỗ Vũ làm sao sẽ đấu qua được bọn hắn sao? Đỗ Vũ Tiểu Thúy muốn đem Đỗ Vũ kéo trở về, mà lúc này, Đỗ Vũ lại trực tiếp đi xuống bậc thang, cười nói, lại tới bốn cái, lúc này mới tính hơi có chút ý tứ. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi chờ chết ta. Lời mới vừa nói thanh niên chừng Đỗ Vũ một chút, quay người cũng hướng Bính Tử phất phất tay, nói, Bính ca, chờ ngươi đánh đây. Bính Tử cưỡi xe gắn máy, từ giữa đám người đi xuyên qua, trực tiếp ở cửa tiệm cơm dừng lại. Hắn hướng Tần Vĩ cười cười, đang muốn từ trên xe gắn máy xuống tới, lại vừa vặn nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa Đỗ Vũ, không khỏi toàn thân một cái giật mình. Chương 133, Vũ ca. Thật là ngươi nha. Nhìn thấy Bính Tử một đoàn người tới, tại một cái khác trong tiệm cơm xem náo nhiệt Hoa ca cũng lập tức vui vẻ ra mặt, đối bên người mấy người nói, đây là Bính Tử, cùng Vương Hiểu Vũ, ra tay cũng rất tác động. Xem ra, lần này có trò hay nhìn a. Dù sao có thể đem cái này họ Đỗ thu thập là được, ăn xịt bạo cúc, cái này họ Đỗ quá phách lối, tuyệt đối không thể để cho hắn ở chỗ này tiếp tục phách lối xuống dưới. Yên tâm đi, Bính Tử đến, nói rõ Vương Hiểu Vũ cùng Tần Vĩ liên thủ. Hai người cùng nhau liên thủ, nếu là lại thu thập không được cái họ này Đỗ, cái kia còn đến. Hoa ca lạnh cười nói, các ngươi chờ lấy xem náo nhiệt là được. Đám người nguyên một đám cũng đều đến tinh thần, thẳng vào nhìn lấy hiện trường, muốn nhìn một chút một hồi Đỗ Vũ bị người xuống đánh tràn diện. Bính Tử là nhận biết Đỗ Vũ, trước đó hắn và Vương Hiểu Vũ cùng đi thu thập Đỗ Vũ thời điểm, hắn liền gặp được Đỗ Vũ. Mà hắn là như vậy may mắn, lần kia đi qua mấy người, hắn là một cái duy nhất lành lặn trở về người, không có thụ một chút tổn thương, bởi vì hắn lúc ấy cơ hồ là quỳ trên mặt đất cầu Đỗ Vũ tha mạng. Cho nên, hắn đối Đỗ Vũ ký ức, có thể là phi thường khắc sâu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân lần này tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Đỗ Vũ. Nhìn thấy cái kia quen thuộc khuôn mặt, Bính Tử kém chút tại chỗ liền đi tiểu. Đỗ Vũ nhìn lấy Bính Tử cũng có chút quen mắt, cười nói, Vĩ ca, đây chính là ngươi mời tới người giúp đỡ. Nhìn lấy mỉ ngon quen a. Quen mặt. Tần Vĩ kinh ngạc, cái này Bính Tử cùng Đỗ Vũ chẳng lẽ còn nhận biết hay sao? Bính Tử thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn hướng Đỗ Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Vũ. Vũ ca, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vũ ca. Tần Vĩ càng làm ngộng. Cái này Bính Tử là chuyện gì xảy ra? Hắn không chỉ có cùng Đỗ Vũ nhận biết, hơn nữa, nhìn bộ dạng này, giống như đối Đỗ Vũ còn rất cung kính dường như, đến cùng chuyện gì phát sinh a? Bên cạnh vừa rồi la hét muốn đánh Đỗ Vũ người thanh niên kia, một hồi này cũng là không hiểu ra sao. Bính Tử nhận biết Đỗ Vũ, vậy cái này còn muốn đánh nữa hay không? A, ta nghĩ ra rồi. Đỗ Vũ chỉ Bính Tử nói, ngươi là Vương Hiểu Vũ bằng hữu, đúng không? Ngươi cũng nhận biết Tiểu Vũ. Tần Vĩ càng là kinh ngạc. Cái này Đỗ Vũ nhận biết người càng ngày càng nhiều, trận này còn thế nào đánh a? Là ta Bính Tử vội vàng cười ngượng ngùng trả lời. Thật là ngươi a? Đỗ Vũ cười, quét Bính Tử mấy người sau lưng một chút, nói, làm cái gì vậy? Chuẩn bị tới lại đánh với ta một trận sao? Vũ ca, ngài. Ngài nói đùa, ta nào dám cùng ngài đánh a? Bính tử thanh âm đều đang run rẩy, run giọng nói, ta không biết ngài ở chỗ này, bằng không, đánh chết ta. Ta cũng không dám tới nơi này a. Bính tử lời như vậy, để bốn phía tất cả mọi người mộng. Cái này bính tử tại 10 dặm 8 thôn, cũng là địa đầu xa loại hình, căn bản không hướng ai cúi đầu a, hiện tại đây là có chuyện gì. Vì sao nhìn thấy Đỗ Vũ, nói hai câu, liền sợ đến như vậy đây. Ngươi có dám tới hay không nơi này, ta không xen vào. Bất quá, bây giờ là ta theo Tần Vĩ sự tình. Ngươi muốn xen vào, vậy chúng ta liền đánh một trận nữa. Ngươi nếu không muốn xen vào, trước hết mang theo ngươi người đi thôi, miễn cho một hồi không cẩn thận đánh tới ngươi, vậy liền không tốt. Vâng vâng vâng, Vũ ca, ta. Chúng ta lúc này đi bính tử cúi đầu không lưng, như nhặt được xá lệnh, liền vội vàng xoay người, hướng bản thân một đám tiểu đệ khua tay nói, đi. Ai ai ai, ngươi cái này làm gì? Làm gì chứ? Tần Vĩ vội vàng đi qua cản bọn họ lại, vội la lên, chuyện của ta không xong xuôi, các ngươi làm sao lại đi? Vĩ ca, không phải ta nói ngươi, ngươi làm việc cũng quá không tử tế a. Bính tử giận dữ nhìn lấy Tần Vĩ, nói, ngươi tìm chúng ta hỗ trợ trước đó, có thể hay không trước nói rõ đối phương là ai vậy? Ngươi để cho chúng ta đến Vũ ca nơi này náo sự, ngươi có phải hay không chê chúng ta mạng lớn a? Cái gì Vũ ca, các ngươi? Các ngươi biết hắn? Tần Vĩ kinh ngạc nói. Nói nhảm. Bính tử lặng lẽ nhìn Đỗ Vũ một chút, thấp giọng nói, bằng không, ngươi cho rằng Vũ ca mấy cái kia huynh đệ là thế nào thụ thương. A, Tần Vĩ lập tức ngộng, hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai Vương Hiểu Vũ đám người này, cũng là bị Đỗ Vũ đả thương a. Hơn nữa, nhìn bính tử đối Đỗ Vũ kiêng kỵ bộ dáng, đoán chừng bọn hắn lần này ăn thiệt thòi còn không nhỏ đây, chí ít cái này bính tử là bị triệt để đánh phục. Vĩ ca, về sau khác biệt sự tình gì, huynh đệ đều có thể giúp ngươi. Nhưng là, tên sát tinh này, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất cũng đừng trêu chọc hắn. Người này, chúng ta gây bất quá. Bính tử hướng Tần Vĩ bên người dựa, thấp giọng nói, ta nghe Vũ ca nói, hắn lúc 13 tuổi thời gian, liền bắt đầu giết người, ngồi 10 năm nhà tù mới ra ngoài. Loại người này, chúng ta căn bản đấu không lại a. Tần Vĩ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, 13 tuổi liền giết người, ngồi 10 năm nhà tù, khó trách khủng bố như vậy đây.